Chương 267, côn hình dáng vật đêm càng sâu, phong lạnh hơn, thanh liễu hai bên bờ sông đèn đuốc dần dần tắt, theo một đôi đối với tình nhân bọn họ rời đi, dương liễu bên bờ từng cái sắp xếp ghế tựa rất nhiều đều trống rỗng đi. Lệnh Hồ ưu nhã ngồi ở Diệp Khai Tâm trên đùi, thân thể như dây cung bình thường chăm chú banh lên, một trái tim hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng bị Diệp Khai Tâm kéo ngồi xuống, bắt đầu còn nhẹ nhẹ đích vùng vẫy mấy lần, bất quá không bao lâu liền sợ hai đến động cũng không dám động rồi, bởi vì nàng phát hiện mình tún dưới luôn có một cái thô sáp đồ vật ở đấy, tình cờ còn có thể trượt vào tún khẽ hở trong lúc đó. Nàng cũng không phải loại kia còn chưa trải qua nhân sự gánh nố, đương nhiên biết là cái gì, xấu hổ một cái đầu hầu như rũ xuống tới ngực, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên biến thành mềm yếu vô lực, giữa hai chân càng đã có chút ôn hòa ở mức trạch. Diệp Khai Tâm cảm giác ra Lệnh Hồ ưu nhã căng thẳng, hai tay hắn ôm lấy cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, nhẹ nhàng dùng sức, đem nàng bỏ vào bên cạnh mình, nửa người trên về phía trước nghiêng ra, tận lực không cho một cái nào đó đột xuất vị trí quá dễ thấy, lúc này mới cười khổ nói, cái này, thật không thiện. Ngươi vừa nãy động như vậy mấy lần, ta lúc này mới. À, thân thể con người thật là kỳ quái, có nhiều chỗ mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào đi không chế, đều không thể ra sức. Cái này, khó đám quái nhân nói trời thu là thứ dễ dàng phát hỏa mùa, ta gần nhất liền cảm thấy khí huyết quá bựng rồi. Dù cho chịu đến một chút xíu điểm kích thích, liền dễ dàng. Tao nhã, kỳ thực trong lòng ta thật không có suy nghĩ lung tung cái gì. Thật sự, ta minh bạch. Lệnh Hồ ưu nhã âm thanh như mỗi nạp mà nói. Lý giải và thuế. Diệp Khai Tâm thấy nàng không hề tức giận đoán giận ý tứ, thật dài hít một hơi, nói, chúng ta nói chuyện phiếm, như vậy có thể phân tán một thoáng chú ý lực. Hừm. Lệnh Hồ ưu nhã gật đầu. Tán gẫu chút gì thật đây? Ta không biết. Lệnh Hồ ưu nhã bình lúc mặc dù cũng không sợ trường đàm, nhưng là tuyệt không như hôm nay như vậy một chữ quý như vàng, nhưng là nơi tại loại này ám muội trong không khí, nàng lại trở thành tuyệt đối thủ thế một phương, xấu hổ như là một cái lần thứ nhất cùng tình nhân gặp mặt thiếu nữ. Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, nói một chút chuyện của ngươi. Nhà các ngươi đều có cái nào thành viên à? Ta, ca ca, cha cha, mẹ mẹ, gia gia, bà nội. Ngươi thật hạnh phúc ổ. Diệp Khai Tâm một mặt vẻ hâm mộ, than thở, không giống ta. Ta lúc nhỏ còn có viện mồ côi a di cùng một đoàn hài tử buổi tiếp cùng nhau chơi đùa, nhưng là rời đi viện mồ côi về sau, liền triệt để trở thành quả gia câu người. Có lúc ta một người một chỗ, cảm giác mình phảng phất bị thế giới này vứt bỏ rồi, rất hư không, rất cô đơn. Hắn nói tới chỗ này, đông nhiên giơ bàn tay lên, ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng đánh một cái, tự trách nói, nhìn xem ta tấm này miệng à, tươi đẹp như vậy lãng mạn một tin buổi tối, bên cạnh ngồi như thế có 102 một mỹ nữ, ta phải nói mở ra tâm chuyện vui sướng mới đúng, làm sao cảm thán lên thân thế của mình tới. Đáng đời bà miệng. Nói lại nhẹ nhàng cho mình một bạt hai, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn còn rõ ràng nhất không vui lên, sáng như bầu trời đêm ngôi sao giống như ánh mắt đạm đạm đi, khóe miệng nổi lên một tia tự giễu ý cười. Ngươi không phải quả gia câu người, ngươi cũng không có bị thế giới vứt bỏ, ngươi bây giờ đã có rất nhiều bằng hữu không phải sao? Lệnh Hồ ưu nhã hai tay nhẹ nhàng cầm lấy Diệp Khai Tâm một bàn tay, đem nó hợp ở lòng bàn tay của mình bên trong, nhìn Diệp Khai Tâm sóng mắt ôn nhu như nước. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, "Ừm. Đúng vậy a, ta có bằng hữu, ta có hữu tình." Hữu tình, ái tình, thân tình, này là nhân loại ở giữa tam đại tình cảm. Hữu tình tuy rằng quý giá, ái tình cứ việc mỹ hảo, nhưng chúng nó mãi mãi cũng thay thế không được thân tình. Diệp Khai Tâm sâu trong đáy lòng, kỳ thực khát vọng nhất đúng là nắm giữ một phần thân tình. Nếu như cho hắn một gia đình, hắn sẽ vô hạn quý trọng. Lệnh Hồ ưu nhã môi hơi dương ra, muốn nói gì, nhưng là lại không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, nhẹ giọng nói, ngươi sau đó nếu như cảm giác đến phát chán, có thể tìm ta nói chuyện phiếm, ta bất cứ lúc nào đều có thời gian. Ta tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng ta có thể kêu lên Tiêm Yêu đồng thời, có nàng ở, liền có chuyện nói không hết để. Nghĩ đến Sở Tiêm Yêu, Diệp Khai Tâm cười cười, Lệnh Hồ ưu nhã nói không sai, Sở Tiêm Yêu giống như là một cái lửa giận tinh linh, nàng xuất hiện ở nơi nào, cô quặng sẽ rời xa. Chúng ta kế tục a. Diệp Khai Tâm cảm giác được thân thể của chính mình đã khôi phục trạng thái bình thường, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, đỉnh đỉnh lồng ngực, hỏi, sinh nhật của ngươi là một ngày kia. Ngày mùng 3 tháng 3. Là ngày tháng tốt. Nét quang minh mị hoặc, hoa trên núi rực rỡ, lại như người của ngươi đồng dạng. Không có bất kỳ nữ nhân sẽ chán ghét ca ngợi lời nói của chính mình, Lệnh Hồ ưu nhã như vậy tâm nhạt như nước nữ tử cũng không ngoại lệ, huống chi nói ra lời này hay là nàng yêu thích người. Kế tục. Ngươi thích ăn đồ vật gì? Hoa quả, sơ món ăn loại. Cụ thể một điểm. Chuối tiêu, cam giá, dưa chuột, cà rốt. Nàng nói bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì nàng xuất hiện Diệp Khai Tâm đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì, nhìn ánh mắt của mình cũng biến thành phi thường quái dị, không nhịn được sờ sờ gò má của chính mình, nghẹn giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Khai Tâm nín nửa ngày, lúc này mới thở ra một hơi, cười khổ nói, đều là côn hình dáng vật ta. Không ngờ rằng ngươi ham muốn như thế đặc biệt. Lệnh Hồ ưu nhã cũng không có hắn nhiều như vậy ý nghĩ tà ác, nàng thử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát, mãi đến tận thấy được Diệp Khai Tâm cười rất xấu bộ dạng, lúc này mới mơ hồ nghĩ tới điều gì mặt trên đi. Tiêm Yêu nói ngươi là cái bại hoại. Ngươi cũng thật là. Lệnh Hồ ưu nhã mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, rất muốn tiết một thoáng bất mãn của mình, vì vậy đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Diệp Khai Tâm, gằn từng chữ, "Diệp Khai Tâm, ta có thể béo ngươi một chút không?" Diệp Khai Tâm bật thốt lên nói ra côn hình dáng vật câu nói như thế này về sau, lập tức liền nghĩ đến ngồi ở bên cạnh mình chính là vị xuất thân cao quý, tao nhã tài trí mỹ nữ, những câu nói này ở trước mặt nàng nói ra thực sự quá thô tục rồi, chỉ bất quá lời nói như che sông, nói ra sẽ không có thể thu hồi, vừa nghe Lệnh Hồ ưu nhã muốn béo chính mình, cười khăn nói, "Ngươi mời béo, đừng quá dùng sức là tốt rồi." Lệnh Hồ Ưu Nhã nhẹ nhàng ngư một tiếng, tay phải chợt ra, ở Diệp Khai Tâm trên đùi tấn mà dùng sức bấm một cái. A. Trong đêm tối, một tiếng thê thảm càng lớn lên, tiếng kêu thảm thiết từ Diệp Khai Tâm trong miệng ra, Diệp Khai Tâm dám hướng thiên thể, chính mình tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối không phải giả vờ, cũng không có bất kỳ khuyết đại thành phần ở bên trong, hắn vốn định Lệnh Hồ Ưu Nhã như vậy một cái tao nhã điểm tinh thiếu nữ, coi như mình chọc giận nàng sinh khí, nàng cũng sẽ không chọn dùng bạo lực trả thù, làm sao biết nàng lại không một chút nào thương hương tiếc ngọc muốn, vừa ra tay suýt chút nữa lấy đi của mình mạng già, hắn giờ khắc này thật muốn cởi khố tử nhìn, thịt của chính mình phải hay là không bị nàng trực tiếp béo ra rồi một khối. Linh có thể đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân. Cổ nhân không lấn được ta à? Diệp Khai Tâm lệ rơi đầy mặt thầm nghĩ. Đau không? Diệp Khai Tâm tiếng kêu dừng lại, Lệnh Hồ Ưu Nhã lập tức thân thiết hỏi. Diệp Khai Tâm cố nhiên không nghĩ tới nàng sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhẫn tâm đến méo, nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới Diệp Khai Tâm gặp gỡ đàng hoàng tùy ý chính mình đi méo, lấy thực lực của hắn, chỉ cần vắng khu dùng một chút nội tức, chính mình lại dùng sức thế nào cũng dãy, kiếm được, không đau hắn đó à? Không đau. Mới là lạ. Diệp Khai Tâm thịt bị béo địa phương, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Xin lỗi. Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy hắn thật sự đau, đỏ mặt thật không tiện mà nói, nếu như là tiêm yêu lời mà nói, người khác chọc giận nàng, nàng sẽ quyền cước đối mặt, nhưng là ta không biết, vì lẽ đó ta đã nghĩ méo một thoáng giải hạ giận. Ta cho ngươi thịt thịt. Đừng. Đừng. Ta còn là mình. Diệp Khai Tâm bị béo địa phương khoảng cách bẹn đùi bộ rất gần, nơi đó rất mềm mại, cũng rất tới gần nam nhân mẫn cảm nhất vị trí. Hắn sợ Lệnh Hồ Ưu Nhã mới vừa rồi còn không có béo đã nghiền, và đưa tay ở tiểu huynh đệ của mình trên trở lại như vậy một thoáng, cái kia Diệp Khai Tâm có thể khẳng định tiểu huynh đệ của mình ít nhất phải tháng 3 không biết vị thịt rồi. Béo ở ngươi thân, đau ở ta tâm. Lệnh Hồ Ưu Nhã nhẹ nói nói. Nghe nói như thế, Diệp Khai Tâm đau đớn lập tức giảm bớt rất nhiều, hắn cười ha ha, ngược lại đem Lệnh Hồ Ưu Nhã tay cầm ở trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt nói, kỳ thực cũng không tính rất đau. Ngươi gạt ta. Nhất định rất đau. Lệnh Hồ Ưu Nhã đột nhiên có chút động tình, đặt đến hơi nghiêng, nhẹ nhàng dựa ở Diệp Khai Tâm một bên bả vai. Được, ta rất đau, ta cần ngươi an ủi. Ừ. Hắn lời nói chưa dứt, Lệnh Hồ Ưu Nhã ư một tiếng nhào tới trong ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai mảnh mang theo mùi thơm ngát mềm mại nét. Thân thể mềm mại, hương nét thơm ngát, Diệp Khai Tâm ôm Lệnh Hồ Ưu Nhã dần dần nóng thân thể, thưởng thức nàng hoa hồng muối bình thường cái miệng nhỏ, trong lòng mừng lớn, cái gì bị béo đau đớn, thời khắc này tất cả đều biến thành cho bụi rồi, hắn thậm chí có chút bị coi thường, nghĩ thầm nếu như có thể đạt được Lệnh Hồ Ưu Nhã như vậy an ủi, như vậy mỗi ngày bị nàng béo mấy lần trước thì lại làm sao? Lệnh Hồ Ưu Nhã non mềm mềm mại cái lưỡi nhỏ bị Diệp Khai Tâm hai mảnh miệng nẹt hấp trong lúc đó, chỉ cảm thấy thân xốp giòn thể nhuyễn, thiên huyễn địa chuyển, cả người dường như bị rút đi xương giống như vậy, hoàn toàn có quắp ngã xuống Diệp Khai Tâm trong lồng ngực, chỉ cảm thấy trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chẳng biết lúc nào, nàng bị Diệp Khai Tâm bế lên, cả người lại ngồi xuống trên đùi của hắn, hai chân cách nhẹ tư thế làm cho nàng cảm thấy xấu hổ mà ức. Một đêm kia, các ngươi chính là cái tư thế này. Rất thô lỗ. Đoạt lấy ta. Diệp Khai Tâm thân thể nằm ngửa ở sắp xếp ghế tựa chỗ tựa lưng lên, an cười nói, hô hấp của hắn đã ồ ồ dồn dập lên, tình dục lửa giận dẫn ra lên hắn trong đan điền bên trong một luồng như lửa nhiệt lưu, sôi trào mãnh liệt, dâng trào không thôi, làm cho tinh thần của hắn cũng thuận theo biến thành cực kỳ phấn khởi. Diệp Khai Tâm cảm giác mình hiện tại giống như là một đoàn càng đốt càng vượng hừng hực liên hỏa, ở nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, lý trí của mình đều biến thành không rõ ràng lắm, hắn bắt đầu lôi kéo lên Lệnh Hồ Ưu Nhã quần áo, hiện tại trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là chiếm có trước mắt Lệnh Hồ Ưu Nhã, dùng nàng bộ kia nhu nhược như nước thân thể mềm mại đến tới tắt chính mình cái kia đoàn hỏa diễm. Đối với gần nhất lấy đến trên người mình xuất hiện loại này không phải lý trí kích động hành vi, ở dụng tâm suy tư về sau, Diệp Khai Tâm rốt cuộc hiểu rõ một ít đạo lý. Bảy màu chiến châu hòa tan, mang cho hắn chính là trí cương trí dương trí liệt cường đại nội tức, nhưng cũng chính là nguyên nhân này đã tạo thành âm dương mất nhất định, dương khí quá vượng, khiến cho hắn dễ dàng bị không được kích thích dụ dỗ. Mà trên người cô gái loại kia trời sinh khí âm nhu, vừa vặn có thể đưa đến cân bằng loại này trí dương nội tức hiệu dụng. Trước đó thu Diệp, trước đây không lâu Sở Tiêm yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã, Diệp Khai Tâm cùng này tam nữ sinh quan hệ, đều là ở một loại không phải lý trí kích động bị ổi dùng ra. Có lúc hắn muốn nỗ lực khống chế chính mình, nhưng là cuối cùng tuy nhiên cũng lựa chọn từ bỏ, không chỉ có bởi vì hắn nội tức có lúc có thể chi phối ý thức, cũng bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện mình đang cùng Thu Diệp các nàng có quan hệ thân mật về sau, thực lực lại có chút tiến bộ, điều này cũng trở thành hắn đối mặt. Dù hù hồ, từ bỏ kiên trì một cái nguyên nhân. Từ Diệp Khai Tâm điên cùng động tác, mê loạn ánh mắt, ồ ồ trong lúc thở dốc, Lệnh Hồ Ưu Nhã biết rồi hắn đang chờ đón cái gì, trong lòng nàng cũng tương tự lan nẹt, bị nhãn như tờ, chậm rãi cúi người đi, hai tay đã sờ lên Diệp Khai Tâm trường khố khóa kéo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 268, trong nước người gió thổi đống nhiên lớn lên, giữa sông dòng nước tựa hồ cũng so với vừa nãy càng thêm chạy xiết, trong không khí một luồng làm người hô hấp làm khó áp lực tràn ngập bao phủ mà tới. Tất cả những thứ này đều ở vô thanh vô tức lặng yên phát sinh, thực lực yếu ớt Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì, nhưng mà Diệp Khai Tâm bên trong ham muốn lửa giận nhưng trong nháy mắt tắt, cả người từ loại kia phấn khởi muốn điên trong trạng thái tỉnh táo lại. Vê đút vê đút vê đút. Tao nhã. Ngồi xong rồi. Diệp Khai Tâm song tay nắm lấy Lệnh Hồ Ưu Nhã hai vai, đem thân thể nặng chậm rãi bên thẳng. Đồng thời ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía nhìn quét lên. Làm sao vậy? Lệnh Hồ Ưu Nhã ngẩng mặt cười, một mặt không rõ nhìn hắn, trong mắt một mảnh mờ mịt. Hai người thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thân thể cũng đã ở vào kiếm ở trên dây cung trạng thái. Lệnh Hồ Ưu Nhã rõ ràng cảm giác được Diệp Khai Tâm một cái nào đó vị trí phản ứng mãnh liệt, biết dẹp loạn hắn tiểu phản ứng này phương pháp chính là để hắn thỏa thích phát tiết đi ra ngoài, vì thế nàng từ bỏ sự căng thẳng của nữ nhân ngượng ngùng, chuẩn bị nên tiếp hắn xâm nhập, có thể bạn bạn không nghĩ tới chính là Diệp Khai Tâm lại đem nàng cho đẩy ra. Ta cảm thấy có điểm không đúng lắm. Diệp Khai Tâm thấp giọng nói, vừa nãy ở gió thổi ra tăng trong nháy mắt, hắn cảm thấy tựa hồ có một loại nguy cơ chính đang lặng lẽ áp sát, loại cảm giác đó giống như là một con hung mãnh dị thường báo săn ở phía xa bụi cỏ nhòm ngó chính mình, tùy thời chuẩn bị đập ra. Lệnh Hồ Ưu Nhã là cái rất lý người, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không có vì vậy sinh khí, nàng biết Diệp Khai Tâm thực lực mạnh hơn chính mình, đối với chu vi các loại nguy cơ cảm ứng năng lực cũng muốn so với mình trước một bước báo trước, mắt thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không hề có một chút nào vui đùa bộ dạng, một trái tim chậm rãi chìm xuống. Nơi đó có người. Lệnh Hồ Ưu Nhã từ Diệp Khai Tâm thân bên trên xuống tới, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đống nhiên hình ảnh ngắt quãng ở phía xa bờ sông một bên, chỉ vào một cái đứng ở bờ sông bóng người thở nhẹ nói. Lời còn chưa dứt, ngầm trộm nghe đến phốc thông một tiếng, sát theo đó liền nghe bên kia bờ sông có người cả kinh kêu lên, có người nhảy sông tự vẫn á. Có người nhảy sông tự vẫn á. Phát sinh tiếng kêu sợ hãi chính là một đôi tình lữ, bọn hắn vốn là vẫn ngồi ở bên kia bờ sông sắp xếp trên ghế hẹn hò, đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, thấy có người tự đối diện vội sông mà đến. Sau đó thả người nhảy vào sâu sắc thanh liễu hà ở bên trong, thanh liễu hà một vùng lúc đó có ngã xuống sông tự sát sự kiện phát sinh, này đôi tình nhân còn cho rằng là ai nghĩ không ra rồi, lại đây nhảy sông tự vẫn tìm chết, nhìn trong nước bắt đầu lúc phục bóng người sắp sửa bị nước sông nuốt chửng. Bọn hắn tiện tâm quá độ, hoảng loạn giơ chân gào tỏ kêu to lên. A, có người muốn tự sát. Lệnh Hồ Ưu Nhã cả kinh nói. Đợi ta. Diệp Khai Tâm lưu lại hai chữ này về sau, thân hình như rời dây cùng phẫn nộ tiễn giống như sông ra ngoài. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt là đến bóng đen kia rơi xuống nước bờ sông một bên, bỏ rơi trên người trưởng khố áo khoác về sau, đang chuẩn bị dưới nhảy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời có chút do dự. Huynh đệ, không thể thấy chết mà không cứu a. Ta không biết bơi, ngươi muốn sẽ lời mà nói, trước tiên đi xuống cứu người, ta vậy thì báo cảnh sát. Bên kia bờ sông cái kia dịch trạm tình nhân khả năng thấy được Diệp Khai Tâm, thanh âm của một nam nhân vang lên. Giờ khắc này trời tối người yên, tiếng nói của hắn theo gió bay vào bờ bắc, đưa đến Diệp Khai Tâm bên hai. Diệp Khai Tâm nghe được rõ ràng, cười cười, việc nghĩa chẳng từ nan một đầu đâm vào trong sông. Tuy rằng còn chưa tới trời đông giá rét khí trời, nhưng cuối mùa thu mùa nước sông nhưng cũng có mấy phần ý lạnh tấu xương, bất quá tất cả những thứ này đối với Diệp Khai Tâm căn bản không phải vấn đề, hắn một hơi bơi tới chính đang không ngừng dãy rủa rơi xuống nước nhân thân một bên, một cái tay thẳng tắp vươn ra ngoài, lớn tiếng nói, đưa tay cho ta. Người tiếp được rồi. Rơi xuống nước người đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, lập tức Diệp Khai Tâm liền cảm thấy trước một vùng dòng nước cuồn cuộn dâng trào, một luồng cường đại vô cùng sức mạnh càng xuyên thấu qua dòng nước, hướng về chính mình đánh tung mà tới. Diệp Khai Tâm giật nảy cả mình, trong đầu sinh ra phản ứng đầu tiên chính là bị lừa rồi, sát theo đó liền liên tưởng đến Khô Lâu tổ chức, lòng hắn tùy ý chuyển, khí tùy ý động, một luồng nội tức do trong đan điển nhanh tuôn ra mà ra, rót vào trong song quyền bên trong, đón đối phương oanh đến kinh thiên nhất kích phản bạo trở lại. Hai cỗ nội tức ở bên trong nước gặp vỡ, nước sông dường như sấm nổ bình thường tung tóe bay tán loạn, gây nên cao mười mấy mét cự đứng ở thanh liễu hà bờ phía nam cái kia đối với nhỏ tình nhân cùng với vừa chạy vội tới hà bắc bờ Lệnh Hồ Ưu Nhã toàn bộ cũng vì đó ngơ ngác. Đôi kia nhỏ tình nhân chỉ là bình thường thị dân, nơi nào bái kiến loại này oanh oanh liệt liệt cảnh tượng, còn cho rằng là sông quỷ hiện thân rồi, sợ hãi đến rít gào lên ôm đầu né ra. Lệnh Hồ Ưu Nhã không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện kết quả như thế, nàng cùng Diệp Khai Tâm cùng trải qua chiến thu tinh lữ trình, biết Diệp Khai Tâm là Khô Lâu ám sát mục tiêu một trong, trước mắt xuất hiện tình cảnh thế này, làm cho nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến rơi xuống nước người có thể là Khô Lâu thành viên, người kia lấy nhảy sông tự vẫn tự sát đến hấp dẫn Diệp Khai Tâm cứu rút, sau đó thừa cơ đánh lén. Người nàng ở trên bờ, cũng không biết Diệp Khai Tâm tình huống như thế nào, nhanh chóng ở bên bờ liên tục dậm chân, có lòng muốn đi hỗ trợ, nhưng vô năng vô lực. Rơi xuống nước bên trong thực lực của người kia rõ ràng còn cao hơn Diệp Khai Tâm ra một bậc, dựa theo Diệp Khai Tâm cảm ứng được nội tức, đối phương sợ là đến Triều Dương võ giả cảnh giới, hắn ra tay không có dấu hiệu nào, Diệp Khai Tâm lại là một lòng cứu người, kết quả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phản kích hai quyền chỉ làm ra đáng thương chống đỡ tác dụng, đối phương phát sinh cường đại nội tức liên đới mang khỏa mà tới nước sông, như vạn cân trụ lớn bình thường va vào hắn. Phúc. Diệp Khai Tâm khí huyết quần quần khẩu bị đè nén, đầu óc một trận mê muội, một ngụm máu tươi dù như thế nào đều không kìm nén được, cuồn bắn ra, hóa thành một đám mưa máu rừng tại đen tuổi trong sông. Hắn biết đối phương một chiêu sử dụng, khẳng định còn có càng thêm lợi hại đằng sau theo sát mà tới, vì lẽ đó tuy rằng bị thương, cũng không dám chậm trễ chút nào, miệng phun máu tươi thời gian, thân thể đem hết toàn lực về phía sau rút khỏi, muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, vậy mà người kia ở bên trong nước sự linh hoạt càng vượt xa hắn, chẳng biết lúc nào vòng tới phía sau hắn. Tâm sau lưng, đứng ở trên bờ sông Lệnh Hồ Ưu Nhã vẫn đang ngó chừng Diệp Khai Tâm ở bên trong nước cái bóng, nàng ở trên cao nhìn xuống thấy rõ, biết đối phương muốn từ phía sau lưng ra tay, rít gào lên lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Khai Tâm phản ứng so với Lệnh Hồ Ưu Nhã nhắc nhở còn nhanh hơn hai phần, hắn đang muốn về phòng, một luồng còn hơn hồi nãy nữa muốn cường thế sức mạnh đã vọt tới sau lưng, biết đòn đánh này chính mình vừa không cách nào tránh thoát, càng không thể chịu đựng, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, chỉ được một mặt ở chỗ sau lưng bố dưới một đạo phòng ngự khí bách tường tiến hành phòng ngự, mặt khác cật lực trở bàn tay về phía sau đánh ra hai đạo linh khí, để cầu trung hòa một ít lực công kích của đối thủ lượng. Soạt, sông tiếng nổ, Diệp Khai Tâm phần lưng bị đối phương mạnh mẽ bắn trúng, rên lên một tiếng, cả người từ giữa sông bay ra, tầm tầm rơi rụng ở bên bờ trên cỏ. dĩ nhiên bế khí đã hôn mê. Hài lòng. Lệnh Hồ Ưu Nhã kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy đến bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thương thế của hắn. Phía sau nước sông lại vang lên, rơi xuống nước người từ giữa sông nhảy ra, từng bước một hướng bên này đi tới, mỗi tới gần một bước, mang cho Lệnh Hồ Ưu Nhã áp lực sẽ tăng thêm một phần. Lệnh Hồ Ưu Nhã xoay người, bảo hộ ở Diệp Khai Tâm trước người, ánh mắt như hàn băng bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, trong lòng bay lên mãnh liệt hộ độc ý nguyện, nàng quyết định cho dù liều trên vừa chết, cũng không cần làm cho đối phương lại xúc phạm tới Diệp Khai Tâm. Ta biết ngươi gọi Lệnh Hồ Ưu Nhã, ta cũng biết ngươi hậu trường rất cứng, vì lẽ đó không tới vạn không được mình, ta không muốn trêu chọc ngươi. Mục tiêu của ta chỉ là Diệp Khai Tâm, giết hắn đi, nhiệm vụ của ta cho dù hoàn thành, nếu như ngươi thất thời, liền xin tránh ra, nếu như ngươi không chịu để cho mở, ta sẽ không để ý không thương hương tiếc ngọc. Người kia đi tới Lệnh Hồ Ưu Nhã trước người dừng lại, uy nghiêm đáng sợ cười nói, nhìn Lệnh Hồ Ưu Nhã ánh mắt như là một con đêm trăng sói đói. Hoang Đường Cao Thủ chương 268, trong nước người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 269, ta tên Tuyết Lệnh Hồ Ưu Nhã xem lên trước mặt sự tổn thương này Diệp Khai Tâm nam tử, trong lòng ngực lửa giận bốc lên, đồng thời cũng kinh ngạc và phẫn, nàng không nghĩ đến cái này nam tử lại là cái da rẻ ngăm đen, béo đục béo địch, thân thể giống như quả cầu thịt bình thường tên béo, mập mạp này thể trọng tuyệt đối muốn quá 200 cân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Lệnh Hồ Ưu Nhã căn bản là không có cách tưởng tượng lấy hắn như vậy bóc người, làm sao có thể ở đằng kia sâu sắc trong sông linh hoạt như thường, ba, hai cái hiệp liền đem Diệp Khai Tâm kích thương. Diệp Khai Tâm cùng ngươi có cửu án, ngươi nếu biết thân phận của ta, cũng đừng có đi thương tổn hắn. Hắn là bằng hữu của ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn bằng hữu của chính mình xuất hiện bất chắc, bằng không. Đối mặt nguy tình, Lệnh Hồ Ưu Nhã có vẻ lạ kỳ bình tĩnh, nàng đang nói chuyện sắp, hai tay lặng yên lưng đến phía sau, muốn đi theo, để mang ở trên cổ tay trái điện thoại di động màu đỏ ấn vím, nàng tin tưởng chỉ cần mình tin tức ra, không ra 5 phút đồng hồ, Lệnh Hồ tinh tế dưới cờ Chu Tức Tổ ở chính giữa đô thị chi nhánh thành viên ở mấy phút đồng hồ bên trong thì có thể chạy tới. Lệnh Hồ Ưu Nhã có tự mình biết mình, trước mắt mập mạp này nếu có thể trong nháy mắt kích thương Diệp Khai Tâm, vậy mình thì càng không phải là đối thủ của hắn. Nghe mập mạp này khẩu khí là muốn trừ Diệp Khai Tâm mà yên tâm, Lệnh Hồ Ưu Nhã tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, nghĩ đến duy nhất giải cứu phương pháp chính là triệu tập giúp đỡ. Lệnh Hồ tỷ, ta khuyên ngươi thành thật một chút, không được làm chuyện điên rồ. Mập mạp kia ánh mắt như điện, thẳng tắp chăm chú vào Lệnh Hồ Ưu Nhã trên người, cười lạnh nói, ngươi có tin hay không, ở ngươi ấn xuống điện thoại di động ấn phím trước đó, ta là có thể ra tay giết đi ngươi. Sau đó đem hai người các ngươi đồng thời ném vào thanh liễu hà bên trong nuôi cá. Lệnh Hồ tỷ, ngươi còn trẻ hơn, còn có tốt đẹp tiền đồ, hà tất vì một người ngoài giúp đỡ tính mạng của mình đây? Không có lời. Lệnh Hồ Ưu Nhã động tác hơi ngưng lại, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại vô luân khí tức tràn ngập mà tới, đem chính mình cả người khóa chặt mà bắt đầu, loại cảm giác đó liền dường như lâm vào một đoàn sền sệt bùn nhão bên trong giống như vậy, càng dãy rủa, càng là nguy hiểm, nàng ngầm thở dài, đơn giản buông tha cho tất cả phí công chống cự, nhìn từng bước một đến gần tên béo, cao mày hỏi, ngươi là ai? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta Tiết Tuyết. Mập mạp kia thấy Lệnh Hồ Ưu Nhã biểu hiện kinh ngạc, lại nhếch miệng nở nụ cười, nhún vai nói, ngươi cảm thấy ta danh tự này rất buồn cười đúng hay không? Hết cách rồi, lão sư cho lên, ta chỉ có thể tiếp thu. Ngươi có tin hay không, phía trên thế giới này có lẽ có 1 triệu cái gọi Tuyết người, nhưng ta tuyệt đối là độc nhất vô nhị cái kia một cái. Nếu như không phải nơi tại loại này tình thế giới, Lệnh Hồ Ưu Nhã nghe được danh tự này về sau, chỉ sợ thật sự sẽ bật cười. Trước mắt cái tên mập mạp này tuổi thọ tuyệt đối ở 50 có hơn rồi, béo đục béo địch, vừa già lại xấu, nếu như hắn không nói ra tên của chính mình, tuyệt sẽ không có người đem hắn cùng Tuyết cái này đại diện cho màu trắng, thuần khiết, mỹ lệ từ ngữ liên lạc với cùng đi. Lệnh Hồ Ưu Nhã đọc thầm hai lần Tuyết hai chữ này, trong lòng đống hơi động, chỉ vào Tuyết buột miệng kêu lên, ngươi là Khô Lâu tổ chức sát thủ. Lần này đến Tiên Tuyết mà ra, hắn kinh ồ một tiếng, một mặt hiếu kỳ, hắn từ xuất hiện đến bây giờ cũng không hề công khai quá thân phận của chính mình, không hiểu trước mắt tên thiếu nữ này là làm sao mà biết được. Ngươi làm sao sẽ biết thân phận của ta? Tuyết ở khoảng cách Lệnh Hồ Ưu Nhã 2 trượng địa phương xa đứng lại, rất hứng thú mà hỏi, khoảng cách này, hắn có 100% tự tin, mặc kệ Lệnh Hồ Ưu Nhã chơi ra trò gian gì, hắn đều có thể dễ như ăn cháo đem đối phương đánh ngủ. Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy trên mặt hắn mang cười, ánh mắt nhưng không nói ra lạnh lẽo âm trầm, biết mình nói toạc ra thân phận của hắn về sau, khả năng dẫn sát cơ của hắn, trong lòng không khỏi có chút hối hận, bất quá lập tức nghĩ đến phía sau đã hôn mê Diệp Khai Tâm, nàng lại không có gì lo sợ mà bắt đầu, nàng lúc này đã biết Diệp Khai Tâm từng có thần kỳ trải qua, năng lực kháng đòn mạnh, sẽ không nhẹ nhõm như vậy chết đi, nghĩ thầm chính mình tận lực kéo dài một ít thời gian, nói không chắc Diệp Khai Tâm sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, đến thời điểm hai người liên thủ, hay là có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Ta vừa nãy chỉ là đoán, không nghĩ tới ngươi sẽ thừa nhận. Lệnh Hồ Ưu Nhã quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, thấy hắn không nhúc nhích, không khỏi có chút bận tâm, cắn cắn anh, quay đầu lại chậm rãi nói, ta cùng Diệp Khai Tâm đồng thời đã tham gia võ học viện tổ chức chiến thú tinh lữ trình, ở chiến thú tinh lên, Diệp Khai Tâm đã từng bị 2 lần ám sát hắn 2 người phân biệt gọi lại thử, nóng, đều là các ngươi Khô Lâu thành viên. Chuyện này đã có rất nhiều người biết, vì lẽ đó ngươi vừa nói ra Tuyết danh tự này, lại muốn giết hại Diệp Khai Tâm, ta liền. Ngươi liền đoán ra ta là Khô Lâu người. Tuyết nói tiếp. Không sai. Lệnh Hồ Ưu Nhã gật đầu. Thông minh. Tuyết cười híp mắt vỗ tay một cái, lập tức lắc đầu than thở, bất quá người quá thông minh cũng không dễ, ta vốn là không muốn giết ngươi, trách thì trách ngươi nhiều lời một câu nói như vậy. Rất đáng tiếc à, một cái tiểu tích tích thiếu nữ xinh đẹp, liền muốn bồi tiếp người khác đồng thời chìm thi này thanh liễu hà bên trong. Lệnh Hồ Ưu Nhã hơi thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói, ngươi dám động ta, không sợ người của chúng ta trả thù. Lệnh hồ tinh tế dưới cờ Chu Tức Tổ, không phải dễ trọng. Tuyết cười khổ nói, sợ a? Làm sao có thể không sợ đây? Nếu như không phải tình cần phải mình, ta ai sẽ đi thương tổn lệnh hồ sấm sét nữ nhi bà bối? Lệnh hồ ưu nhã âm thanh thả nhẹ một chút, nói rằng, ngươi buông tha chúng ta, ta liền khi chuyện ngày hôm nay không có đã xanh. Tuyết lắc đầu nói, Khô Lâu ra tay, không chết không thôi. Câu nói này ngươi chưa từng nghe tới. Ở chúng ta sát thủ trong mắt, chỉ cần quyết định mục tiêu, sẽ không có buông tha nói chuyện. Ta biết các ngươi Khô Lâu được xưng liên bang đệ nhất sát thủ tổ chức, thực lực mạnh mẽ, bất quá chúng ta Chu Tức Tổ thành viên nếu như dốc toàn bộ lực lượng, ngươi cảm thấy sẽ hiệu chết vào tay ai? Rất có thể là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Tuyết nghiêm túc nói. Lệnh hồ ưu nhà nói, vì giết một người, các ngươi tổ chức muốn liều lĩnh diệt phiêu lưu, ngươi cảm thấy giá trị sao? Tuyết cười ha ha nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cùng Diệp Khai Tâm chết rồi, lại có ai sẽ biết chuyện này là chúng ta Khô Lâu người làm ra? Tuyết nói không sai, chỉ cần Diệp Khai Tâm cùng lệnh hồ ưu nhã vừa chết, cho dù lệnh hồ sấm sét như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa điều tra, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tra ra hung thủ ra. Đêm nay hung sát án rất có thể đem sẽ trở thành một việc không đầu bản xử án. Nghĩ đến cha mẹ người biết được chính mình chết rồi cực kỳ bi thương, thương tâm khóc giống tình hình, lệnh hồ ưu nhã trên mặt nhất thời màu máu hoàn toàn không có, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên. Nhìn nhàn nhạt tinh nguyệt ánh sáng dưới lệnh hồ ưu nhã cái kia một mặt thanh nhã tinh xảo mặt cười, Tuyết tiết hận than thở, thật là một hiếm thấy mỹ nữ à, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, ta ở giết trước ngươi, nhất định sẽ thật hưởng thụ tốt một phen. Ai, người đã giả, sẽ không cái kia phần tâm tình rồi. Diệp Khai Tâm. 121129. Quát to một tiếng dường như giống như sấm nổ bình thường sau lưng lệnh hồ ưu nhã vang lên, Tuyết lấy làm kinh hãi, lệnh hồ ưu nhã vui mừng khôn xiết, lập tức trở về đầu. Tư. Một trận chói hai điện lưu âm thanh bỗng nhiên lên đỉnh đầu vang lên, một đạo chói mắt cột sáng màu trắng tự trong bầu trời đêm nhanh như tia chớp chảy nước xuống, cột sáng ở hai người bên trái cách xa mặt đất cao hai trượng giữa không trung lơ lửng ở, lập tức hiện lên châu hình lưới hướng bốn phía quyết tán, tạo thành một cái phương viên mấy trượng màu trắng dòng xoáy, cái kia một vùng không khí ở dòng xoáy đái động hạ, sinh ra chấn động kịch liệt. Chuyện này, đây là ai ở triệu hoán chiến thú? Tuyết tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt lập tức lướt qua lệnh hồ ưu nhã, nhìn về phía gặp phải chính mình trọng thương mà ngã xuống đất hôn mê Diệp Khai Tâm. Bóng người loáng một cái, Diệp Khai Tâm thân thể đã chắn lệnh hồ ưu nhã trước người, tuy rằng khỏe miệng hắn còn mang theo một tia phơi khô vết máu, nhưng cả người xem ra sinh long hoa hổ, nào có nửa điểm bị thương bộ dạng. Hầu như liền trong cùng một lúc, một con cả người mọc ra màu trắng lông tơ đổ vật từ cái này màu trắng dòng xoáy bên trong thoát ra, mang theo một tiếng trầm thấp hổ gầm, đã rơi vào Diệp Khai Tâm trong lòng. Tuyết thân kiến thức rộng rãi, biết đây là Diệp Khai Tâm cho gọi ra chiến thú chuẩn bị trợ trận, chính hắn cũng có một con ở chiến thú tinh trên mang về sủng vật chiến thú sừng bằng tê, chỉ là hắn thân là triều dương võ giả, thực đủ sức để ngang dọc một phương, ám sát mục tiêu lúc cũng là không chỗ nào bất lợi, hầu như sẽ không có triệu hoán quá chiến thú hiệp trợ tác chiến. Để Tuyết cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn bản cho là mình một kích kia ít nhất cũng phải để Diệp Khai Tâm thân bị thương nặng, đánh mất phần lớn sức chiến đấu, lại không nghĩ rằng hắn lại tại đây ngăn ngắn trong chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn Diệp Khai Tâm ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, Tuyết âm thầm hối hận không nên ở đây cùng lệnh hồ ưu nhã vô nghĩa, do đó bỏ lỡ tốt nhất giết người thời cơ. Tuy rằng bạch hổ thân thể tiểu, cùng những võ giả khác có khổng lồ sủng vật chiến thú căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, nhưng Tuyết nhưng có thể cảm ứng được đến từ trên người nó cường đại khí tức, biết vật này lực công kích tuyệt không như thân thể của nó đồng dạng không hề bắt mắt chút nào. Xem tình hình này, nếu như Diệp Khai Tâm cùng vật kia liên thủ hiệp đồng tác chiến, đã có rồi cùng mình một trận chiến thực lực, nếu như mình không chịu hoàn chiến thú, trận này thắng bại rất khó đoán trước. Lệnh hồ ưu nhã thực lực ở trước đây không lâu còn dừng lại ở tứ đẳng tinh võ giả trình độ lên, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, sau đó nàng cùng Diệp Khai Tâm đã sanh lần đó tiếp xúc thân mật về sau, trong thời gian ngắn ngủi thực lực của tự thân lại đã đột phá cấp 3 tinh võ giả cảnh giới, chỉ bất quá tinh cấp võ giả vẫn không có tư cách nắm giữ sủng vật chiến thú, nhìn thấy Diệp Khai Tâm dĩ nhiên cho gọi ra bạch hổ, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng bạch hổ thực lực đến cùng làm sao. Nhưng Diệp Khai Tâm bình yên vô sự, nàng hay là nói không ra kích động đúng vấn. Diệp Khai Tâm, ngươi không sao rồi? Lệnh hồ ưu nhã đứng ở Diệp Khai Tâm bên người, tiếng hoan hô nói, cái gì sinh tử nguy hiểm, lúc này tất cả đều bị nàng ném ra sau đầu. Không sao rồi. Diệp Khai Tâm xóa đi khỏe miệng vết máu, ngạo nghễ nói, ngươi đã quên, chúng ta đưa bí danh đánh không chết tưởng. Lệnh hồ ưu nhã cười nói, ta chỉ biết là ngươi một cái khác bí danh gọi vượt cấp khiêu chiến vương. Diệp Khai Tâm cười nói, đúng, ta chính là gặp mạnh càng mạnh vượt cấp khiêu chiến vương. Ngươi xem trọng đi, ngày hôm nay ta muốn liên thủ với bạch hổ tác chiến, đem mập mạp chết bầm này đánh chính là răng rơi đầy đất, không nhận ra cha mẹ. Bạch hổ, có lòng tin chưa? Bạch hổ lần thứ hai ra một tiếng gầm nhẹ, từ Diệp Khai Tâm trong lòng tháo chạy rơi đến trên mặt đất, hồ đồ bạch mau dựng lên, nhìn chằm chằm nhìn đối diện Tuyết, kỳ thực lấy bạch hổ cực kỳ cường hãn lực công kích, cho dù Diệp Khai Tâm không ra tay, nó đồng dạng có thể đưa cái này uy hiếp được chủ nhân an toàn ra hỏa thuận lợi giải quyết đi. Hoang đường cao thủ chương 269, ta tên Tiểu Tuyết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 270, triệu hoán chiến thú tiểu bạch hổ thả ra cường đại nội tức cố nhiên để Tiểu Tuyết vì thế mà khiếp sợ, mà Diệp Khai Tâm thương thế cấp tốc phục nguyên càng là mang cho hắn trước nay chưa có xung kích cùng chấn động, hắn đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Diệp Khai Tâm cũng không hề dùng sinh huyết đan, hồi khí đan, bạo có thể đan những này lấy chiến châu luyện chế đặc hiệu thuốc. Diệp Khai Tâm làm sao có khả năng ở trong chốc lát liền hết chuyện bình thường? Hơn nữa Tiểu Tuyết có thể cảm ứng được Diệp Khai Tâm nội tức tựa hồ vẫn còn so sánh bị thương trước có chỗ tăng cường, đây thực sự là một cái chuyện lạ rồi. Ở Khô Lâu trong tổ chức, Tiểu Tuyết thực lực ngoại trừ thủ lĩnh Khô Lâu Vương cùng với khác chỉ là hai, ba người ở ngoài đã xem như là mạnh nhất. Hắn 16 tuổi bắt đầu đi ra chấp hành nhiệm vụ, mấy chục năm chưa bao giờ có một lần thất thủ. Từ khi thực lực lên cấp Chí Dương cấp võ giả về sau, nghiễm nhiên đã trở thành Khô Lâu Nguyên lão cùng nhân vật lãnh tụ tổ chức nhận được nhiệm vụ ám sát đã hầu như chưa dùng tới hắn tự mình ra tay. Lần này nếu không là Khô Lâu Vương đem ám sát Diệp Khai Tâm nhiệm vụ chỉ định cho hắn, hắn còn cho là mình sẽ như vậy thanh nhàn đến ra đây. Nhận được nhiệm vụ ám sát lúc, Tiểu Tuyết đã xem qua Diệp Khai Tâm tư liệu, đối với trước đó tiểu thử, đại thử lần lượt thất thủ, hắn cho rằng đó là hai người kinh nghiệm không đủ, bất cần kinh địch, Diệp Khai Tâm số may, có người ra tay giúp đỡ vân vân nhiều loại nguyên nhân gây nên, cũng không phải Diệp Khai Tâm thực lực của tự thân làm sao cường đại. Sau khi hắn vừa nãy ở giữa sông hướng về Diệp Khai Tâm ra tay về sau, nhưng đột nhiên phát hiện trong tổ chức cung cấp có quan hệ Diệp Khai Tâm tư liệu là như thế nào hoang đường sai lầm, chính mình lấy Triều Dương võ giả thực lực, càng không có thể đem Diệp Khai Tâm một lần đánh giết, này đủ để chứng minh Diệp Khai Tâm thực lực tuyệt so với mình không kém trên quá nhiều. Giờ khắc này, đối mặt với Tiểu Bạch Hổ cùng Diệp Khai Tâm tổ hợp, Tiểu Tuyết rốt cục cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp, hắn biết nhiệm vụ hôm nay khả năng rất khó thuận lợi hoàn thành, mấy chục năm sát thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết, khi không có vô cùng nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ lúc, liền muốn lập tức tam thập lục kế tàu vi thượng, sau đó sẽ tìm cơ hội tốt ra tay. Đáng tiếc chính là, khi hắn có trốn chạy chi tâm lúc, nhưng phát hiện mình đã bị Tiểu Bạch Hổ cùng Diệp Khai Tâm một trước một sau ngăn chặn. Tiểu Tuyết hoàn toàn không lo lắng Diệp Khai Tâm, thế nhưng đối với con kia nhìn từ bề ngoài rất ngoe rất đáng yêu, trên thực tế nhưng nắm giữ đáng sợ lực công kích Tiểu Bạch Hổ, hắn nhưng cảm thấy một trận không tên khủng hoảng, cũng không biết nên này con chết tiệt Tiểu Bạch Hổ rốt cuộc là chỉ thế nào chiến thú, nó làm sao sẽ lợi hại như vậy. Còn muốn chạy đã không quá dễ dàng, cường giả tự tôn cũng làm cho Tiểu Tuyết tạm thời buông tha cho bỏ chạy ý nghĩ, hắn quyết định lưu lại một trận chiến. Ngươi có thể triệu hoán chiến thú trợ chiến, ta cũng giống vậy có thể. Tiểu Tuyết ngửa mặt lên trời giống lớn ra chính mình hộ tên mật mã, vì vậy hiện trường xuất hiện cùng Tiểu Bạch Hổ phủ xuống thời giờ giống nhau như lúc tình hình. Ở một chỗ khác không gian kịch liệt gợn sóng địa phương, một con hình thể giống như hai gian phòng phòng lớn như vậy sừng vàng tê trộn ra, dừng tại Tiểu Tuyết bên cạnh người, mặt đất tùy theo một trận cảm giác chấn động. Lệnh Hồ Ưu Nhã kinh ngạc nhìn con kia sừng vàng tê, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm bên người Tiểu Bạch Hổ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, đồng dạng đều là chiến thú, tại sao chúng nó cái đầu chênh lệch lại lớn như vậy đây? Sừng vàng tê sức chiến đấu khả năng hơn con thú nhỏ kia, nhưng là thực lực của mình cũng tuyệt đối mạnh hơn Diệp Khai Tâm cùng tên tiểu nha đầu kia, chỉ cần mình cấp tốc giải quyết hai người bọn họ, lại hợp lực đối phó con vật nhỏ kia, đồng dạng chiếm cứ rất đại thắng toán. Tiểu Tuyết trong lòng nghĩ như vậy nói, 30 năm kỳ chiến thu a, Tiểu Bạch Hổ, ngươi đối phó nó cũng không có vấn đề chứ? Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó tới giúp ta, bằng không ta sẽ bị tên béo đáng chết kia giết chết. Diệp Khai Tâm cùng Tiểu Bạch Hổ tiến hành tâm linh câu thông. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, ý bảo hiểu rõ. Tao nhã, ngươi lui về phía sau. Có thể lui bao xa lui bao xa. Cẩn thận bị thương tổn được. Diệp Khai Tâm thấp giọng nói. Được. Lệnh Hồ Ưu Nhã đột nhiên đối với Diệp Khai Tâm có cường đại tự tin, nàng không nói thêm gì, cấp tốc hướng về xa xa lao đi, thân hình đứng lại về sau. Lập tức nhấn xuống cổ tay mang hình điện thoại di động màu đỏ ấn phím, phát sinh khẩn cấp triệu tập phụ cận chu tức tạo thành biên tín hiệu. Nhiều gọi tới một người giúp đỡ, là hơn một phần an toàn hy vọng, vừa nãy Diệp Khai Tâm bị thương để Lệnh Hồ Ưu Nhã kinh hoàng không tên, không biết làm sao, nàng không hy vọng lại nhìn tới Diệp Khai Tâm xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình huống. Hai tiếng thu giống, hai tiếng quát to, hai người hai thú đã trùng đụng vào nhau, lẫn nhau phát khởi lần công kích thứ nhất, bọn hắn chế tạo ra sóng trùng kích hướng về tứ phương trong màn đêm cấp tốc quét tán, chịu đến này cỗ sóng trùng kích thai vạ tới, lấy hai người đứng thẳng địa phương làm trung tâm. Phương viên mấy trượng trong phạm vi cỏ xanh xanh hóa bị san thành bình địa, lộ ra dưới mặt bùn đất, sát theo đó phụ cận một loạt liễu rủ cây theo tiếng vỡ thành bụi gỗ, lại sau đó nước sông. Tựa như phát điên, bị thật cao nhấc lên một đạo cơn sóng thần. Lệnh Hồ Ưu Nhã khoảng cách hai người chiến trường đã đủ xa, nhưng lại như cũng cảm ứng được cái cỗ này sóng trùng kích phản phất hóa thành một bức thực chất bức tường ủng hướng mình, ép chính mình hô hấp không khoái, trong lòng nàng ngơ ngác, lại một lần nữa lui về phía sau ra xa hơn hai trượng. Sương Vàng Tê tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng di động lên tốc độ nhưng cực kỳ linh hoạt. Lệnh Hồ Ưu Nhã nhìn xa xa, nghĩ thầm nếu như đổi thành mình cùng nó đối chiến, chỉ sợ khó chặn nó mấy lần công kích, mà Tiểu Bạch Hổ nhưng có như thần trợ, mặc kệ sừng vàng tê đối với nó phát sinh chính là khoảng cách xa linh khí công kích, hay là lấy chân đạp, giáp ba phương thức gần người công kích, nó đều có thể dễ như ăn cháo hóa giải, mà Tiểu Bạch Hổ hổ trảo vùng chém nơi, sẽ ở sừng vàng tê trên người, lưu lại vài đạo sâu sắc vết thương. Chỉ bất quá ngăn ngắn trong vòng một phút, sừng vàng tê thân thể to lớn trên đã vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt, phát sinh phẫn nộ mà thống khổ gào thét. Tiếng thét này rung trời chật địa, thêm vào hai người thú trong lúc kích chiến không ngừng truyền ra hoành ầm ầm tiếng, đánh thức xa xa những kia nhà cao tầng bên trong đã chìm vào giấc ngủ thị dân, có rất nhiều tòa nhà building đã tắt đầu ánh đèn lại lần nữa phát sáng lên. Không tốn thời gian dài, hẳn là sẽ có rất nhiều bị thức tỉnh thị dân hoặc là đô thị võ giả tuần cảnh đuổi tới nơi này, cái này gọi Tiểu Tuyết sát thủ chỉ sợ đã vô tâm ham chiến đi à nha. Diệp Khai Tâm, kiên trì nữa một lúc nha. Kiên quyết chính là thắng lợi. Lệnh Hồ Ưu Nhã căng thẳng nhìn Diệp Khai Tâm bên kia, tâm trong lặng lẽ vì hắn cầu khẩn. Diệp Khai Tâm trận chiến này đánh chính là cực kỳ gian khổ. Hắn biết mình chính diện lấy cứng trọi cứng, căn bản không chịu nổi Tiểu Tuyết vài chiêu, vì vậy triển khai thân pháp, đa số thời gian lấy né tránh làm chủ, muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Tiểu Bạch Hổ lại đây trợ giúp, thực sự tránh không thoát lúc, liền nhắm mắt toàn lực chạm tiếp một thoáng. May mà Tiểu Tuyết bởi vì sừng vàng tê gào thét mà tâm thần lớn vân, không cách nào tụ tập toàn lực đối với mình phát động tấn công, mà hắn tự thân có thể dùng nhất định được hóa giải đối phương sức mạnh công kích năng lực đặc thù, tuy rằng nhiều lần bị chấn động khí huyết sôi trào, nhưng không có bị thương. đột nhiên lệnh hồ ưu nhã phát sinh một tiếng hoan hô, nhưng là tiểu bạch hổ lấy quỷ thần khó lường tốc độ lẹn đến sừng vàng tê thân thể một bên, hổ chảo vẽ ra năm đạo bạch mang như đạo đạo sắc bén đã cực giao mổ tia laser, lại đem sừng vàng tê thật lớn một cái đầu lâu lột bỏ nửa bên. Một luồng lục huyết trùng thiên vung lên, cao tới mấy trượng, sừng vàng tê phát sinh một tiếng kêu rên, thân thể lung lay mấy cái, ầm ầm ngã xuống đất. Võ giả cùng chiến thú thông qua huyết tế xây dựng lên tâm linh cảm ứng, quan hệ trong đó có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, kim như tê chết đi, trực tiếp dẫn đến tiểu tuyết tâm tình nóng nảy loạn, tâm thần bất an, chiến lực giảm đi, vốn là hắn là ổn chiếm thượng phong cục diện, nhưng bây giờ trở thành hòa nhau kết quả. Tiểu bạch hổ, vậy mới tốt chứ? Diệp Khai Tâm hưng phấn hét lớn. Tiểu bạch hổ liệp sát chết kim như tê, không cần Diệp Khai Tâm lên tiếng triệu hoán, liền chạy tới hiệp trợ Diệp Khai Tâm vây công nổi lên tiểu tuyết. Tiểu tuyết đánh mắt sùng vật chiến thú, trong lòng bi phẫn không tên, hắn rất muốn hóa đau thương thành lực lượng, đem trước mắt này một người một thú toàn bộ giết chết, nhưng đáng tiếc đã hữu tâm vô lực. Hiện trường tình thế đã biến thành tiểu bạch hổ làm chủ, Diệp Khai Tâm là phụ công kích, mặc dù nhỏ bạch hổ gánh chịu phần lớn công thủ nhiệm vụ, nhưng Diệp Khai Tâm tình cờ đánh lén một thoáng, cũng sẽ để tiểu tuyết không ứng phó kịp, mệt mỏi ứng phó. Đường đường một tên triều dương võ giả, đứng hàng cô lâu sát thủ thực lực bảng trước mấy vị tiểu tuyết, trong chốc lát trên người quần áo đã bị tiểu bạch hổ một đôi lợi trảo phát sinh khí tức cắt rời trở thành từng mảnh, trên người thịt mỡ lộ ra ngoài. Dáng dấp xem ra vô cùng chật vật, Diệp Khai Tâm cười ha ha, thỉnh thoảng chào phúng vài câu, lấy này nhiễu loạn tiểu tuyết tâm thần. A, tiểu tuyết đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, cũng không biết từ nơi nào lấy ra mấy hạt bạo có thể đàn một hơi nuốt vào, trong nháy mắt mập mạp thân thể dường như xung khí giống như vậy, toàn thể phồng lớn lên mấy phần, thực lực cũng hầu như tăng gấp bội. Để Diệp Khai Tâm không nghĩ tới chính là, tiểu tuyết sử dụng bạo có thể đàn tăng cao thực lực, cũng không phải là vì hòa nhau trước mắt bại cục, mà là lựa chọn trốn chạy. Tiểu tuyết giả thoáng một chiêu, đem Diệp Khai Tâm cùng tiểu bạch hổ đồng thời bước lui, sau đó hú lên quái dị, đột phá nội tức bao phủ rầm giữ, thân hình lướt trên, dọc theo thanh liếu hà tuần trảo phương hướng, thân hình hóa thành một đạo hắc mang, lăng không hướng về bóng đêm nơi sâu xa lao đi. Diệp Khai Tâm biết võ giả sử dụng bạo có thể đan, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, đạt đến chuyển bại thành thắng hoặc là hộ thân bảo mệnh hiệu quả, thế nhưng bạo có thể đan dược hiệu kiên trì không được bao dài thời gian, hơn nữa dược hiệu qua đi còn có thể sinh ra một ít tác dụng phụ, khiến cho võ giả thực lực mất giá rất nhiều, bởi vậy Diệp Khai Tâm liền động truy kích tiểu tuyết ý nghĩ, hắn không muốn buông tha ám sát chính mình hung thủ là một mặt, ở một phương diện khác hắn muốn từ tiểu tuyết trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức. Ba ngoại ơi, muốn chạy trốn có thể không dễ như vậy. Tiểu bạch hổ, nơi này không sao rồi, ngươi có thể đi trở về rồi. Diệp Khai Tâm lần thứ hai nhân xuống beo ở cổ tay do liên bang chiến thú quản lý phát ra thả màu xanh lục bộ đàm ấn vím, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn lên tiếng, phát sinh tiểu bạch hổ trở về chỉ lệnh, liên bang chiến thú quản lý nơi đó thông qua không thiên vệ tinh tiếp thu được tiếng nói của hắn về sau, lập tức khởi động không gian trí năng truyền hệ thống, ở Diệp Khai Tâm đỉnh đầu chế tạo ra vỗ một cái cánh cửa thời không. Tiểu bạch hổ lẻn đến ngã lăn kim lưu tê bên người, dùng lợi chảo mở ra thân thể của nó, đã tìm được cái viên này 30 năm kỳ chiến châu cắn ướt, sau đó lẻn đến Diệp Khai Tâm trước người, ở trên đùi hắn cọ sát mấy lần, lúc này mới nghẹn ngào một tiếng, một lần nữa nhảy đến đó mảnh gợn sóng cánh cửa không gian, trở lại liên bang chiến thú quản lý. Mẹ nhà nó, 30 năm chiến châu a, lại bị tiểu bạch hổ cho nuốt. Mấy triệu đồng liên bang cứ như vậy không rồi. Diệp Khai Tâm đau lòng dậm chân, hướng về phía chính hướng bên này chạy tới lệnh hồ ưu nhã lớn tiếng nói, "Tao nhã, ta đuổi theo sát thủ. Ngươi trước về Hải Thiên cư đi." Hắn lưu lại câu nói này về sau, thân hình đã vút nhanh đi ra ngoài, hóa thành một đạo nhàn nhạt hình bóng, chân không dính đất hướng về tiểu tuyết trốn chạy phương hướng truy kích. Hoang đường cao thủ chương 270, triệu hoán chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 271, con gái lớn không dùng được Diệp Khai Tâm mới vừa rời đi, một hướng khác bóng người đông đảo, hơn trăm tên võ giả nhanh như là cỗ sao trổi lướt dọc mà đến, trước sau chạy tới hiện trường, trước tiên chính là lệnh hồ ưu nhã ca ca lệnh hồ Tiêu Dao, phía sau hắn theo sát mà tới, là Chu Tức Tổ ở chính giữa đô thị thành viên. Chuyện này, Tao Nhã, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt khắp nơi vừa bộn cùng với bộ kia sừng vàng tê thi thể, khiến cho Hồ Tiêu Dao giật nảy cả mình, khắp mọi nơi nhìn một chút, không hữu hiện Diệp Khai Tâm, lại hỏi, Diệp Khai Tâm đây? Hai người các ngươi không cùng nhau. Hiệu suất của các ngươi thực sự là hạ thấp, thời gian dài như vậy mới chạy tới. Lệnh Hồ ưu nhã đầu tiên là thấp giọng oán giận một câu, sau đó cười khổ nói, ca, vừa nay chúng ta gặp phải khô lâu tổ chức sát thủ rồi, người kia không chỉ muốn giết Diệp Khai Tâm, thậm chí ngay cả ta cũng muốn đồng thời giết chết, nếu không phải Diệp Khai Tâm liều mạng cùng hắn đọ sức, ngươi bây giờ nhìn thấy khả năng chỉ là thi thể của ta rồi. Lệnh Hồ Tiêu Dao đối với cái này duy nhất muội muội yêu thương phải phép, mặc kệ là người nào, chỉ muốn thương tổn Lệnh Hồ ưu nhã, chẳng khác nào là chạm vào nghịch lân của hắn. Hắn mắt hổ trừng trừng, giận dữ hét, cô lâu lại dám động tới ngươi, thật mẹ nó to gan lớn mật rồi. Được rồi ca, ngươi ở nơi này lửa giận cũng không có gì dùng. Lệnh Hồ ưu nhã hướng về Tiểu Tuyết trốn chạy phương hướng chỉ tay, Diệp Khai Tâm đuổi theo tên sát thủ kia rồi, sát thủ kia thực lực rất cường đại, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới giúp một chút hắn đi. Tên sát thủ kia, hắn thật sự rất mạnh. Lệnh Hồ Tiêu Dao đối với lời của muội muội có chút không phản đối, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm thực lực tuy rằng ở liên bang thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng nếu hắn dám đi truy tên sát thủ kia, đã nói lên sát thủ kia thực lực khẳng định còn không bằng hắn. Lệnh Hồ ưu nhã vừa nãy ra chính là Chu Tức Tổ đẳng cấp cao nhất triệu tập tín hiệu, nhiều người như vậy đi đối phó một cái liền Diệp Khai Tâm đều đánh không lại sát thủ, thật là có điểm giết kích. Dùng đao mổ trâu, lao sư động chúng rồi. Lệnh Hồ Tiêu Dao đối với Diệp Khai Tâm thực lực nhận thức, còn dừng lại lúc trước tinh cấp võ giả trình độ lên, nghĩ thầm tên sát thủ kia thực lực nhiều nhất bất quá nguyệt cấp võ giả, cùng mình cùng đi những này chu tức tạo thành viên bên trong thì có vài tên trăng non, trăng tàn cấp võ giả, tùy tiện lôi ra mấy người, gần như là có thể giải quyết vấn đề. Lệnh Hồ Ưu Nhã cùng ca ca cùng nhau sinh sống mười mấy năm, từ hắn một động tác, một cái ánh mắt liền có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, có chút bất mãn mà nói, ca, ta cho ngươi biết, tên sát thủ kia gọi Tiểu Tuyết, nắm giữ triệu dương võ giả thực lực, là Khô Lâu trong tổ chức hàng đầu sát thủ. Đây chính là tên sát thủ kia chính mình nói ra được. Hắn muốn không lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không ngốc đến ra đẳng cấp cao nhất tín hiệu, đem mọi người triệu tập tới nơi này chứ. Tao nhã, ngươi là nói. Diệp Khai Tâm đổi theo cái kia nắm giữ triệu dương thực lực võ giả sát thủ rồi hả? Lệnh Hồ Tiêu Giao mặc dù biết chính hắn một muội muội từ không nói láo, nhưng nàng nói ra thực sự làm cho người rất khiếp sợ, hắn hay là muốn lại tìm chứng cứ một thoáng. Một tên tinh cấp võ giả đuổi theo một tên triệu dương võ giả, lời này nghe tới thực sự có điểm hoang đường, đừng nói là Lệnh Hồ Tiêu Giao, liền ngay cả phía sau hắn cái kia chút chu tức tạo thành viên đều không một cái tí tưởng, bất quá bọn hắn đều mơ hồ đoán ra cái kia gọi Diệp Khai Tâm nam nhân cùng chính mình Lệnh Hồ đại tiểu thư có chút quan hệ mờ mờ, đối với mình thích nam nhân, khiến cho Hồ đại tiểu thư đương nhiên phải cho trên mặt hắn làm dạng dỡ rồi, cái gì triệu dương võ giả sát thủ, lời này khẳng định có khoác lác thành phần ở bên trong. Nghĩ tới đây một tầng về sau, bọn hắn từng cái nháy mắt, âm thầm cười trộm. Ca, ngươi không tin ta? Các ngươi đều không tin ta? Được, chúng ta đồng thời truy qua xem một chút, nhìn tên sát thủ kia thực lực đến cùng làm sao. Ta còn muốn để cho các ngươi biết Diệp Khai Tâm thực lực so với các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Lệnh Hồ Ưu Nhã nhẹ như mây gió tính cách, lúc này cũng có chút tức rồi, hắn để lại cho ca ca một cái liếc mắt, chính mình trước tiên thả người đuổi theo. Lệnh Hồ Tiêu Giao quay đầu nhìn thấy Chu Tức Tổ các thành viên vẻ mặt cợt nhả, không có đứng đắn, không nhịn được lườm bọn họ một cái, tức giận, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy muội tử ta tức rồi. Tiếp theo vừa lớn tiếng nói, đi a các anh em, đồng thời truy tên sát thủ kia đi, không nói những cái khác, chỉ bằng tên sát thủ kia muốn hại ta muội muội, ta liền không thể bỏ qua hắn. Các anh em, ta hiện tại treo giải thưởng 1 triệu đồng liên bang, ai trước tiên nắm lấy tên sát thủ kia, 1 triệu liền quy ai. Chu Tước Tổ các thành viên nghe vậy biểu hiện đại chấn, ồn ào đáp một tiếng, theo sát ở Lệnh Hồ Tiêu Giao phía sau, truy hướng về phía trước Lệnh Hồ Ưu Nhã. Lệnh Hồ huynh muội thực lực cũng không tính là quá mạnh, cùng những này Chu Tước tạo thành viên so ra xem như là thấp nhất được rồi, bọn hắn nuốt đi độ cũng không nhanh, bất quá Chu Tước Tổ các thành viên rất chiếu cố mặt mũi của bọn họ, tận lực thả chậm chính mình độ, vẫn đi theo ở bọn hắn quanh người. Lúc này thời gian đã đến trung dạng, Thanh Liễu Hà một bên hầu như đã không nhìn thấy bóng người. Hơn trăm người dọc theo Thanh Liễu Hà bờ vẫn về phía trước, trong chốc lát liền ra bên trong đô thị nội thành, đi tới thành phố ở ngoài rừng núi hoang vắng, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào có Diệp Khai Tâm cùng tên sát thủ kia Tiểu Tuyết hình bóng. Tao nhã, người đâu? Diệp Khai Tâm đây. Lệnh Hồ Tiêu Giao thấy muội muội thân hình thả chậm lại, đuổi về phía trước hỏi. Lệnh Hồ Ưu Nhã dừng lại thân hình, có chút lo lắng nhìn chung quanh, bóng đêm mênh mông, nước sông giống như mực, hai bờ sông ngọn núi cao thấp chập trùng, đừng nói là người, liền ngay cả hoang dại động vật nhỏ cái bóng đều không thấy được một con. Ta cũng không biết. Ngược lại bọn hắn một chạy một đuổi, chính là hướng phương hướng này đến rồi. Lệnh Hồ Ưu Nhã quan sát một trận, đột nhiên hai chân dùng sức giẫm đạp mặt đất, bùi bặm khẽ nhếch nơi, thân hình của nàng đã như trùng thiên phi yến giống như đạn tung mà lên, mấy cái lên xuống, đã rơi vào phụ cận một đỉnh núi trên. Mọi người tản ra, ở phụ cận tìm xem có hay không tình huống, có liền cờ cờ ý tở tê tê một tiếng. Lệnh Hồ Tiêu Giao khoát tay áo một cái kia hơn trăm tên chu tức tạo thành viên oanh một cái mà tán, răng lưới bình thường hướng về bốn phía hoang dã tán đi. Lệnh Hồ Ưu Nhã thân hình xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp trợn tròn, thật lâu không nhìn thấy Diệp Khai Tâm tung tích. Lông mày sâu sắc nhíu lên, trong lòng càng thêm lo lắng. Tao nhã, có Diệp Khai Tâm số điện thoại di động chưa? Phiến Thiết Tiêu Giao cũng nhảy tới, dừng tại nàng bên cạnh hỏi. Lệnh Hồ Ưu Nhã ghi nhớ Diệp Khai Tâm, phập phồng thấp phẩm dưới, bình thường thông minh lý trí toàn bộ cũng bị mất, trải qua ca ca một nhắc nhở như vậy, này mới động lòng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tấn tìm tới Diệp Khai Tâm số điện thoại di động, cho hắn gọi tới. Ôi, ngươi cùng Diệp Khai Tâm cũng đã lẫn nhau giữ lại số điện thoại di động rồi hả? Quan hệ dương đỉnh nhưng mà. Lệnh Hồ Tiêu Giao nhếch miệng cười nói. Lệnh Hồ Ưu Nhã mặt đỏ lên, lườm hắn một cái. Quay lưng đi không để ý tới hắn. Lệnh Hồ Tiêu Giao gãi gãi đầu, cười hát hát nói, tao nhã, ta xuất hiện ngươi gần nhất biến không ít ta. Trước đây ngươi giống như là bằng phẳng như gương mặt hồ, như thế nào đều kích không dậy sóng hoa, nhưng là bây giờ chỉ cần vừa nhắc tới Diệp Khai Tâm, tâm tình của ngươi liền có vẻ không bình tĩnh rồi. Thành thật mà nói, hai người các ngươi quan hệ, dương đến mức nào rồi hả? Nói một chút đi tao nhã, ta là ca ca ngươi, không có gì hay thẹn thùng. Ta thay ngươi nghe qua Diệp Khai Tâm sự tình, tiểu tử này bên người có không ít mỹ nữ theo dõi hắn đây. Như thế nào? Có cần hay không ca ca ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đánh bại ngươi cái kia chút đối thủ cạnh tranh. Ca, ngươi không thể nói ít đi một câu lời nói. Lệnh Hồ Ưu Nhã xấu hổ đỏ mặt, trong bóng đêm cũng không thấy được gì dị dạng, giẫm chân nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi muốn nhúng tay, ta sẽ tức giận. Ai nha, ngươi đừng nói chuyện á, vạn một chiếc điện thoại thông bị Diệp Khai Tâm đã nghe được. Nhìn một cái, bây giờ sẽ bắt đầu hướng về ngoại nhân nói rồi, thực sự là con gái lớn không dùng được a. Lệnh Hồ Tiêu lắc đầu than thở. Này, tao nhã sao? Lệnh Hồ Ưu Nhã thanh âm chưa dứt, điện thoại di động một đầu khác đã vang lên Diệp Khai Tâm âm thanh. Lệnh Hồ Ưu Nhã ừ một tiếng, Sung Ca Ca làm thủ thế, ra hiệu hắn cấm khẩu. Diệp Khai Tâm, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Lệnh Hồ Ưu Nhã thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra đều là ân cần. Ta không sao. Diệp Khai Tâm có chút thất vọng thở dài, thật đáng tiếc, Tiểu Tuyết bị ta cho mất dấu rồi. Ta ở vùng này tìm nửa ngày, đều không biết tung ảnh của hắn, thật giống hắn đột nhiên liền từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Ta cùng ca ca còn có chúng ta Chu Tức tổ thành viên đến tìm ngươi, nhưng là không tìm được ngươi. Ta rất lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ vị trí cụ thể ở nơi nào? Hiện tại liên bang tất cả lớn thông tin công ty làm được tất cả khoản trên điện thoại di động đều lắp đặt có chính xác vệ tinh định vị hệ thống, Diệp Khai Tâm kiểm tra một hồi, đem mình bây giờ vị trí phương vị nói cho Lệnh Hồ Ưu Nhã biết. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã bọn hắn hiện tại khoảng cách cũng không tính xa, dựa vào vệ tinh định vị hệ thống, rất nhanh bọn hắn ngay khi bởi vậy hướng bắc ngoài 30 dặm một chỗ bên trong thung lũng cùng Diệp Khai Tâm hội hợp. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã ánh mắt giao lưu một thoáng, tất cả đều không nói ở bên trong, sau đó lại cùng Lệnh Hồ Tiêu giao hàn huyên vài câu. Biết được tên sát thủ kia Tiểu Tuyết chính là ở vùng này mất đi tung tích về sau, khiến cho Hồ Tiêu giao lại dặn dò những kia từng theo hầu đến Chu Tức tạo thành biên triển khai kéo lưới thức tìm đòi, một khi xuất hiện tình hình, lập tức cảnh báo. Diệp Khai Tâm, nghe muội muội ta nói, giết chính là ngươi cái kia hung thủ là Khô Lâu thành viên, là Triều Dương võ giả. Giả rồi chứ? Lệnh Hồ Tiêu giao lôi kéo Diệp Khai Tâm đi tới một bên hỏi. Diệp Khai Tâm không có trực tiếp trả lời hắn, cười nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi làm sao có thể không tin mình muội muội? Tiêu Giao ca, hung thủ thực lực như thế nào ta hiện tại cũng không quan tâm, ta hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là tìm tới hắn cũng giết chết hắn, diệt trừ cái này hậu họa. Lệnh Hồ Tiêu giao ngớ ngẩn, lẩm bẩm nói, Triều Dương võ giả? Triều Dương võ giả? Mẹ nhà nó, người của chúng ta mặc dù nhiều, liên thủ hợp lực, cũng không phải đánh không lại một tên Triều Dương võ giả, thế nhưng muốn diệt trừ lời mà nói, chỉ sợ không quá dễ dàng. Ngươi cũng biết, Triều Dương võ giả thuấn di độ nhanh vô cùng, hắn nếu muốn trốn, chúng ta có ai có thể chặn lại được? Diệp Khai Tâm nói, tên kia vừa nay đang cùng ta đối chiến thời điểm, an lượng lớn bạo có thể đàn đến kích nội tức, không tốn thời gian dài dược hiệu liền sẽ đi qua, đến thời điểm hắn thực lực giảm mạnh, nói không chắc ngươi đều có thể đánh được hắn. Lệnh Hồ Ưu Nhã cười nói, huynh đệ, vui đùa lớn rồi a. Đối phương nếu quả thật chính là một tên Triều Dương võ giả, hắn và ngươi đối chiến, còn cần phải mượn bạo có thể đan. Diệp Khai Tâm nhún vai nói, chỉ bằng vào thực lực của ta, khẳng định đánh không lại hung thủ kia, bất quá ta có sủng vật chiến thú hiệp trợ. Ta con kia sủng vật chiến thú có thể lợi hại hơn nhiều so với ta, chúng ta liên thủ khẩu chiến, cuối cùng đánh bại tên kia hung thủ cùng sủng vật của hắn chiến thú. Tiêu Giao ca, ngươi cùng tao nhã cùng đi đến thời điểm, hẳn là thấy được một bộ chiến thú tử thi chứ? Vậy chính là ta sủng vật chiến thú liệp sắt chết. Hung thủ sủng vật chiến thú vừa chết, hắn tự thân sức chiến đấu cũng bị thương nặng, bách không ngất mới an bạo có thể đàn thoát thân. Trời ạ, thật sự mạnh mẽ như vậy. Ngươi đó là chỉ thần thú ạ? Có cơ hội ta cũng muốn gặp đó là chỉ như thế nào uy vũ hùng tráng ngu thú. Lệnh Hồ Tiêu Giao đầy mặt không tin mà nói. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, uy vũ khó cường tráng. Ha ha, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng đi. Hoang đường cao thủ chương 271, con gái lớn không dùng được chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 272, em rể Tiểu Bạch Hổ bị Diệp Khai Tâm từ chiến thú tinh mang về liên bang về sau, thân thể mặc dù nhưng đã lớn rồi hơn 2 lần, nhưng so sánh với những thứ khác chiến thú, vẫn như cũng nhỏ đến đáng thương. Nó ngoại trừ ở tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu lúc mới hiện lộ ra để đối thủ run sợ thô bạo ở ngoài, bình thường chính là một lười biếng ngủ ngon con mèo nhỏ. Hình tượng cùng uy vũ hùng tráng bốn chữ này căn bản đắp không lên một điểm một bên. Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy hai người bọn họ nam nhân đi tới một bên thấp giọng trộm giọng nói lặng lẽ lời nói, trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một bước nhẹ tụ hợp tới, lại bị Lệnh Hồ Tiêu Giao phát hiện, hắn muốn nếu như bị muội muội biết mình lại đang chất vấn Diệp Khai Tâm, khẳng định lại sẽ rầu rĩ không vui, vì vậy cười khan gián đoạn cùng Diệp Khai Tâm nói chuyện, ba người đồng thời ở thung lũng này một vùng tìm tòi tỉ mỉ lên. Diệp Khai Tâm vừa nãy truy đuổi Tiểu Tuyết lúc, tuy rằng từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Tuyết bóng lưng, không có bị hắn vùng thoát khỏi. Như thế mà tới được vùng này núi rừng về sau, ánh mắt bị ngọn núi Mậu Lâm ngăn cản, đến thung lũng này phụ cận lúc, Tiểu Tuyết đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích rồi. Diệp Khai Tâm rất là không cam lòng, nhận định cái kia Tiểu Tuyết nhất định liền trốn ở chung quanh đây. Hơn 100 tên võ giả ở trong phạm vi trăm dặm tìm kiếm manh mối, mãi đến tận Đông Phương xuất hiện nhất tuyến tiên hết, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Minh Muội hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút thủ rũ. Ta nói Diệp Khai Tâm, ngươi xác định hung thủ kia chính là ở vùng này biến mất hay sao? Ngươi không phải là xem hoa mắt chứ? Nói không chắc sát thủ kia đã sớm đem ngươi cho bỏ rơi, lúc này chính tại chính mình ấm áp trong chăn ngủ ngon đây, để chúng ta ở đây khổ tìm hơn phân nửa đêm. Lệnh Hồ Tiêu Giao nói đặt mông ngồi ở vách núi cái khác một khối đoạn bằng phẳng trên tảng đá, một mặt thủ rũ. Diệp Khai Tâm lắc đầu nói, không thể, ta tính toán một chốc, sát thủ kia chạy trốn tới vùng này thời điểm, bạo có thể đan dược hiệu gần như cũng nên đến rồi, nếu như hắn không phải giấu đi, ta đã sớm nên đuổi theo hắn. Tìm một chút, hắn hẳn là sẽ không chạy ra quá xa. Còn tìm cái chim a? Lệnh Hồ Tiêu Giao tức giận, nhìn thấy tùy tùng chính mình tới được Chu Tức tạo thành viên đại đa số cũng từ bốn phương tám hướng trở về, từng cái hướng về phía chính mình lắc đầu, than thở, ta mệt mỏi các anh em cũng một đêm không nghỉ ngơi, chúng ta hay là đi về trước đi. Khô Lâu món nợ này, sau đó chậm rãi lại với bọn hắn toán. Lệnh Hồ Ưu Nhã lường hắn một cái, sang giọng, ca, không cho phép ngươi nói lời thô tục. Ngược lại mọi người cũng không có gì chuyện thần yếu, không bằng tìm một chút đi. Ai nha, hảo muội muội của ta mà là ngươi ca ca. Thân ca ca a, ngươi không giúp lời ta nói, làm sao ngược lại che chở hắn? Thiên lý ở đâu a? Lệnh Hồ Tiêu Giao một mặt phiền muộn kêu lên. Diệp Khai Tâm cười nói, thiên lý ở chỗ này của ta đây. Không phải tao nhã phải che chở ta, mà là nàng anh minh cơ trí, quả đoán lựa chọn đứng ở thiên lý một bên. Lệnh Hồ Tiêu Giao khoát tay háo một cái, cười hát hát nói, thôi đi, đừng cho rằng ta không biết hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải muội muội ta đối với ngươi thú vị, nàng mới không sẽ giúp ngươi nói chuyện. Lúc này hiện trường đã tụ tập không ít Chu Tức Tạo thành viên, khiến cho Hồ Tiêu Giao câu nói này bị mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lệnh Hồ Ưu Nhã lớn xấu hổ, dậm chân nói, ca, ngươi nói cái gì à? Cái kia Khô Lâu sát thủ kém điểm tổn thương đến ta, ta hận chết bọn hắn rồi. Ta hiện tại cho ngươi giúp ta tìm ra tên sát thủ kia, cho ta hạ giận chẳng lẽ không được sao? Ngươi nếu như không muốn, hiện tại liền mang theo mọi người đi. Ta cùng Diệp Khai Tâm ở đây tìm. Lệnh Hồ Tiêu Giao thấy muội muội tức giận, hoảng hốt vội nói, tao nhã, đừng nóng giận, ca cùng ngươi đùa giỡn đây. Ca làm sao có thể không giúp ngươi chớ? Đừng nóng giận a, cả cho ngươi chịu tội. Thấy Lệnh Hồ Ưu Nhã quay lưng đi, tựa hồ thật sự nóng giận, khiến cho Hồ Tiêu Giao gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta cho Diệp Khai Tâm chịu tội. Diệp Khai Tâm, hài lòng huynh đệ, hài lòng em rể, ngươi cũng đừng nóng giận, coi như ta lời nói mới rồi là tối lắm. Chúng ta không đi, chúng ta bồi tiếp ngươi tiếp tục tìm, mãi đến tận tìm ra sát thủ kia mới thôi. Đi chứ. Hắn một câu hài lòng em rể gọi ra, không chỉ Lệnh Hồ Ưu Nhã nhất thời xấu hổ mà ức, liền ngay cả Diệp Khai Tâm đều mặt già đỏ lên, hai người không nhịn được lén lút nhìn về phía đối phương, ánh mắt gặp gỡ về sau, lập tức lại tách ra. Chiều dương nhảy ra đường chân trời, vạn đạo quang mang bạch tìm tòi chân trời dày đặc u ám tầng mây, tìm đến phía toàn bộ đại địa, một tia ánh mặt trời xuyên qua trong ngọn núi khe hở chiếu rọi ở Lệnh Hồ Ưu Nhã trắng như tuyết béo mập trên mặt đẹp, nơi đó dường như xoa một tầng son, sáng lạn như ánh bình minh. Diệp Khai Tâm thấy Lệnh Hồ Tiêu Giao không ngừng mà hướng mình ngáy mắt, biết hắn muốn để cho mình giải vây, vì vậy cười nói, tao nhã, Tiêu Giao ca vừa nãy nói như vậy ý tứ là muốn cho mọi người đi về trước, chuyện này bàn bạc kỹ càng, các ngươi là anh em ruột, hắn làm sao sẽ không muốn giúp ngươi chớ. Cái kia, ngươi đừng giận hắn. Lệnh Hồ Ưu Nhã nói, ai giận hắn á? Chính là hắn nói những câu nói kia khiến người ta, khiến người ta. Ừ, cái gì thiên lý ở đâu, thật giống ta không giúp hắn, liền không có thiên lý. Nàng nói chuyện với Diệp Khai Tâm lúc, âm thanh rõ ràng ôn nhu rất nhiều, khiến cho Hồ Tiêu Giao thở dài, nghĩ thầm muội muội thay đổi cũng thật là xác minh câu nói kia, cô gái một khi có trong lòng người, tuổi trò liền bắt đầu hướng ra phía ngoài rẽ vào. Lệnh Hồ Tiêu Giao đứng dậy, vô vỗ trên mông đít cỏ dại, hoán hận nói, tìm. Chúng ta tiếp tục tìm. Cái kia hung thủ dám đối với muội muội ta bất lợi, chính là công nhiên khiêu khích chúng ta Lệnh Hồ gia tộc. Con bà nó là con gấu, ta cũng không tin, hắn có thể tránh thoát mùng một, còn có thể tránh thoát 15. Sớm muộn cũng có một ngày bị ta bắt được, ta không đem đầu hắn thu hạ ra, liền thể không bỏ qua. Hắn nói đến hùng hồn nơi, tay phải nắm thành quả đấm, ở bên người trên vách núi dùng sức kích đánh một cái, không nghĩ tới này đánh xuống một quyền, dừng quyền nơi một khối to bằng miệng chén vách núi dĩ nhiên lún xuống dưới, sát theo đó liền nghe quanh một thanh âm vang lên, hám xuống cái kia khối vách núi phụ cận đột nhiên hiện ra một cái cao hơn 2 mét hang đá. Cái này hang đá ở bị mở ra trước đó, bên ngoài che một tầng dày đặc cỏ dại trường, nếu như không phải Lệnh Hồ Tiêu Giao gặp may đúng dịp bên trong chạm đến cơ quan, ai cũng đừng nghĩ phát hiện nơi này lại có thể biết có một cái hang đá. Mẹ nhà nó, cái gì a? Lệnh Hồ Tiêu Giao sợ hết hồn, đi tới hai bước, ló đầu hướng về trong hang đá nhìn lại, dĩ nhiên đen tủi không nhìn thấy phần cuối, hang núi này tựa hồ là nhân công đào đới mà thành, cũng không biết là năm nào tháng nào người phương nào gây nên, đục cái này động lại là vì cái gì. Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã, khiến cho Hồ Tiêu Giao hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vẻ vui mừng. Diệp Khai Tâm, ngươi nói tên sát thủ kia trốn tới đây đột nhiên biến mất rồi. Hắn có thể hay không trốn đến nơi này đến? Nói không chắc nơi này là Khô Lâu tổ chức một cái xảo huyệt đây. Lệnh Hồ Ưu Nhã có chút hưng phấn đối với Diệp Khai Tâm nói. Có thể. Diệp Khai Tâm rất tán thành mà nói. Khô Lâu tổ chức làm ra đều là chút người không nhận ra hoạt động, mỗi một tên thành viên trên tay đều lưng beo đầy giấy mạng người, bọn hắn ở sảng khoái giết người đồng thời, trong nội tâm khẳng định cũng có cực lớn bóng tối, sợ sẽ bị người trả thù hoặc là bị tóm lấy gặp lao ngục hai đường. Vì lẽ đó bọn hắn không dám ở tại Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều trong đô thị, vì lý do an toàn, đem xào huyệt xây dựng ở này nơi hoang vu không người ở cũng không phải là không thể được. Chúng ta còn chờ cái gì? Đồng thời vọt vào bắt người a. Lệnh Hồ Tiêu Giao nói liền muốn lao vào trong. Diệp Khai Tâm cuống quýt giơ cánh tay ngăn cản hắn, hướng về kia chút nóng lòng muốn thử Chu Tức tổ các thành viên liếc mắt nhìn, này mới nói, trong động tình huống chúng ta không rõ ràng, có khác mai phục cái gì. Như vậy đi, ta trước tiên vào thăm, có tin tức lập tức thông báo các ngươi giết đi vào. Ngươi được không? Lệnh Hồ Tiêu Giao vừa nói ra ba chữ kia, lập tức liền cảm nhận được đứng ở một bên muội muội tràn ngập án khí ánh mắt, da đầu tê dần, vì vậy lập tức lại bồi thêm một câu, ngươi nhất định được. Ta xem trọng ngươi. Ngươi cẩn thận. Lệnh Hồ Ưu Nhã cũng nhẹ giọng nói. Nàng trước đó đã từng gặp qua Diệp Khai Tâm thực lực chân chính, đối với niềm tin của hắn trước nay chưa có tăng cường, lại biết cái kia gọi Tiểu Tuyết sát thủ mặc dù là Triều Dương võ giả, nhưng trải qua ban đêm một trận chiến về sau, thực lực đã mất giá rất nhiều, lại muốn thương tổn Diệp Khai Tâm đã không có khả năng lắm rồi. Diệp Khai Tâm đem nội tức ở trong người cấp tốc vận chuyển một chu thiên, sau đó ngừng thở, khống chế tim đập, để ngừa bị bên trong động khả năng tồn tại đối thủ cảm ứng được chính mình tiến vào, lúc này mới hướng về mọi người đánh ra một cái ok thủ thế, lát thân hướng về trong động lao đi. Bắt đầu một đoạn đường có chút đen kịt, bất quá đôi này, chuyện này đối với Diệp Khai Tâm thực lực như vậy võ giả tới nói, hắc ám căn bản không phải vấn đề gì, vào sâu như vậy sơn động có chừng 50 mét về sau, trước mới dần dần có ánh đèn, càng là hướng phía trong, ánh đèn càng sáng. Diệp Khai Tâm biết bên trong hang núi này khẳng định có người, 10 phần chính là Khô Lâu tổ chức một cái xào huyệt vị trí, trong lòng không khỏi rất là hưng phấn, hắn càng cẩn thận kỹ càng, tiếp tục hướng phía trước lấy ra mấy chục mét về sau, hai lỗ tai hơi động, ngầm trộm nghe đến phía trước khúc quanh có người có đối thoại, bên trong thanh âm của một người đề bài, tràn đầy cảm giác mệt mỏi, không phải Tiểu Tuyết là ai? Không nghĩ tới ta Tiểu Tuyết trà trộn sát thủ giới mấy chục năm, nhiệm vụ lần này lại đã thất bại, chuyến đi thực sự là mất mặt ta. Đây là Tiểu Tuyết âm thanh, tràn đầy sự thù hận. Này có cái gì có thể mất mặt hay sao? Làm chúng ta người này, cái nào không có lật thuyền trong mương thời điểm? Tiểu Tuyết ca, rộng lượng, nhiệm vụ lần này thất bại, lần sau có thể trở lại, chỉ cần người vẫn còn, tổng thể có cơ hội giết chết đối phương. Khác thanh âm của một người nói. Vấn đề mấu chốt là, ta mục tiêu của lần này là thứ chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc ca. Tiểu Tuyết than thở. Một cái thằng nhóc lại có thể đem người đánh bại. Không có khả năng lắm đi. Lại thanh âm của một người mang theo vài phần không tin mà nói. Tiểu thí hải kia thực lực không bằng ta, thế nhưng hắn cho gọi ra cái kia chỉ chiến thu thực sự thật là đáng sợ. Ai, của ta Kim Nhu Tê bị thằng nhóc chiến thú cho giết chết, ngay cả ta đều suýt chút nữa không về được. Ta đúng là cờ mờ nờ không hiểu, bằng cái kia cái mông nhỏ năng lực, làm sao có khả năng hàng phục như vậy một con thần kỳ chiến thú. Chuyện này, thực sự là ta. Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết ca ở tổ chúng ta dệt bên trong thực lực là xếp hạng thứ 5 vị, liền ngươi đều kết thúc không thành nhiệm vụ, xem ra cái kia thằng nhóc thật sự rất khó đối phó à. Không biết lần này ông chủ lớn có thể hay không tự mình ra tay. Ta thật rất là hiếu kỳ, cái kia thằng nhóc đến tuột cùng là cái nhân vật thế nào. Dĩ nhiên để cái kia kim chủ không tiếc vốn liếng muốn giết hắn. Đây cũng là thanh âm của một người. Vì giết tiểu thí hài kia, chúng ta đã tổn hại tiểu thử, đại thử hai cái ưu tú thành viên, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa. Ai, mất mặt ta. Đây là Khô Lâu thành lập tới nay trước nay chưa có bại trận. Tiểu Tuyết hai thản nói. Diệp Khai tâm chi hài lắng nghe, biết bọn hắn trong miệng thằng nhóc nói chính là mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, tâm trong lặng lẽ phục toán người ở bên trong ấy, thông qua đối với những tiết như có như không nội tức cảm ứng, hắn biết trong động có 18 người, bất quá ngoại trừ bởi vì dùng bạo có thể đan mà tới thực lực lớn lớn bị hao tổn Tiểu Tuyết ở ngoài. Thực lực của hắn tối cường giả cũng chỉ là trang tàn võ giả. Diệp Khai Tâm hiện tại đã có thể kết luận, nơi này tuyệt đối là Khô Lâu tổ chức một cái xào huyệt vị trí, hắn song quyền nắm thật chặt, quyết định để những sát thủ này bọn họ từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất đi, một là cho Khô Lâu một cái cường mạnh mẽ cảnh cáo cùng đáp lại, nói cho bọn họ biết chính mình cũng không phải nhũ tử, ai mà nghĩ đến nắm liền đến nắm, hai là vì xã hội này ngoại trừ một cái không yên tĩnh mầm họa, miễn cho có nhiều người hơn bị giết hại. Hoang đường cao thủ chương 272, em rể chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 273. Đua sát thủ Diệp Khai Tâm có tự mình biết mình, cứ việc giờ khắc này trong động 18 tên Khô Lâu thành viên không có một cái nào là đối thủ mình, nhưng hắn cũng không có ngông cuồng đến lấy sức lực của một người đi đối phó bọn hắn 18 người trình độ. Hắn lặng yên lui ra, trở lại ngoài động, cùng chờ đợi ở bên ngoài lệnh Hồ Tiêu Giao bọn người nói tình huống bên trong, lập tức mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng một chút, quyết định liên thủ đưa cái này Khô Lâu xào huyệt một lần diệt đi. Chu Tước tạo thành viên đông đảo, nếu như toàn bộ bay vọt mà vào lời mà nói, ở trong động cũng không triển khai được, trái lại trở thành liên lụy, vì vậy lệnh Hồ Tiêu Giao lấy ra 35 tên thành viên, thêm vào Diệp Khai Tâm tổng cộng 36 người vào động chu diệt Khô Lâu thành viên, lấy 2 vs 1, ổn nét ở ngoài bảo vệ, để ngừa có Khô Lâu cá lọt lưới. Ngay sau đó do Diệp Khai Tâm dẫn đường, mang theo Chu Tức tổ 35 người lần thứ 2 lặng yên lẻn vào trong động nơi sâu xa, mọi người biến mất nội tức, cẩn thận từng ly từng tí một theo hắn mò tới bên trong hang núi một cái chỗ ngặt. Diệp Khai Tâm dừng bước, nghe được bên trong Tiểu Tuyết cùng hắn đồng bọn còn đang nói chuyện, quay đầu lại hướng về Chu Tức tổ các thành viên liếc mắt ra hiệu, mọi người dưới chân cùng nhau toàn lực lướt ra khỏi. Đã qua chỗ ngặt bất quá 7, xa 8 mét. Phía trước thình lình chính là một cái cực lớn hình vuông không gian, có thể ung dung chứa được mấy hơn trăm người, khiến cho Diệp Khai Tâm bọn người không nghĩ tới chính là, nơi này mặc dù là vùng hoang dã địa phương, nhưng trang sức nhưng cực kỳ xa hoa, trên đất phố trơn bóng như gương sàn nhà, bốn vách tường dán vào rất có khiêu khích tính mỹ nữ đồ án gạch men sứ, đầu đèn đuốc sáng choang, cũng không biết nguồn điện là từ đâu tới được, mặt khác, trong không gian còn đặt quý trọng nhẫn tủ cùng gia cụ cùng với một ít video giải trí cùng thông tin thiết bị các loại. Thế này sao lại là cái huyệt động a, nghiêm nhiên chính là một cái rất cao đẳng lần đích loại cỡ lớn phòng xếp. Diệp Khai Tâm đám người nghĩ thầm, nơi này là Khô Lâu tổ chức ở chính giữa đô thị xào huyệt vị trí, hết thảy 18 tên thành viên ngày hôm nay vừa vặn đều trở lại trong hang động nghỉ ngơi, đối với tại xào huyệt của mình, này 18 tên Khô Lâu tạo thành viên đều cho rằng là thứ cực kỳ ẩn giấu vị trí, tuyệt sẽ không có người tìm tới, bởi vậy cũng không hề ở trong động ngoài động lắp đặt quản chế thiết bị cái gì, cho rằng như vậy bằng dấu đầu lòi đuôi, dễ dàng hơn bị người phát hiện, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ, tới sẽ có mấy chục tên võ giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, không khỏi cùng nhau ngây người. Khi bọn họ khi phản ứng lại, cái kia mười mấy tên võ giả đã nhanh như tia chớp vọt tới phụ cận, bắt đầu hung mãnh bọn hắn nổi lên công kích. Song phương thành viên nếu như lấy một chọi một, thực lực cách biệt không mình, bất quá Khô Lâu thành viên từng cái đột nhiên không kịp chuẩn phòng, thanh thế trên đã bị thiệt lớn, lại thêm đối phương là lấy 2 đánh 1, bởi vậy tuy rằng bọn hắn liều mạng chống lại, vẫn là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi từng có nửa đồng bọn bị kích thương ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu. Cái kia gọi Tiểu Tuyết sát thủ ở đánh với Diệp Khai Tâm một trận lúc, vì thoát thân, bất đắc dĩ mới nuốt vào mấy viên bạo có thể đan, kết quả hiện tại bạo có thể đan dược lực đã qua, thực lực của hắn bởi vậy đánh mất hơn nữa. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian căn bản là không có cách khôi phục, lúc này nhìn thấy Diệp Khai Tâm sẽ ở đó chút đột nhiên nhảy vào võ giả trong đó, một trái tim nhất thời bỗng nhiên chìm xuống, nghĩ thầm tiểu tử này thật mẹ nó như là cái đúng là âm hồn bất tán. Quỷ hồn, chính mình bạn cho rằng trốn về xào huyệt liền bình yên vô sự, mà hắn lại tìm đến nơi này ra, còn dẫn theo nhiều như vậy thực lực rất mạnh giúp đỡ. Tiểu Tuyết thấy đối phương nhiều người thế nhiều, biết lúc này lành ít giữ nhiều, tâm niệm khẽ nhúc đích, Khi 17 tên đồng bạn toàn bộ xông tới đón đánh Diệp Khai Tâm đám người lúc, hắn cũng lập tức làm ra phản ứng. Chỉ bất quá người khác là nhằm phía đi vào chiến đấu, hắn nhưng là về phía sau lướt ra khỏi, lướt về phía sơn động sau chết, nơi đó có một bí mật khai quan, chỉ cần xúc động khai quan, sẽ xuất hiện khác một cái cửa ra. Cửa ra này là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn sinh mới mở ra, ở Khô Lâu 18 tên thành viên bên trong, hiện nay cũng chỉ có Tiểu Tuyết một người biết. Tiểu Tuyết có ý đồ mưu lợi, muốn từ khác một cái cửa ra trốn mất, nhưng mà Diệp Khai Tâm mục tiêu chủ yếu chính là hắn, nhảy vào sau khi đi vào ánh mắt vẫn liền chăm chú vào trên người hắn, thấy hắn lén lén lút lút, lập tức toàn bộ xông lên, hắn giờ khắc này thực lực cách xa ở Tiểu Tuyết bên trên, thuấn di độ nhanh vô cùng, trước ở Tiểu Tuyết vọt tới cái kia vách núi trước đó đem hắn ngăn cản. "Nhỏ Tuyết tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Diệp Khai Tâm cười nói. Tiểu Tuyết đường lui bị Diệp Khai Tâm phá hỏng, một tấm âm trầm như nước, một chút cũng không cao hứng nổi, bất quá thân là sát thủ, hắn hiểu được sớm muộn cũng sẽ gặp phải một ngày như thế, tâm lý đã có chuẩn bị, nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có liều chết rồi, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm lời nói chưa dứt, hắn liền cắn răng, hô một quyền cách không mạnh mẽ đánh ra. Diệp Khai Tâm hiện tại xem như là đối với Khô Lâu tổ chức hận thấu xương rồi, tuy rằng đến bây giờ hắn còn không biết là ai dùng tiền mời Khô Lâu tổ chức ám sát chính mình, nhưng nếu Khô Lâu nhiều lần đối với hắn lên hành động ám sát, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, lần này hắn đem hết toàn lực truy kích Tiểu Tuyết, thế phải đem tên sát thủ này toi ở dưới trường, chính là đối với Khô Lâu một lần cường mạnh mẽ phản kích. Khô Lâu mặc dù là cái bí ẩn mà nhân vật mạnh mẽ, nhưng Diệp Khai Tâm hiện tại đứng sau lưng toàn bộ Phật tông, ngoài ra còn có Nhược Thủy tập đoàn Kỳ Lân ở hiệp trợ hắn, hiện tại lệnh hồ trùng công chu tức tổ cũng cuốn vào, những sức mạnh này cùng mình bó cuốn lấy nhau, đừng nói là Khô Lâu tổ chức, đổi thành ai cũng đủ đau đầu được rồi. Đối với Tiểu Tuyết ngoan cố chống cự chỉ, Diệp Khai Tâm một mặt xem thường, hắn cũng vô tâm đi đùa giỡn hành hạ đối phương, tay phải thành trưởng, đống nhiên bổ ra một cái Phật tông cấp cao công kích võ kỹ từ bi đao. Thực lực đến bọn hắn này cấp bậc, công kích lúc đã không cần chọn dùng loại kia gần người vật lộn phương thức rồi, bọn hắn một chiêu ra lúc, cường đại nội tức sẽ theo quyền chân chỉ phương hướng rời khỏi thân thể, dường như dùng vô ảnh vô hình quyền cước đi đả kích đối phương, tạo thành lực phá hoại cùng loại kia từng cú đấm thấu thịt uy lực đồng dạng kinh người. Tiểu Tuyết thực lực đánh mất hơn nữa, Diệp Khai Tâm thực lực nhưng là càng hơn trước đó, từ bi đao ôm theo cường đại nội tức cùng lẫm lâm gió thổi chém về phía Tiểu Tuyết, phá tan rồi hắn toàn lực vánh đến một luồng nội tức, thế như trẻ che giống như phá hủy thân thể hắn trước phòng ngự cái lồng khí, dư lực không suy, trực tiếp chém ở cánh tay trái của hắn trên. A! Ở Tiểu Tuyết một tiếng hét thảm ở bên trong, hắn một cái cánh tay bị từ bi đao mang bao lấy cường đại sắc bén khí tức chém xuống trên mặt đất, dưới ánh đèn, đấm máu không nói ra khủng bố. Làm Khô Lâu một trong nhân vật trọng yếu, đồng thời cũng là Khô Lâu tổ chức ở chính giữa đô thị chi nhánh đầu lĩnh, Tiểu Tuyết bị thương, làm cho còn lại 17 tên Khô Lâu thành viên sĩ khí lớn tăng, ở Tiểu Tuyết về sau, lại là từng tiếng kêu thảm vang lên, qua trong giây lát thì có qua ải Khô Lâu thành viên bị thương nặng, trên căn bản đánh mất sức chiến đấu. Nói ra các ngươi Khô Lâu đầu lĩnh là ai, nói cho ta biết hậu trưởng kim chủ là cái nào, ta cho ngươi tử cái sảng khoái. Diệp Khai Tâm một chiêu đắc thủ, không có kế tục ra công kích, mà là từng bước ép về phía Tiểu Tuyết, lạnh giọng hỏi. Đối với Diệp Khai Tâm tới nói, tìm tới Khô Lâu lĩnh cùng với hậu trường kim chủ mới là của mình mục đích cuối cùng, chỉ có đem hai người này hậu trường nhân vật diệt trừ, chính mình sau này mới có thể vô tư, bằng không còn có thể kế tục chịu đến bọn hắn sao cái nhiễu. Còn tên sát thủ này Tiểu Tuyết, hắn chỉ là một viên chấp hành nhiệm vụ nhỏ quân cờ mà thôi. Mặc dù như thế, Diệp Khai Tâm cũng không có buông tha Tiểu Tuyết dự định, bởi vì theo hắn đang biết, Khô Lâu sát thủ không có chỗ nào mà không phải là trên tay dính đầy máu tươi đao phụ thủ, buông tha bọn hắn, chẳng khác nào chính mình gián tiếp đi giết người. Nếu như giết một cái người xấu có thể cứu một cái hoặc là càng nhiều người vô tội, cái kia Diệp Khai Tâm tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ nan, không chút lưu tình. Ta Tiểu Tuyết ngang dọc sát thủ giới mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở trong tay ngươi, thực sự là không cam lòng à. Khá lắm, mày lì. Ngươi hôm nay là chỉ giết ta một cái, đang chuẩn bị đem chúng ta 18 người toàn bộ giết chết. Tiểu Tuyết cười hắc hắc nói rằng, âm thanh âm lạnh như là từ trong địa ngục truyền ra. Diệp Khai Tâm nói, nhớ tới đã từng có người đã nói như vậy. Đối xử bằng hữu muốn như nét thiên giống như ấm áp, đối xử kẻ địch muốn như ngày đông giá rét giống như lênh khốc. Thật bất hạnh, các ngươi những người này, vừa bạn liền địch nhân là của ta. Tiểu Tuyết bi thảm nở nụ cười, ta đây là muốn diệt khẩu a. Kha kha, không thấy được, ngươi lại là cái quyết đoán mãnh liệt người. Ngươi không làm sát thủ nghề này đáng tiếc, nếu như ngươi là sát thủ, vậy ta dám kết luận, ở không xa tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành sát thủ giới một cái truyền kỳ, lên ngôi vua sát thủ cũng không phải là không được. Phải biết đầu của chúng ta Nhi Khô Lâu Vương ở ngươi ở độ tuổi này lên, vẫn chỉ là một tên trăng non võ giả đây, mà ngươi thì đã thăng cấp trăng tròn võ giả. Diệp Khai Tâm nói, vua sát thủ. A, ngươi quá để mắt ta rồi. Đáng tiếc, ta đối với các ngươi cái nghề này thực ở không có nửa điểm hứng thú, bởi vì ta tự cho là mình vẫn tính là người tốt, mặt khác ta không thích tùy tùy tiện tiện, vô duyên vô cớ đi giết người. Dừng một chút, lại hỏi, Khô Lâu Vương liền là đầu lĩnh của các ngươi. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Ngươi nói. Hắn là ai? Ha ha, cái vấn đề này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có người biết. Hắn cự cách các ngươi rất xa, nhưng cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở các ngươi bên người. Hắn là thứ thần bí khó lường người, thực lực của hắn là các ngươi tất cả mọi người không tưởng tượng nổi cường đại. Tiểu tử, ngươi giết chết chúng ta những người này, Khô Lâu Vương nhất định sẽ chịu đến rất lớn kích thích, đón lấy hắn khả năng phái ra Khô Lâu nhân vật số 2 tới đối phó ngươi, thậm chí có thể sẽ tự mình ra tay. Ngươi cầu khẩn nhiều phúc đi. Tiểu Tuyết nói đến Khô Lâu Vương lúc, trong mắt mang theo sợ hãi, ngưỡng mộ, cung nhiệt, sùng bái các loại vẻ mặt, hắn thân là Triều Dương võ giả, lại cũng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, có thể thấy được cái kia Khô Lâu Vương là lợi hại cỡ nào một nhân vật rồi. Không nói có đúng không? Vậy ngươi cứ tiếp tục bị khổ đi. Diệp Khai Tâm nói lại là một cái từ bi đao chém ra, hắn ra chiêu kỳ chuẩn, lần này nội tức chạy Tiểu Tuyết phía bên phải lỗ tai mà đi. Tiểu Tuyết tuy rằng đã biết mình bây giờ là hổ khẩu bên trong cựu con, cái thất gỗ trên huyết đắc, chỉ có mặc người chém giết phần rồi, nhưng sát thủ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo hay là khơi dậy hắn cuối cùng một điểm chiến ý. Hắn thấy Diệp Khai Tâm lần thứ hai ra một chiêu, không tránh không né, cắn răng ra một quyền, ôm theo trong cơ thể nội tức đón nhận. Tiểu Tuyết xem lưới hoang đường cao thủ chương 273, đua sát thủ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 274, làm anh rể hay là làm em rể. Diệp Khai Tâm tựa hồ đối với Tiểu Tuyết hai cái lỗ thai ưa thích không rời, cuốn ở thân thể hắn bốn phía không ngừng mà triển khai công kích, như vậy kéo chỉ chốc lát, Tiểu Tuyết nhưng chiến càng yếu, hắn nhưng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng Tiểu Tuyết thân hình tốc độ di động rõ ràng chậm lại, Diệp Khai Tâm nắm lấy cơ hội, rốt cục đưa hắn một con thai phải thành công cắt xuống. Tiểu Tuyết mất đi một lỗ thai, nửa bên mặt gò má nhất thời máu tươi như rót, hắn vừa kinh vừa sợ, trong miệng phát sinh gầm dữ dội âm thanh chấn động đến mức cả cái huyệt động long long vang vọng. Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, một con thai, ngươi còn không thành thật trả lời ta mà nói, ta cho ngươi đầu to biến thành trái dưa hấu rồi. Tiểu Tuyết ánh mắt tử nhìn chòng chọc hắn, cắn răng nói, Khô Lâu sát thủ tại nhiệm vụ thất bại lúc, nếu như không cách nào thoát thân, cũng chỉ có đối mặt tử vong. Mẹ kiếp, miệng vẫn đúng là cứng rắn. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Diệp Khai Tâm thấy hắn không nói, cũng không khách khí nữa, ở ánh mắt chuyển hướng hắn thai trái đồng thời, bàn tay phải lần thứ hai vung lên đánh xuống, trong lòng bàn tay bạo phun ra khí tức phá không gào thét, như lưỡi dao ánh kiếm, cách không chém tới. Tiểu Tuyết biết hắn mục tiêu kế tiếp là của mình thai trái, gấp bội cẩn thận bảo vệ, trên đầu có một con chuyển vào thai cũng còn tốt xem một ít, nếu như trở thành chốc lốc, liền vẫn đúng là như là cái trái dưa hấu. Giữa hai người cuộc tỷ thí này, hầu như chính là một hồi miêu đùa giỡn con chuột đêm. Vẹn vẹn đã qua 4-5 cái hiệp, Tiểu Tuyết thai trái nơi mát lạnh, tiếp theo là một trận sốt ruột cơn đau, thai trái cũng rốt cục khó giữ được, hắn đau cả người run rẩy, tức giận đến tiếng gào như sấm, biết rõ chính mình ngày hôm nay 10 phần khó thoát tử vong vận mệnh, đơn giản cũng không phòng ngự rồi, đổi thành lấy mạng đổi mạng đấu pháp, muốn cùng Diệp Khai Tâm đánh hai sợ câu thường, đồng quy vu tận. Tiểu Tuyết tính tình hung hãn, tuy rằng tổn hại một cái cánh tay, hai cái lỗ tai, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhưng vẫn cứ không có toát ra một điểm yếu thế vẻ. Còn không chịu nói có đúng không? Lần sau đi, nhưng dù là một cái chân của ngươi rồi. Diệp Khai Tâm lạnh giọng nói. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, vì lẽ đó Tiểu Tuyết tình huống như thế nào đi nữa khốc liệt, Diệp Khai Tâm cũng không hề có một chút thương hại tâm ý, tuy rằng hắn cũng gấp tại muốn biết Khô Lâu Vương cùng cái kia hậu trưởng kim chủ là ai, nhưng trước mắt xem ra, Tiểu Tuyết tựa hồ đối với Khô Lâu tổ chức trung thành tuyệt đối, muốn từ trong miệng hắn dụ ra chút gì, xem ra là không có khả năng lắm rồi. Mẹ nhà hắn, gian mặt người toàn cho má bản lĩnh, có loại cho ta cái sảng khoái. Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Khai Tâm lạnh lùng nói, ngươi bây giờ sinh tử điều khiển ở trong tay ta, ta nghĩ cho ngươi chết như thế nào, ngươi phải chết như thế nào. Ngươi muốn chết đau nhức nhanh một chút, ta hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi nhận hết giàn vặt, ở thống khổ không thể tả bên trong chậm rãi chết đi. Hắn nói xuất thủ lần nữa, trường đao xuất liên tục, không lâu lắm kèm theo Tiểu Tuyết rất lo lắng kêu thảm thiết, trên đất có thêm một đoạn máu me đầm đìa chất nhỏ. Tiểu Tuyết chân trái đầu gối trở xuống cùng nhau bị chém, lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương nhanh tuôn ra mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Mấy lần cơn đau thêm vào mất máu quá nhiều, Tiểu Tuyết hầu như ngất đi tại chỗ. Khô Lâu tổ chức tuyệt đại đa số thành viên ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ lúc đều sẽ dẫn tới một hạt đặc chế độc hoàn, một khi hành động thất bại, tình huống không ổn lúc là có thể dùng độc hoàn tự sát, không cần gặp bất kỳ thống khổ. Mà đối với Tiểu Tuyết những này Khô Lâu tổ chức nhân vật trọng yếu tới nói, bọn hắn tự nhận là thực lực mạnh mẽ, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng có thể dễ dàng thoát thân, cái nào sẽ nghĩ tới mình cũng có một ngày như thế. Nhìn Diệp Khai Tâm từng bước một áp sát, Tiểu Tuyết âm thầm hối hận từ bản thân ra trước khi đến tại sao không mang theo một hạt độc hoàn, nếu có như vậy một hạt lời mà nói, lúc này chỉ muốn xuất ra đến nuốt vào, quản hắn còn thế nào giàn vặt chính mình đây, cho dù là đem mình lăng trì rồi, cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Ngươi, ngươi này thằng khốn, ngươi là ma quỷ, ngươi là cầm thú. Cảm thụ Diệp Khai Tâm càng ngày càng lớn mạnh nội tức áp lực, Tiểu Tuyết trợn mắt trừng mắt nhìn hắn, bởi vì đau đớn, tiếng nói của hắn đã có chút phát run. Diệp Khai Tâm nghe hắn lại chửi mình ma quỷ cầm thú, không khỏi thất thanh cười to, chỉ vào hắn nói, ngươi mập mạp chết bầm này, chỉ vào người khác nói đứa ngốc, nhưng không biết mình mới thật sự là đứa ngốc. Được rồi, ta thừa nhận ta từng giết người, nhưng ta giết đều là đáng chết người, từ không có thương hại quá một cái vô tội bình dân, ngươi thì sao? Ngươi dám nói thế với sao? Ngươi ở sát thủ giới lăn lộn mấy chục năm đúng không? Nay trong mấy thập niên, ngươi giết người có hay không 18 cái? Tiểu Tuyết cắn răng, cười như điên nói, đừng nói 18 cái, 108 cái đều không khác mấy rồi. Đáng tiếc không thể giết chết ngươi. Cái kia chứng minh ta là khắc tinh của ngươi, là các ngươi toàn bộ Khô Lâu tổ chức khắc tinh. Diệp Khai Tâm dương dương tự đắc trả lời một câu, sau đó điềm nhiên nói, có người nói khi còn sống là ác người, chết rồi sẽ rơi xuống địa ngục. Địa ngục tầng 18, một tầng so với một tầng thống khổ, ngươi giết nhiều người như vậy, chết rồi muốn ở tầng 18 trong địa ngục liên tục nhiều lần gặp giàn vặt, vĩnh viễn đừng nghĩ vươn mình. Địa ngục cái gì? Tiểu Tuyết từ không tin, thế nhưng nghe xong Diệp Khai Tâm âm khí âm u về sau, hắn vẫn cảm thấy vong hồn tận bốc lên, tựa hồ trước mắt thật sự xuất hiện hắc bạch vô thường đến đây câu hồn phách của hắn. Lao tử liều mạng với ngươi. Tiểu Tuyết có thể cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu chính đang từ trong cơ thể mình cấp tốc biến mất, biết mình đã chống đỡ không được bao lâu, hắn âm thầm tích trữ lên cuối cùng một điểm lực lượng, cùng Diệp Khai Tâm tới gần một chút, đơn trưởng đập địa, quát lên một tiếng lớn, thân thể hướng về hắn mãnh liệt nào tới. Hắn mặc dù như thế đã đến Cung Dương hết đà mức độ, nhưng dù sao cũng là một tên Triệu Dương võ giả, này trước khi chết một kích, lực công kích không phải chuyện nhỏ. Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy hoa mắt, kình phong đập vào mặt, hô hấp cứng lại, không chút nghĩ ngợi, song quyền cường thế cùng xuất hiện, phát sinh Phật tông cấp cao công kích võ kỹ Long Xoáy Quyền. Mơ hồ tiếng rồng ngâm ở bên trong, hai cổ vô hình nội tức phảng phất hai cái phẫn nộ hải giao long, tự Diệp Khai Tâm quyền đấu thoát ra, hướng về Tiểu Tuyết thân thể cuốn đi vòng qua. Tiểu Tuyết người trên không trung, đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một cái cực lớn khí cơn xoáy ở bên trong, thân thể theo cái kia khí cơn xoáy liên tục xoay tròn, căn bản vô lực dãy rủa, sau đó lại phảng phất bị đồ vật gì cuốn bọc lại, chuẩn bị hung hăng tung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Tuyết thân thể ở cao tốc xoay tròn bên trong va vào hang động sau chết vách núi, toàn bộ thân hình sâu sắc lâm vào trong đó, vừa trọng thương 18 tên khô lâu sát thủ, kết thúc chiến đấu kỳ lần tạo thành viên nghe tiếng xem ra, thấy Diệp Khai Tâm gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ, biểu hiện thần dũng, không nhịn được lớn tiếng khen hay. Đang lúc này, phía trên hang động bắt đầu có đá vụn rơi xuống, dưới chân cũng xuất hiện một trận kịch liệt rung động, tựa hồ mọi người ở huyệt động này bên trong một hồi kịch liệt quấy nhiễu nơi này sơn thần, trêu đến nó nổi giận rồi. Không được, sơn động muốn sụp. Mọi người mau ra động. Cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người không dám tiếp tục làm chút nào dừng lại, cũng không thèm quan tâm những kia bị thương khô lâu sát thủ sống hay chết rồi, lập tức quay người hướng về ngoài động lao đi. Tuy rằng nơi này không có một vị người yếu, thực lực của mỗi người cũng đủ để phấn thạch đồng lòng, thế nhưng tại đây cao càng vạn trượng núi lớn trước mặt, sức mạnh của bọn họ hay là quá nhỏ bé rồi. Mười mấy tên võ giả đẩy không ngừng hạ xuống hòn đá, nối đuôi nhau hướng ra phía ngoài lao đi, trong nháy mắt liền ra khỏi sân động. Diệp Khai Tâm là cái cuối cùng rời đi, hắn chân trước rời đi sân động, liền nghe phía sau truyền ra buồn bực tiếng nổ, hang động đã bị vô số đá tảng gắt gao niêm phong lại. Nguy hiểm thật. Bao quát Diệp Khai Tâm ở bên trong chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong lòng kêu to vui mừng. Chờ đợi ở ngoài động lệnh Hồ Tiêu Giao đám người thấy bọn họ an nguy không việc gì đi ra, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Khô Lâu tổ chức 18 tên sát thủ bị chôn ở trong động, nhất định là chắc chắn phải chết kết quả, trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, Diệp Khai Tâm cảm thấy sảng khoái dị thường. Cho tới nay, đều là Khô Lâu tổ chức dành cho hắn đột nhiên tập kích, lần này hắn cuối cùng cũng coi như cũng trở về kính đối phương, hơn nữa đáp lễ như vậy mạnh mẽ. Hắn muốn cho Khô Lâu biết, mặc kệ người phương nào muốn thương tổn tới mình, nhất định phải trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần huyết đánh đổi. Đương nhiên, Diệp Khai Tâm cũng minh bạch chuyện này nếu như bị Khô Lâu biết, chính mình nhất định sẽ đối mặt bọn hắn điên cuồng trả thù, bất quá Diệp Khai Tâm cũng không sợ dọa cái gì, nghĩ thầm chính mình ngược lại đã là Khô Lâu ám sát mục tiêu, lớn bọn họ không được ám sát mật độ lớn hơn chút nữa, phái ra sát thủ thực lực mạnh đến đâu một lần mà thôi, chính mình bên trong có Tiểu Bạch Hổ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán, có Phật Tông đệ tử có thể bất cứ lúc nào triệu tập, có Đoan Mục Dung có thể điều động Kỳ Lân tổ cùng lệnh Hồ huynh đệ có thể điều động Chu Tức tổ những thực lực này tổ chức hiệp trợ, Khô Lâu có thể làm sao? Các ngươi nói, chuyện này chúng ta có muốn hay không đối ngoại tuyên dương một thoáng? Lệnh Hồ Tiêu Giao hưng phấn xoa xoa tay nói, Khô Lâu tổ chức nhiều năm trước đã bị liên bang cảnh tự xếp vào khủng bố tổ chức danh sách, mỗi một tên thành viên đều là số tiền lớn treo giải thưởng tội phạm truy nã, chúng ta nếu như đem chuyện này thông báo liên bang cảnh tự, lại đi qua truyền thông một phát, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành nổi tiếng nhân vật anh hùng, không nghĩ ra danh đô khó. Kha kha, mặt khác còn có thể lĩnh đến một bút phong phú tiền thưởng ổ. Diệp Khai Tâm cố nhiên là lắc đầu liên tục, Chu Tước tổ thành viên càng là kêu to không thích hợp, đối với bọn hắn những người này tới nói, thuộc về một cái nào đó loại cỡ lớn tập đoàn tài chính sau lưng ẩn tính thực lực tổ chức, một khi thân phận lộ ra ánh sáng, đều sẽ ở sau này trong hành động nằm ở bất lợi địa vị. Lệnh Hồ ưu nhã sáng giọng, "Ca, ngươi đi tiền trong mắt à nha." Liền biết tiền thưởng, tham tài một cái. Lệnh Hồ Tiêu Giao than thở, "Ta thiếu tiền a." Diệp Khai Tâm cười nói, "Tiêu Giao ca, ngươi nếu như thiếu tiền, cái kia toàn bộ người của liên bang đều là nghèo rất mỏng tới rồi." Lệnh Hồ Tiêu Giao trợn mắt nói, "Làm sao? Ta nhiều kiếm chút tiền không được à? Ta còn muốn sau đó tao nhã xuất giá lúc đưa nàng một phần phong phú đồ cưới đây." "Ừ, tao nhã đồ cưới càng phong phú, ngươi chiếm tiện nghi lại càng lớn. Ngươi không muốn đúng không?" "Cái kia chỉnh ngay ngắn, ta bớt đi." Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, liếc nhìn Lệnh Hồ ưu nhã một chút, cười khổ lắc đầu. Lệnh Hồ ưu nhã nháo cái đỏ thắm mặt, xấu hổ dậm chân, xoay người tấn nhanh rời đi. "Ta thực sự nói thật a, tốt như vậy như lại phải tội nàng. Cái này tao nhã a, gần nhất tính khí càng ngày càng quái lạ, càng ngày càng khó cân nhắc." Lệnh Hồ Tiêu Nghiêng nhìn muội muội bóng lưng đi xa, nắm tóc cố biết để Chu Tức tổ các thành viên theo tới bảo vệ, lớn thấy Diệp Khai Tâm ngơ ngác đứng không nhúc đích, vô vô bờ vai của hắn, chào hỏi, "Ta nói em rể, chớ ngu đứng rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi hôm nay trước tiên không đổi những chuyện khác, đi theo ta một chuyến, giúp ta khuyên nhủ tao nhã. Nàng hiện tại nhất nghe lời ngươi. Ở Đoan Mục Nhan nơi đó ta là anh rể, ở ngươi nơi này ta lại trở thành em rể, nếu để cho hai người các ngươi đụng vào nhau, vậy thì có trò hay để nhìn. Ta là làm anh rể hay là làm em rể?" Diệp Khai Tâm khẽ miệng hất lên, cùng Lệnh Hồ Tiêu Giao sóng vai tiến lên, đón ấm áp chiều giường, hướng về bên trong đô thị phương hướng trở về. Quân Tử Các cũng trợ giúp tuyên truyền. Cảm tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 275, theo ta uống rượu Chu Diệt Khô Lâu ở chính giữa đô thị chi nhánh 18 thành viên một chuyện, cứ việc Diệp Khai Tâm cùng Lệnh Hồ Tiêu Giao đám người đã đặt thành ăn ý, nhưng sau đó cũng không biết là ai tiết mật, chuyện này ở sau mấy ngày còn là thông qua các loại truyền thông truyền ra ngoài. Khô Lâu tổ chức giết người vô số, thủ đoạn tàn nhẫn, ở liên bang có thể nói ác danh chiêu, vì ngoại trừ ảnh hưởng này xã hội ổn định ưu ác tính, liên bang chính phủ phí hết tâm tư, nhưng vẫn không có đạt được hiệu quả gì. hiện tại có người một lần diệt đi rồi Khô Lâu tổ chức xào huyệt 18 tên trên người chịu nợ máu sát thủ phục được chu, bất kể là đối liên bang chính phủ hay là đối với bách tính bình thường bọn họ tới nói, đều không thể nghi ngờ là kiện hạ hê lòng người chuyện tốt. Truyền thông nơi đó cũng không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, cũng đã biết lần này chu trừ Khô Lâu sát thủ công thần, là đến từ lệnh hồ tình tế dưới cờ Chu Tước tổ chức cùng với bên trong đều đệ nhất võ học viện một người tên là Diệp Khai Tâm thiếu niên. Chu Tước tổ là lệnh hồ tinh tế dưới cờ một nhánh nhận hình sức mạnh, chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc, vì lẽ đó truyền thông mặc dù có lòng muốn phỏng vấn bọn hắn, nhưng căn bản không có phương pháp cùng con đường, không thể làm gì khác hơn là đem màn ảnh chuyển hướng về phía sự kiện một cái khác nhân vật then chốt Diệp Khai Tâm. Cứ như vậy, Diệp Khai Tâm hầu như trở thành bia ngắm của mọi người, từng cử động của hắn đều hứng chịu tới cửa ải cực kỳ lớn rót, điều này làm cho Diệp Khai Tâm không ứng phó kịp, đồng thời cũng buồn bực không thôi. Mỗi ngày hắn đều không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né ký giả truyền thông trường thương đoàn tháo. Sau đó thẳng thắn để Nguyệt Vận thay mình hướng về võ học viện phương diện xin nghỉ bệnh, tránh về đến trong tứ hợp viện đóng cửa không ra. Ở biết Khô Lâu xảo huyệt một trong bị phá hủy trong ngày hôm ấy, liên bang chính phủ tấn hành động, tổ chức lấy liên bang đặc chiến đội đội trưởng biết ẩn vì cái gì tổ điều tra đi vào khảo sát lấy chứng nhận, sau đó trải qua đào móc, quả nhiên từ sụp xuống trong hang động tìm tới 18 chiếc có thi thể huyết đục mơ hồ, thi thể trên người đều vẫn có Khô Lâu hình vẽ, xác nhận là Khô Lâu thành viên không thể nghi ngờ. Cùng liên bang tổ điều tra đồng hành còn có đông đảo ký giả truyền thông, cùng ngay ở cái này sụp xuống hang động trước đó, huyết ẩn đối mặt màn ảnh biểu hiện ra một bộ quang minh lẫm liệt răng rớp, nói rõ Diệp Khai Tâm đám người làm kiện lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt, liên bang chính phủ đều sẽ y theo tương quan quy định đối với bọn họ tiến hành trọng thưởng. Có quan hệ bang tổ điều tra sự kiện hiện trường tin tức, Diệp Khai Tâm ở trong tứ hợp viện cũng nhìn thấy, đối với huyết ẩn nói tới trọng thưởng, hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn ở đây sau đó trong một đoạn thời gian đàng hoàng ổn tại trong tứ hợp viện trung, lặng lặng chờ đợi sự kiện lần này trở nên minh lặng. Đối với Diệp Khai Tâm có thể mỗi ngày ở lại trong tứ hợp viện, Đồng Nhan không nói ra hài lòng vui sướng, nàng mỗi ngày muộn đi về sớm, về đến nhà về sau tấn hoàn thành học viện giáo sư bố trí gia đình việc học, sau đó sẽ hai tay chống cằm, cùng Diệp Khai Tâm mặt đối mặt ngồi ở trước bàn đá tán gẫu nói chuyện. Cha mẹ không ở lúc, nàng biết làm mấy thứ tân học thức ăn, gọi tới Diệp Khai Tâm đồng thời ăn. Diệp Khai Tâm đóng cửa không ra trong khoảng thời gian này, rất nhiều cùng hắn quan hệ không tệ bằng hữu biết hắn không tiện ra ngoài, cũng không có mời hắn ở ngoài ra ngoài chơi, không bị điện giật lời nói nhưng là không ít đánh tới, đặc biệt là cùng hắn thân mật khá là thân cận mấy vị bạn nữ giới, càng là mỗi ngày đúng giờ cùng hắn điện thoại tán gẫu hơn mấy câu, trong lời nói khó tránh khỏi sẽ mang tới mấy phần ám muội tình ý liên quan với Chu Diệt Khô Lâu thành viên để lộ bí mật một chuyện. Diệp Khai Tâm biết lấy khiến tao nhã tính tình là sẽ không nói ra đi, vì lẽ đó hắn chuyên môn hỏi dò quá lệnh hồ tiêu giao, kết quả lệnh hồ tiêu giao cũng là kêu to hoa nữ, nói cái này nhất định là thủ hạ mình Chu Tức Tổ một cái nào đó thành viên dụ ra đi, vì chuyện này hắn còn bị chính mình lao ra tử mang cái máu chó đầy đầu, phạt hắn nửa tháng không cho phép ra ngoài làm việc. Mặt khác, bởi sự kiện lần này náo động đến động tĩnh quá lớn, vì phòng ngừa Khô Lâu tổ chức khả năng đối với Diệp Khai Tâm hành động trả thù, Phật Tông Tông chủ Thích Thiên Cơ cố ý dặn dò Phật Tông Phật môn ở chính giữa đô thị thành viên Hạ Vũ Mị, Hạ Băng, Hạ Hỏa cùng trong bóng tối tăng mạnh đối với Diệp Khai Tâm nhân thân bảo vệ, mà Diệp Khai Tâm mình cũng không dám có chút lười biếng, mỗi ngày ngoại trừ cùng Đồng Nhan nói chuyện với ra, còn lại thời gian chính là cần tu võ học. Sau nửa tháng, Diệp Khai Tâm bên trong giòm ngó trong đan điện, xuất hiện 7 màu chiến châu màu xanh lục bộ phận đã hòa tan xong xuôi, màu xanh bộ phận đã có hòa tan dấu hiệu này thực lực của hắn chính thức vượt qua nguyệt cấp võ giả đỉnh phong cảnh giới, bắt đầu hướng về dương cấp võ giả lên cấp. Đồng thời cũng ý thức Diệp Khai Tâm có năng lực đi tu luyện Phật tông cuối cùng giai vũ kỹ. Trải qua Diệp Khai Tâm này nửa tháng thời gian vắng lặng chết phục, truyền thông nhiệt tình rốt cục chuyển đến những nơi khác đi, Diệp Khai Tâm lúc này mới đi ra sân bông, khôi phục dĩ vãng bình thường học tập cùng sinh hoạt trật tự. Trưa hôm đó, Diệp Khai Tâm yêu ra cá hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Hà, tháp sắt mấy vị này bằng hữu, xin bọn họ ăn cơm uống rượu, giải trí du ngoạn, đồng thời mạnh mẽ điên cuồng một cái, đem trong lồng ngực bị đè nén đã lâu tâm tình tiết đi ra ngoài. Diệp Khai Tâm vốn là chuẩn bị cùng Hà Đại Tráng, đám người sau khi ăn xong cơm tối lại biệt ly. Không nghĩ tới gần hoàng hôn thời điểm, mấy người chính đang một nhà cờ tờ vờ trong phòng khách hát lúc, Thu Diệp lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Trong phòng khách âm thanh ầm ĩ, Diệp Khai Tâm cùng Hà Đại Tráng. Đám người hỏi thăm một chút, chạy đến bên ngoài đi nghe điện thoại. "Này, Thu Diệp, gần nhất được không?" Diệp Khai Tâm ôn nhu hỏi. Cứ việc Thu Diệp tính cách lạnh như là núi tuyết giống như vậy, nhưng Diệp Khai Tâm dù sao cùng nàng đột phá nam nữ cấm kỵ, sinh quan hệ, trong lòng cùng nàng hay là rất thân cận, nghĩ thầm giữa hai người cũng có chút tiên không liên hệ rồi, lúc này Thu Diệp gọi điện thoại tới, sẽ có chuyện gì đây? Chẳng lẽ muốn còn tiền mình? Lần trước Thu Diệp ở võ học cửa viện trước gặp phải Diệp Khai Tâm, từ Diệp Khai Tâm trong tay mượn 10 vạn nguyên đồng liên bang trợ giúp bạn học của nàng vượt qua cửa ải khó, lúc đó Thu Diệp lời thề son sắt nói sẽ đem số tiền kia trả hết, nhưng Diệp Khai Tâm vốn là cái đối với bằng hữu cực kỳ hùng hồn người, thêm vào hiện tại giàu nước đố đổ bách, lại cùng Thu Diệp có như vậy thân mật quan hệ, cho mượn đi tiền, căn bản không có ý định lại muốn. Cùng nữ nhân của mình, còn phân cái gì lẫn nhau? Ta không tốt. Thu Diệp ở đầu bên kia điện thoại trả lời một câu. Ngươi làm sao vậy? Diệp Khai Tâm nghe nàng lúc nói chuyện mồm miệng tựa hồ không rõ, trong lòng kỳ quái, không nhịn được hỏi. Ta uống rượu rồi. Thu Diệp nói, uống thật nhiều. Làm sao? Gặp gỡ không vui sự tình. Diệp Khai Tâm cười hỏi. Thu Diệp thở dài, dầu dĩ không vui mà nói, ta cùng cha mẹ cãi nhau, vừa giận dỗi liền chạy tới quán ba. Ta hiện tại trong lòng rất phiền, không có chút nào muốn về nhà rồi. Diệp Khai Tâm hiểu rõ tính tình của nàng, biết nàng là thuộc về loại kia ở ngoài lạnh bên trong mới vừa tính tình, bình thường không thích nói chuyện, quyết định đâu đạo lý sẽ quật cường kiên trì tới cùng, ai cũng đừng nghĩ thuyết phục, cùng cha mẹ sinh điểm mâu thuẫn cũng là bình thường sự tình. Xét thấy Thu Chiến không ít trợ giúp chính mình, gặp gỡ chuyện như vậy, Diệp Khai Tâm đương nhiên sẽ không mặc kệ, lập tức khuyên bảo nói, một lúc trời liền đã tối, một mình ngươi ở trong quán rượu uống rượu hết một tiếng say rồi làm sao bây giờ? Ngươi nhanh về nhà đi thôi, bên ngoài lưu manh rất nhiều, ngươi tâm chớ bị bọn hắn chiếm tiện nghi. Thu Diệp nói, ai dám? Ta tiến hắn. Ai? Làm sao mới uống mấy chai bia, đâu thì có điểm hôn mê. Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, nghĩ thầm chính mình một hai bia liền muốn úp sấp dưới mặt bàn mặt đi tới, nàng một cái tuổi còn trẻ cô gái, lại uống mấy bình, đầu không ngất mới là lạ, vội hỏi, ngươi đừng uống rồi, nhanh chóng về nhà đi. Muốn thì không được, ngươi liền cho nhà gọi điện thoại, để cha mẹ ngươi đón ngươi trở về. Mới không. Thu Diệp bên kia dầm một thanh âm vang lên, tựa hồ nàng lại uống một hớp rượu, chỉ nghe nàng nói tiếp, say say say, ta hôm nay ngủ ở trong quán rượu. Ngươi không phải đâu. Diệp Khai Tâm có điểm cũng lên, hỏi, ngươi ở đâu cái quán ba đây? Ta đi tìm ngươi. Trong quán rượu Ngư Long Hồn Tạp, loại người gì cũng có, nàng một cái khuôn mặt xinh đẹp, vóc người xuất chúng độc thân mỹ nữ nếu như say ngất ngây ở nơi đó, không có chuyện mới là lạ đây. Về tình về lý, Diệp Khai Tâm đều chuẩn bị tự mình quá đi một chuyến, đem nàng đưa về nhà lại nói. Thành Bắc Long Phượng quán ba. Ngươi đến a, vừa vặn theo ta uống rượu. Thu Diệp cô rầm rầm lại liên tiếp tới mấy cái rượu, tiếng nói càng thêm mơ hồ không rõ. Ngươi đừng đi, chờ ta đi. Diệp Khai Tâm cúp điện thoại, đi vào trong phòng khách cùng Hà Đại Tráng. Bọn hắn nói một câu, để chính bọn hắn trước tiên chơi, vội vã chạy đi ra bên ngoài trên đường cái ngăn cản một chiếc từ trôi nổi xe taxi, như gió bay điện chớp chạy tới Long Phượng quán ba. Long Phượng quán ba là một nhà trung đẳng đẳng cấp nhàn nhã sàn giải trí, mỗi ngày từ sớm đến muộn, trong này đều là nghe hồng lấp lóe, tính ca nhiệt vũ, một phái cuồng hoan cảnh tượng, yêu thích đi tới nơi này đùa lấy người trẻ tuổi làm chủ, trong này cũng không thiếu một ít khuê phòng cô quạng độc thân nữ nhân cùng với một ít tình trường cao thủ, bọn hắn mượn dùng nơi này rộng lớn sân nhảy cùng với các loại rượu phẩm, đến bắt được chính mình vừa ý con mồi. Thu Diệp ngồi ở quán ba trong khắp ngõ ngách, một người giữ yên lặng uống rượu, ở trước mặt nàng trên mặt bàn đã xếp đặt dòng dã 4 chai bia, gò má nàng ửng đỏ, mắt hạnh lưu ba, rõ ràng đã có mấy phần men say, cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ còn đang không ngừng mà uống, tựa hồ muốn mượn cồn đến gây tê chính mình. Cách đó không xa, hai cái tiến vào quán ba đã có một quãng thời gian nam thanh niên vẫn đang bí ẩn chú ý nàng, trong mắt lộ ra kinh diễm vẻ tham lam, bọn hắn thấy Thu Diệp uống gần đủ rồi, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, từng người cầm một bình độ chấn động bạch tung, huýt sáo, chậm rãi hướng bên này đi tới, ở Thu Diệp trước bàn ngồi xuống. Muội muội, một người uống rượu à? Một tên nam thanh niên cười hỏi. Thu Diệp mắt say lờ đờ liếc chéo bọn hắn một chút, không có phản ứng. Uống rượu phong khoáng nữ nhân, nhất định là cái anh thư, ta A Tiêu bội phục nhất nữ nhân như vậy rồi. Ra, ca ca cùng ngươi uống ba chén. Một nam thanh niên khác cho Thu Diệp vừa uống trống giống chén rượu bên trong đổ đầy rượu đế, mình cũng đồng dạng rót một chén. Cút. Thu Diệp tuy rằng vẻ say rượu khờ như thế, nhưng trong vô thức cảm thấy hai người trước mắt không phải là mình bằng hữu, đầu lưỡi nàng cứng rắn, đến nửa ngày mới phun ra một chữ như thế. Lúc trước tên nam tử kia ánh mắt phát lạnh, hung tợn thấp giọng có nói, đàn bà túi, chúng ta nhãn hiệu ca chúc rượu ngươi cũng không uống. Muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Tâm ta Đức Tử gọi tới một đám khát khao các anh em, đem ngươi cho luân, phiên. Đức Tử, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. A Tiêu trừng há tử một chút, thấp giọng quát dừng nói, nghĩ thầm trong quán rượu thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, trừ mình ra hai người ở ngoài, không biết còn có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng cái này vóc người bạo tốt ngắn mỹ nữ, huynh đệ mình ra tay trước một bước, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi đưa cái này ngắn mỹ nữ thu được dây đi, mỹ thẩm mỹ sảng khoái trên một đêm, nếu như Đức Tử vừa nãy lời kia bị người khác nghe được, rất có thể sẽ có người hành nhúng một tay, đến anh. Hùng cứu mỹ nhân, vẻ đẹp của mình sự tình chỉ sợ cũng sẽ bị nhớ rồi. Làm sao, ngươi sợ uống bất quá ta sẽ rất mất mặt. Ha ha, muội muội, ta còn cho rằng ngươi có bao nhiêu lượng lớn đây. Quên đi, mặc kệ ngươi uống không uống, ta một chén này trước tiên làm bi hết. A Tiêu nói uống cạn trước mặt rượu trong chén, sau đó một mặt vẻ châm chọc nhìn Thu Diệp. Phạt rượu. Ta không sợ các ngươi. Uống thì uống. Không phải là ba chén. 30 chén ta cũng cùng. Ngươi uống. Thu Diệp cũng đầu chén uống một hơi cạn sạch. Hoang đường cao thủ chương 275. Theo ta uống rượu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 276, cô nam quả nữ Thu Diệp vốn là có thêm vài phần vẻ say rượu, lúc này cùng A Tiêu đối ẩm ba chén bạch tung, đầu óc càng là ảm đạm, mí mắt chát chát, nhìn đối diện A Tiêu cùng Đức Tử bóng người đã là trống chết. Tiểu muội muội, ngươi uống say rồi, ca ca dịu ngươi đến trong bao gian đi nghỉ ngơi một chút. A Tiêu hướng về Đức Tử liếc mắt ra hiệu, Đức Tử hiểu ý, tấn chạy đến quầy ba nơi đó, để người phục vụ mở ra cái phòng khách, sau đó A Tiêu nhấc lên say lướt Thu Diệp tiến vào bên trong. Ba người tiến vào phòng khách, Đức Tử giữ cửa quan trọng, xoay người cười hì hì nhìn A Tiêu đem Thu Diệp trên chết đánh té trên salon, nói rằng, nhãn hiệu ca, cô nàng này ngực lớn eo mảnh cái mông tròn, đúng giờ à, xem ra còn có chút giá tính, chơi nhất định kích thích đã nghiền. Đúng thế, ta nhìn chằm chằm nữ, còn có thể sai rồi. A Tiêu cười đắc ý, đặt mông ngồi ở Thu Diệp bên người, thuận lợi ở nàng trên đùi sờ soạn một cái, nói, đứa tử, ngươi cho ta bảo vệ tốt môn, đừng làm cho người nào xuống tới, chờ ta sảng khoái đã qua liền đến với ngươi. Thu Diệp mơ mơ màng màng cảm giác được có người chạm thân thể mình, một đôi mông lung mắt say lờ đờ liếc chéo A Tiêu, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, ngươi muốn làm? Làm gì? Ta muốn là ngươi. A Tiêu cười hắc hắc, được voi đòi tiên, giơ tay hướng về ngực nàng đánh tới. Ngươi đừng. đừng đụng ta. Thu Diệp tuy rằng say đích rối tinh rối mù, nhưng trong vô thức biết bên người người đàn ông này là thứ người xa lạ, không thể để cho hắn tùy tiện đến mò thân thể mình, vì vậy giơ tay đem hắn rồi đến bàn tay kia lấy ra. Nàng tuy rằng say rượu, nhưng cuối cùng là võ học người tu luyện, trong lúc vung tay nhấc chân uy lực tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi, nhưng mà A Tiêu tự thân cũng là một tên võ giả, tuy rằng thực lực của hắn so với tỉnh táo lúc Thu Diệp có chỗ không bằng, nhưng vào lúc này ứng phó Thu Diệp đến nhưng là thừa sức. Gái điểm túi, vẫn rất khó chơi đó a, xem ra không cần điểm cường thì không được rồi. A Tiêu muốn chiếm Thu Diệp tiện nghi, không nghĩ tới Thu Diệp nhưng nhiều lần chống cự, hai người dây dưa trong chốc lát, A Tiêu rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi, hắn đem Thu Diệp đẩy ngã ở trong cát, cả người đè lên, trái tay nắm lấy Thu Diệp hai tay gắt gao đặt tại nàng đỉnh đầu cắt lên, tay phải dọn ra, đi lôi kéo nàng y phục trên người. Xẹt xẹt một tiếng, Thu Diệp màu đen bó sát người áo nứt ra, no đủ trắng như tuyết bộ ngực mềm che đậy nửa lộ ở bên ngoài, nhìn ra A Tiêu hai mắt thẳng, đứng ở cửa bao xương một bên Đức Tử đã ở hướng bên này nhìn, nhãn cầu ở ngoài lồi, một mặt dâm loạn ý cười. Siêu xem, này ngực thật mạnh. A Tiêu gian nan nuốt nước miếng, một đôi tay mỏ về Thu Diệp khổ mang. Đang lúc này, cửa bao xương bị người đại lực đánh văng ra, một người thiếu niên long hành hổ bộ xông vào, nhìn thấy A Tiêu đem Thu Diệp ép trên salon về sau, thiếu niên ánh mắt phát lạnh, phảng phất có thể thẳng thấu đáy lòng của người ta. A Tiêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng thiếu niên ở giữa không trùng gặp gỡ, sợ hãi đến run lên một cái, lại duy trì nắm sấp tám tư thế, động cũng không dám động rồi. Ai, con mẹ nó ngươi ai vậy, không có mắt đúng hay không? Không thấy này phòng khách có người. Đi ra ngoài. Cút ra ngoài. Đức Tử hùng hùng hổ hổ đứng ở thiếu niên kia trước người, đưa tay đẩy bờ vai của hắn. Thiếu niên kia nhếch miệng nở nụ cười, ở Đức Tử bàn tay đụng tới thân thể hắn trước đó, nắm đấm đang đện ở trên lồng ngực của hắn, Đức Tử chỉ cảm thấy ngực bị vạn cân truy sát đập trúng, tiếng kêu thảm ở bên trong, cả người cách mặt đất cũng bay lên, phá tan tường thật dày vách tường về sau, mang theo một mảnh bụi bặm ngã vào đi ra bên ngoài trong sàn nhảy chính đang điên cuồng dãy rủa một đám người quần bên trong. Vài tên vũ giả né tránh không kịp, bị hắn nặng đến 200 cân thân thể ngăn chặn, đứt gân gãy xương, hoa hoa kêu to. Bất thình lình sự cố lập tức đưa tới toàn bộ quán ba một trận ồ lên, mọi người trợn mắt ngất ngụm, dồn dập hướng về kia cái phá tan tường động nhìn lại, chỉ thấy lại một cái vóc người khôi ngô nam tử bị một người thiếu niên lung dung nâng lên, sau đó mạnh mẽ ném ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, không thiên không lệnh ra, chính dừng lúc trước rơi xuống đất tên nam tử kia trên người, vì vậy lại là vài tiếng kêu thảm vang lên. Quán ba thuê võ giả bảo an phản ứng vẫn tính nhanh, nghe được trong quán rượu có người gây sự, lập tức tới 4, 5 cái dẹp loạn tình thế, duy trì trật tự. Đã sinh cái gì sự tình? Một tên bảo an thấy A Tiêu Đức Tử hai người chồng người tựa như nằm sấp trong sàn nhảy, trong miệng mũi máu tươi tảng ra, một mặt thống khổ không thể tả vẻ mặt, chỉ được lại đây hỏi thiếu niên kia. Hắn nhìn ra thiếu niên kia không phải cái nhân vật dễ trêu chọc, vì lẽ đó câu hỏi ngữ khí phi thường khách khí. Hai cái thằng khốn muốn thừa dịp nữ nhân uống say cơ hội sàm sỡ nàng, bà ngoại ơi, này chút dạy dỗ ta cảm thấy đến độ là nhẹ đích. Thiếu niên kia một mặt phẫn nộ vẻ mặt đem câu này câu ném cho bảo an về sau, xoay người tiến vào phòng khách, đem nằm ở trong cắt Thu Diệp bị lên. Uống thật không ít. Nghe Thu Diệp một thân mùi rượu, thiếu niên nhíu chặt lông mày, than thở, cùng cha mẹ của mình sinh khí, cần phải như vậy phải không? Người a. Thế là, Thu Diệp có loại tiên huyễn địa chuyển cảm giác, nếu không phải thiếu niên đỡ nàng một cái cánh tay, nàng chỉ sợ liền đứng cũng không vững, một đôi mắt say lờ đờ nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm nhìn đến nửa ngày, lúc này mới đầu lưỡi cứng rắn mà nói, "Diệp, Diệp Khai Tâm, ta biết, nhận thức ngươi. Ngươi làm sao?" Tới đi tới quán ba thiếu niên chính là Diệp Khai Tâm, hắn cắt đứt Thu Diệp điện thoại sau tấn chạy tới Long Phượng quán ba, hướng về quán ba đích quẩy ba người phục vụ miêu tả một thoáng Thu Diệp bộ dạng, biết Thu Diệp bị hai nam tử giá tiến vào quán ba một cái ghế lô, vì vậy hỏi rõ phòng khách phòng hiệu, trực tiếp đi qua một trường đánh văng ra bao cửa sương phòng, nhìn thấy Thu Diệp bị A Tiêu ép trên salon tình cảnh về sau, không khỏi giận dữ, đem hai người như ném nhỏ kích đồng dạng ném. "Đi ra, ta tới tìm ngươi a." Diệp Khai Tâm một mặt vui mừng mà nói, may là tới kịp lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. "Đi thôi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà." Diệp Khai Tâm lôi kéo Thu Diệp liền đi ra phía ngoài. "Ta không, không được, ta không trở về nhà." Thu Diệp giãy giụa nói. "Không trở về cũng phải về. Ngươi một cô gái ở bên ngoài, có biết hay không người trong nhà sẽ cấp thành hình dáng gì?" Diệp Khai Tâm lớn tiếng nói, trên tay hơi dùng sức, Thu Diệp chỉ cảm thấy trên người hắn tựa hồ có vô cùng sức mạnh, thân bất do kỷ, chỉ được ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài. Quán ba bảo an nhân viên đã báo cảnh sát, nhìn thấy Diệp Khai Tâm muốn rời khỏi, dồn dập tiến lên ngăn cản, muốn cho bọn hắn đến liên bang cảnh thử người lại đây đem sự tình xử lý xong về sau lại đi. Diệp Khai Tâm rất không thích trong quán rượu cùng nhiệt bầu không khí, cũng không thèm để ý những an ninh kia, mang theo Thu Diệp ngang xoải bước hướng ra phía ngoài xông vào, gặp phải có trở ngại cản hắn, trực tiếp lấy cường đại nội tức đánh văng ra. Những an ninh kia nhân viên không nghĩ tới hắn chỉ là một người thiếu niên, lại ủng có cường hãn như vậy thực lực, dưới khiếp sợ, cũng không dám mạnh mẽ đến đâu ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hắn mang theo tên kia say rượu thiếu nữ, ngăn cản một chiếc từ trôi nổi xe taxi nên ngang rời đi, nghĩ thầm ngược lại gây sự hai nam tử vẫn còn trong quán rượu, chỉ cần vững vàng coi chừng hai người bọn họ là được, tổn thất bồi thường cái gì, nhất định phải bọn hắn bỏ ra rồi. Về tới Thu Diệp chỗ ở khu biệt thự, theo nửa ngày chung cửa, không nghĩ tới Thu Chiến cùng Dương Y Thủy vợ chồng lại đều không ở trong nhà, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là từ trên người Thu Diệp mò tới một chuỗi chìa khóa, mở rộng cửa sau đỡ nàng đi vào biệt thự phòng khách. Diệp Khai Tâm đem Thu Diệp phóng tới cắt lên, rót chén nước ấm làm cho nàng uống, để tỉnh rượu, có thể Thu Diệp tội liên đới đều ngồi không vững, chớ nói chi là bưng chén trà uống nước rồi, Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, chỉ thích ngồi ở bên người nàng, bưng chén trà đem sông một chút rót đến trong miệng của nàng. Trong phòng khách điện thoại đống nhiên vang lên một thoáng, tiếp theo truyền ra Thu Diệp mẫu thân Dương Y Lý Thủy âm thanh, hóa ra là Dương Y Lý Thủy dùng tự động ngữ âm nhắn lại hệ thống làm bản sao một đoạn văn, nếu như vẫn không ai tiếp nghe, ngữ âm hệ thống mỗi cách 15 phút liền sẽ tự động đọc lên Dương Y Lý Thủy nhắn lại. Dương Y Lý Thủy ở nhắn lại bên trong nói Thu Diệp cậu đột nhiên trọng bệnh nằm viện, vợ chồng hai người chạy tới thăm viếng rồi, khả năng phải rất muộn mới có thể trở về, nếu như Thu Diệp về nhà, trước hết một người ngủ. Nhắn lại bên trong Dương Y Dị Thủy còn trịnh trọng hướng về nữ nhi nói xin lỗi, nói không nên vì một chút chuyện nhỏ liền đối với nàng tinh khí, còn nói rõ Thiên nhất định phải xuống bếp làm bữa ăn ngon, cho con gái cố gắng bồi thường một thoáng. Diệp Khai tâm lặng lặng nghe Dương Y Dị Thủy nhắn lại, trong lòng có loại cảm giác thật ấm áp, hắn cười cười, liếc mắt nhìn Thu Diệp, nghĩ thầm có như thế chi kỷ cha mẹ, ngươi tại sao liền không biết cố gắng quý trọng đây? Nếu đổi lại là ta, mặc kệ cha mẹ như thế nào ở hai ta một bên lại nhải, ta đều nhất định nghe không đủ, làm sao có khả năng sẽ tức giận rời nhà trốn đi? Thu Diệp tiểu lượng cũng không lớn, bất quá nàng không hề giống Diệp Khai Tâm như vậy, uống nhiều quá sẽ ói lên nói xuống, nàng say rượu về sau phản ứng cũng không mãnh liệt, trong óc ngơ ngơ ngắc ngác, mơ mơ hồ hồ, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng giờ khắc này trên mặt lạnh lẽo vẻ mặt đã bị một loại chọc người sắc mặt ửng đỏ thay thế được, Diệp Khai Tâm cảm thấy vào lúc này nàng xem ra mới có mấy phần nữ nhân vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thu Chiến vợ chồng vẫn không có trở về, Thu Diệp thân thể nghiêng dựa vào Diệp Khai Tâm bả vai, hai mắt nhắm, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi, nàng ngực quần áo bị A Tiêu xé ra về sau vẫn không cách nào che giấu đi cái kia hai đám no đủ kiên cường, béo mập trắng như tuyết nét hết, Diệp Khai Tâm cùng thân thể nàng gần bó, ở nồng đậm mùi rượu bên trong, tựa hồ đánh hơi được một luồng nồng nặc nữ nhân mùi thơm cơ thể, ánh mắt có đến vài lần không nhịn được nghiêng mắt nhìn đến nàng khe bên trong. Vào lúc này, Diệp Khai Tâm nghĩ tới trước đây không lâu cùng Thu Diệp mơ mơ hồ hồ sinh quan hệ tình hình, ngay lúc đó chiến trường chính là dưới thân thể ngồi cắt trên. Diệp Khai Tâm nỗ lực mạnh mẽ cắt đứt trong óc sinh ra các loại ý nghĩ, lại chỉ cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, thân thể bắt đầu nhiệt nóng. Mẹ nhà nó, quá dằn mặt người, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Diệp Khai Tâm không còn dám ở lại, nhìn đồng hồ, đứng dậy đem Thu Diệp ôm lấy, bước nhanh đi vào phòng ngủ của nàng bên trong. Hắn đem Thu Diệp nhẹ nhàng phóng tới trên giường, cho nàng thoát giày, cũng không đi động trên người nàng là bất luận cái gì quần áo, thay nàng đắp chăn xong về sau, xoay người chính muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được Thu Diệp ở phía sau lẩm bẩm nói, "Diệp Khai Tâm, đừng đi." Diệp Khai Tâm quay đầu lại, thấy nàng thì đã chống đỡ lấy ngồi dậy, trên mặt lại như cũ một bộ vẻ say rượu, cười nói, "Ngủ ngươi cảm giác đi. Ngươi không cho ta đi, chúng ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi không sợ ta đem ngươi cho cái kia rồi hả? Ta người này đối với nữ nhân luôn luôn không có gì định lực. Huống chi, chúng ta đã từng có một lần rồi." Trong phòng ngủ ánh đèn ảm đạm, Thu Diệp hai gò má phi sắc, nhìn Diệp Khai Tâm ánh mắt cũng có chút mê ly, nàng chớp con mắt, bỗng nhiên xốc lên nắp ở trên người chăn, đi tới Diệp Khai Tâm trước người. Thời khắc này, Diệp Khai Tâm đột nhiên xuất hiện ánh mắt của nàng biến thành trong suốt mà bắt đầu, nơi nào như là say rượu bộ dạng. "Ngươi..." Diệp Khai Tâm đang muốn nói ra ngươi không có say à, lại bị Thu Diệp có chút thô bạo đẩy ngã xuống giường ra, hai chân một phần, kỵ ngồi xuống trên người mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 277, trong phòng mùi vị tay ngọc múa như gió, quần áo tán lạc khắp mặt đất. Diệp Khai Tâm trợn mắt ngoác mồm nhìn cười ở trên người Thu Diệp, làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên điên cuồng như thế, càng đem chính mình y phục trên người cho đới cái tịch vang. "Ai, ngươi làm gì?" Diệp Khai Tâm lời còn chưa dứt, lại một lần nữa ngây dại. Thu Diệp ở cởi sạch y phục của hắn về sau, lại tam hạ ngũ trừ nhị bỏ rơi nàng y phục của mình, mặc kệ do cái kia như tuyết ngọc, giống như tượng băng thân thể mềm mại lộ lộ ở Diệp Khai Tâm trước mắt. Diệp Khai Tâm có ngốc, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Thu Diệp đây là muốn làm gì rồi, cũng may giữa hai người đã từng có một lần quan hệ, lại nói lần này cũng là Thu Diệp chủ động bước lên, cho nên đối với Diệp Khai Tâm tới nói, trong lòng cũng không tồn tại cái gì cản trở, bất quá ngẫm lại đây chính là ở Thu Chiến trong nhà, vạn nhất bị phát hiện mình lại thừa dịp bọn hắn phu phụ không ở cơ hội chạy tới bọn hắn nữ nhi bảo bối trên giường, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Thu Chiến tính khí Diệp Khai Tâm nhưng là lĩnh giáo qua, mình và Thu Diệp nếu thật là bị bắt gian ở nhà, Thu Chiến rất có thể buộc chính mình ngày mai sẽ cùng nữ nhi bọn họ kết hôn, chính mình đáp ứng cũng may, nếu không thì hắn không phải cùng chính mình liều mạng không thể, cái gì tâm đầu ý hợp tình, tương giao nghĩa, ở con gái nàng hạnh phúc trước mặt, chả là cái quắc khâu gì. Ta nói, ngươi đây chính là trong nhà của ngươi a, ngươi sẽ không sợ ba mẹ ngươi đột nhiên trở về, đánh gãy chân của ta không thể. Lại nói nữa, làm chuyện như vậy cần ngươi tình ta nguyện, thế nhưng làm việc này trước đó, chúng ta tốt nhất trước tiên ấp ủ một chút tình cảm. Diệp Khai Tâm vẻ mặt đau khổ nói, lời tuy nói như vậy, thân thể cũng đã không khỏi chính mình sinh ra phản ứng. Lần trước ngươi tại sao không nói ngươi tình ta nguyện? Thu Diệp lạnh mặt nói, một câu nói Diệp Khai Tâm nét mặt dàn mua đỏ chót, lúng túng không thôi, nghĩ thầm đã hơn một lần không thể toàn bộ đều tại ta à, thân thể của ta có ác ma, cái viên này bảy màu chiến châu hòa tan thành nóng bỏng nội tức khí lưu, mới là kẻ cầm đầu. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, được rồi, nếu như ngươi thực đang nghĩ tới lời nói, chúng ta chuyển sang nơi khác có được hay không? Bên ngoài quán rượu quán trọ còn nhiều mà. Bằng không ba mẹ ngươi vào nhất. Ít nói nhảm. Thu Diệp một phát bắt được Diệp Khai Tâm hừng hực cứng rắn, hung tợn thấp giọng uy hiếp nói, ngươi dài dòng nữa, ta liền đem nó nhổ. Diệp Khai Tâm lập tức đàng hoàng câm miệng, nghĩ thầm ta vật kia không phải là cả rốt rau cải trắng, năm nay rút sang năm còn có thể lại gieo mọc ra, đó là một lần, cả đời trên người chỉ cái này một cái. Thu Diệp ánh mắt quét mắt Diệp Khai Tâm bại lộ ở trong không khí cân xứng kiện mỹ thân thể một trận, đống nhiên cắn răng, thân thể về phía sau hơi di chuyển, tròn trịa đỉnh bình lên tròn tún hơi khẽ nâng lên, hướng về kia dương cung bạt kiếm dâng trào cự vật chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Thu Diệp trên sinh lý nhưng vẫn không có tiến vào giao nhau kết nối lý tưởng nhất trạng thái, nàng cảm giác cái kia hừng hực cứng rắn ở xâm nhập thân thể của chính mình lúc, bởi vì khô khốc mà có một chút đau đớn. Không bằng, chúng ta trước tiên nói một chút về đi. Bằng không ngươi đau, ta cũng đau. Diệp Khai Tâm hai tay chống đỡ lên nửa người trên của chính mình, làm lấy cổ họng gian nan nói. Thu Diệp đột nhiên một cái tay rời khỏi trước mặt hắn, lạnh giọng nói, ngụm nước. Cái gì? Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ. Nước miếng của ngươi. Thu Diệp lạnh lùng nói, không biết là ánh đèn chiếu rọi hay là thẹn thùng nguyên nhân, trên mặt một mảnh đỏ chót. Muốn nước miếng của ta làm gì? Diệp Khai Tâm đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, thêm thêm môi, lắc đầu nói, không có. Cổ họng của ta như bắt lửa, rất làm. Thu Diệp lườm hắn một cái, đem đầu ngập về phía một bên, bàn tay cấp tốc từ môi anh đảo xẹt qua, lần thứ hai nắm chặt Diệp Khai Tâm kiên định lúc, trong lòng bàn tay càng là một mảnh chân bóng, trên bàn tay của nàng dưới giật giật, đem cái kia chân bóng đổ vật bôi đến Diệp Khai Tâm kiên định lên, sau đó điều chuẩn vị trí, cao mày lại một lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Khi thân thể của nàng đem Diệp Khai Tâm hoàn toàn nuốt hết lúc, hai người trong miệng một lời phát sinh một tiếng trầm trầm thở dài. Người rốt cục thực hiện được rồi. Diệp Khai Tâm thở dài, cầm qua bên người cái chăn che ở trên mặt, một bộ nhận mệnh đã rồi. Đừng cho rằng ta không biết, chuyện như vậy đàn ông các ngươi trong lòng kỳ thực muốn làm nhất. Thử, ta từ trên sách xem qua. Thu Diệp rên một tiếng, sau đó bắt đầu với lên ngồi xổm động tác. Từ trên sách xem qua. Mẹ nhà nó, thật là không có nghĩ đến à, người nữ nhân này bình thường xem ra băng nhân tựa như, còn cho rằng ngươi đứt đoạn mất thất tình sáu ngọc đây, không ngờ rằng lại cũng xem loại sách này. Này ngươi tên gì? Ở ngoài lạnh nội bị chứ? Được rồi, chuyện như vậy ta thừa nhận ta rất muốn làm, nhưng là lần này nếu như ngươi không chủ động bước lên, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới à. Diệp Khai Tâm âm thầm đoán thầm. Chuyện giữa nam nữ, có lúc căn bản không cần hết sức đi rèn luyện học tập, hai người ở cùng một chỗ, một cách tự nhiên cũng sẽ rồi. Ở đã trải qua ban đầu chúc chắc về sau, Thu Diệp động tác dần dần do chậm chậm biến thành cuồng dã mà bắt đầu. Diệp Khai Tâm lấy ra che ở trên mặt cái chăn, nhìn nàng trên dưới sóc nảy chập trùng, hơi thở gấp gáp, trên răng cắn chặt dưới răng, phản phất ở mạnh mẽ nhẫn mại lấy cái gì, nhưng trong cổ còn chưa phải lúc sẽ phát sinh vài tiếng ngột ngạt ưm ngâm khẽ. Trên người nàng da thịt bốc ra một tầng mê người màu hồng phấn đỏ ửng, một tầng tỉ mỉ đổ mồ hôi ở dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có tập kết cùng nhau to như hạt đậu mồ hôi hỗn trượt tới hai bên giờ trên mũi, sau đó nhỏ xuống đi, ở Diệp Khai Tâm lồng ngực, bụng dưới một vùng bắn tung tóe. Thu Diệp động tác điên cuồng kịch liệt, cảm giác đến cũng nhanh, đột nhiên thân thể một trận run lên, trong cổ phát sinh một trận khó có thể ức chế tiếng nghẹn nào, trên người lập tức túi xuống, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Khai Tâm đầu, dạ chân ở Diệp Khai Tâm trên người kia đôi thon dài đùi đẹp cũng kẹp chặt lấy Diệp Khai Tâm thân thể, đã qua đến nửa ngày cả người mới lỏng lẻo ra hạ xuống. Nhanh như vậy liền xong việc. Diệp Khai Tâm vẫn lo lắng Thu Chiến phu phụ lại đột nhiên trở về, bởi vậy đến bây giờ còn không có cảm giác gì, thấy Thu Diệp đình chỉ động tác, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là than thở, xuống đây đi, ba mẹ ngươi cũng nên trở về rồi, ta mặc quần áo vào lập tức rời đi. Bị phát hiện liền thảm. Hắn trên người vừa ngồi dậy, lại bị Thu Diệp dùng sức đẩy ngã xuống, Thu Diệp mang trên mặt mấy phần dư vị sau đó ửng hồng, cảm giác được hắn hùng phong vẫn còn, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng sáng, ngọc tú nhẹ dương, tiêm yêu đông đưa, lại một lần nữa chuyển động. Diệp Khai Tâm chi thai nghe động tĩnh bên ngoài, thật lo lắng Thu Chiến phu phụ lại đột nhiên đẩy cửa xuống tới, để sớm kết thúc loại này lo lắng để phòng cùng cả người sung sướng làm bạn dằn vặt, hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực phối hợp lên Thu Diệp ra, nghĩ thầm tiểu huynh đệ nhanh lên một chút túi đầu hàng, miễn cho Thu Diệp lại có thêm cái gì niệm tưởng, ở trên người hắn đến xuân phong ba độ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng than nhẹ thiên hát, tiếng giường kẹt, đầy dây khiến người ta tim đập nhanh hơn, dòng máu dâng trào là lướt tiếng cùng vô biên xuân tình. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Diệp Khai Tâm rốt cục có cảm giác lúc, ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài biệt thự lớn cửa bị mở ra. Tận lực bồi tiếp ô tô bánh xe để nát chướng ngại vật mặt đất về sau, đứng ở trước biệt thự mặt nhẹ nhàng tiếng thắng xe. Việc lớn cũng tốt. Ba mẹ ngươi về đến rồi. Diệp Khai Tâm nói thật nhỏ một câu, trong lòng căng thẳng thêm vào Thu Diệp kịch liệt chập trùng động tác mang cho hắn hết sức kích thích, làm cho hắn rốt cục phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đem tích chữ sức mạnh tuyển tiết ra, Thu Diệp cũng lại một lần bạch thuộc bình thường chăm chú đã triển trụ thân thể của hắn. Ầm. Biệt thự lầu một lớn cửa bị đẩy ra, sát theo đó tiếng bước chân tiếng nổ, hiển nhiên là có người tiến vào lầu một trong phòng khách. Lần này âm thanh Liên Thu Diệp cũng nghe được rồi, nàng hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới muốn từ bản thân mới vừa rồi bị Diệp Khai Tâm nâng lên lâu khi đến, biệt thự môn là khép hở, trong phòng khách ánh đèn cũng không có đóng lại, cha mẹ khẳng định biết mình đã trở về rồi. Mặc quần áo vào, ngươi đi mau. Thu Diệp cấp tốc từ trên người Diệp Khai Tâm đứng lên, chợt thấy một dòng nước nóng theo chân dễ, cái chảy xuống, nàng khuôn mặt đỏ lên, cúi quýt cầm qua bên giường khăn tay lau sạch một thoáng, sau đó lấy để Diệp Khai Tâm rất là thán phục tốc độ mặc quần áo vào. Diệp Khai Tâm làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên rồi. Lần kia ở võ học viện cùng Nguyệt Vận vụng trộm lúc đã từng có thực chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn mặc quần áo tốc độ không một chút nào so với Thu Diệp chậm. Thu Diệp, Thu Diệp, là ngươi trở về rồi sao? Dương Y Dị Thủy âm thanh ở trong phòng khách vang lên, tiếp theo nghe được cầu thang tiếng vang, nàng càng hướng về trên lầu Thu Diệp gian phòng từng bước một đi tới. Thu Diệp sắc mặt càng thêm trắng xám, cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó sự tình nàng có thể chủ động người can đảm đi làm, nhưng không có nghĩa là bị cha mẹ phát hiện cũng không thể gọi là. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Khai Tâm, lúc này liền muốn tự tử đều đã có. Dương A Di lên lầu tới. Diệp Khai Tâm nhún vai đối với Thu Diệp nói, ta nói chúng ta không như vậy đi, ngươi nhất định phải như vậy, lần này được rồi, ta bị chặn ở trong phòng của ngươi rồi, còn muốn chạy cũng đi không xong rồi. Ai, chúng ta gian tình bại lộ, nếu như ta bị Thu Thúc Thúc cùng Dương A Di nắm lấy, bọn hắn có thể hay không tại chỗ đem ta băm thành tám mảnh. Làm sao bây giờ? Thu Diệp có điểm cũng lên, không lo được hắn nói những thứ ngổn ngang kia. Biện pháp cũ, nhảy lầu lấy người. Diệp Khai Tâm bọn tới lầu 2 phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ về sau, quay đầu lại nói với Thu Diệp âm thanh sau đó liên hệ, thân hình như bay liến giống như từ trước cửa sổ bước đi ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Thu Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại đến trên giường của mình, trong miệng lẩm bẩm nói, biện pháp cũ. Hắn trước đây cũng đã từng làm chuyện như vậy. Ai, cái này thằng khốn, đã sớm biết hắn không phải người tốt. Lần sau lại để ta tóm lại hắn, nhất định đem hắn giàn bật đi không được đường, nhìn hắn còn có thể hay không thể lại đi bắt nạt những nữ nhân khác. Thu Diệp, ngươi thật sự đã về rồi. Cửa phòng bị người đẩy ra, Dương Y Đi Thủy đi vào, nhìn thấy con gái ngồi ở trên giường, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc xế chiều, bởi vì bị phụ thân khiển trách vài câu, kết quả Thu Diệp giận hờn ra ngoài, Dương Y Đi Thủy lo lắng giống nữ nhi mấy lần trước như vậy, rời nhà trốn đi sau đều là cả đêm không về, vì thế lo lắng được sợ, không nghĩ tới lần này con gái lại chủ động về nhà. Ta để đi ngủ. Thu Diệp quay đầu lại nhìn mẫu thân một chút, thoát khỏi áo khoác nằm dài trên giường. Ha ha, nữ nhi bà bối, vẫn còn sinh ba của ngươi khí. Chuyện này hôm nay là ba của ngươi không đúng, ta đã phê bình qua hắn. Ồ, mùi bị gì? Dương Y Dị Thủy đi tới con gái bên giường ngồi xuống, đột nhiên trong mũi nghe thấy được một luồng mùi rượu, lẫn lộn ở mùi rượu bên trong, còn có mặt khác một loại cực kỳ quen thuộc mùi. Dương Y Dị Thủy là người từng trải rồi, mũi thở giật giật, tinh tế nhận biết một thoáng, rốt cuộc biết loại kia mùi vị đại diện cho cái gì, không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt phức tạp nhìn trên giường con gái. Hoang đường cao thủ chương 277, trong phòng mùi vị chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 278, yêu thích tiểu bội của người muội Thu Diệp tuy rằng đưa lưng về phía mẫu thân, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng vẫn đang ngó chừng chính mình xem, nàng cùng Diệp Khai Tâm mới vừa rồi còn ở trên giường điên cuồng chiến miên, trong cơ thể còn giữ hắn một đường nhiệt độ, nghe được lời của mẫu thân về sau, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nghĩ thầm cũng không mùi vị gì a, lẽ nào mẫu thân nhìn ra cái khác cái hở? Hẳn là sẽ không à, Diệp Khai Tâm bỏ đi quần áo đã tất cả đều đeo đi. Những kia hoàn hảo về sau dấu vết lưu lại cũng đều lau chùi sạch sẽ, trừ thứ này ra, còn có thể có cái gì kẽ ở đây? Thu Diệp, ngươi uống rượu rồi hả? Dương Y Dị Thủy cau mày hỏi. Không vui, đến trong quán rượu uống hơi có chút địa. Thu Diệp trên người mùi rượu liền bản thân nàng đều nghe được, biết cái này hết cách rồi, đơn giản thoải mái thừa nhận. Quán ba cái loại địa phương đó rất loạn, ngươi tuổi còn trẻ một cô nương ra, chạy đi đâu uống rượu, vạn nhất bị người xấu chiếm tiện nghi làm. Dương Y Dị Thủy oán giận nói. Thu Diệp môi giật giật, nghĩ thầm vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ta thật sự gặp được người xấu. Cũng còn tốt Diệp Khai Tâm đúng lúc chạy tới, bằng không ở quán ba trong phòng khách, ta đã bị người chiếm tiện nghi. Lời này nàng là dù như thế nào đều sẽ không nói ra đi, bằng không nếu như bị cha Thu Chiến biết rồi, không đánh đoạn chân của mình không thể. Thu Diệp, ngươi trở về đã bao lâu? Dương Y Dị Thủy lại hỏi. Vừa trở về. Thu Diệp nói. Thật sự. Dương Y Dị Thủy đương nhiên sẽ không tin tưởng. Không tin cho dù. Thu Diệp làm việc trái với lương tâm, trong lòng có chút bối rối, thật không thể mẫu thân lập tức rời đi, mình cũng thật là bình tĩnh một thoáng. Ngươi không phải một người trở về a? Là bằng hữu đưa ngươi trở về hay sao? Là người đàn ông. Dương Y Dị Thủy nhẹ giọng hỏi. Thu Diệp cơ thể hơi chấn động, hít một hơi thật sâu, tận lực để thanh âm của mình bình thường một chút. Ngươi sai rồi, không ai đưa ta, ta một người trở về. Mẹ, ta bị nhốt, ta muốn đi ngủ. Dương Y Dị Thủy đứng dậy đi tới giường một bên khác, ánh mắt nhìn chằm chằm con gái tấm kia lạnh như băng mặt cười nhìn lại, phản phất muốn nhìn beo nội tâm của nàng tựa như. Thu Diệp đôi mắt đẹp khép hở, thỉnh thoảng đánh ra một cái ngáp, giả bộ khốn cực kỳ bộ dạng. Một lát, Dương Y Dị Thủy khe khẽ thở dài, ngồi ở mép giường. Đưa tay ra khẽ vuốt ve con gái khuôn mặt, ôn nhu nói, Thu Diệp, phải hay là không giao bạn trai? Hắn là ai hả? Ha ha, ngươi đừng thẹn thùng, nói cho mẹ, mẹ thay ngươi tham khảo một chút, nhìn người phải hay là không đáng giá ngươi gặp gỡ. Xã hội bây giờ trên nam nhân hư rất nhiều, có chút nam nhân chuyên môn lừa tiểu cô nương. Người đàn ông kia, là bạn học của ngươi hay là ngươi biết bằng hữu? Kỳ thực Dương Y Dị Thủy cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Diệp Khai Tâm, bởi vì lần trước Diệp Khai Tâm đến nhà bọn họ làm khách lúc, Dương Y Dị Thủy liền nhìn ra con gái đã cùng Diệp Khai Tâm có loại kia quan hệ, lúc đó trong lòng vừa vui lại buồn. Bất quá từ khi lần kia Diệp Khai Tâm sau khi rời đi, chính hắn một nữ nhi bảo bối vẫn không tiếp tục cùng Diệp Khai Tâm liên lạc qua, cũng không biết giữa bọn họ phải hay là không náo loạn mâu thuẫn. Mặt khác Dương Y Dị Thủy cũng biết con gái thái độ đối với Diệp Khai Tâm vẫn rất ác liệt, gặp mặt liền lời lẽ vô tình, thậm chí quyền cước đối mặt, như là thấy kẻ thù tựa như, vì lẽ đó lần này nàng sẽ không hướng về Diệp Khai Tâm trên người nghĩ, cho rằng con gái khác kết bạn rồi mới hoan, đồng thời đêm nay còn đem người đàn ông này mang về nhà tới. Từ trong phòng để lại cái chủng loại kia nam nhân mùi để phán đoán, người đàn ông kia khả năng rời đi không bao lâu. Hay là liền tại chính mình phu phụ về trước khi đến cũng nói không chừng đấy chứ. Mẹ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không hiểu ra sao. Thu Diệp mở mắt ra liếc mắt nhìn mẫu thân, tức giận về trả lời một câu. Dương Y Dị Thủy cười khổ nói, ngươi đứa nhỏ này, có chính là có, sợ cái gì. Ta lại không có ý định trách cứ ngươi. Ta chỉ là đứng ở một cái mẫu thân, một người phụ nữ trên lập trường, nhắc nhở ngươi phải chú ý bảo vệ mình, miễn cho cả người bị thương tổn. Ta không phải tiểu hài tử rồi. Thu Diệp thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi không được không thừa nhận, mẹ là người từng trải, có một số việc. Ngươi là không gạt được ta đấy. Người đàn ông kia đi không bao lâu đúng không? Các ngươi, hai người các ngươi, trước đây không lâu xảy ra quan hệ đúng không? Thu Diệp thân thể lại là chấn động, nàng kết luận mẫu thân nhất định đã nhìn ra gì đó, vì lẽ đó khẩu khí mới sẽ như vậy xác định, tâm hoảng ý loạn ở dưới, đơn giản lại nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Hắn mang mặc lên sao? Dương Y Dị Thủy một mặt nghiêm túc hỏi. Thu Diệp con mắt bế càng chặt, mặt đã đỏ lên mà bắt đầu, đột nhiên một phát bắt được bên cạnh cái chăn trùm lên trên mặt chính mình. Dương Y Dị Thủy có chút tức giận, đem nàng che ở trên mặt cái chăn lấy ra, trầm giọng nói, "Thu Diệp, cái vấn đề này ngươi nhất định phải trả lời ta. Ta sợ ngươi có chuyện." Thu Diệp hiểu rõ mẫu thân tính khí, biết chuyện này nàng nhất định sẽ đánh vỡ sào nồi hỏi đến tận cùng, nếu như mình không trả lời, đêm nay cũng đừng nghĩ thanh tĩnh rồi, chỉ đành chịu nhận mệnh tựa như, thấp giọng đáp, "Không có. Ngươi đứa nhỏ này a, thực sự là, để ta nói ngươi cái gì tốt đây? Ta lần trước không phải từng căn dặn ngươi làm loại chuyện kia lúc muốn mang bộ đấy sao? Nếu không sẽ có chuyện, ta đưa ngươi cái kia chút bộ đây." Dùng hết rồi. Dương Y Dị Thủy thở phì phò mà hỏi, nàng âm thanh không dám thả quá lớn, lo lắng bị trong phòng khách trượng phu đã nghe được, sẽ không nhịn được trùng bảo bối này còn gái lớn phát giận. "Quên đi, hiện tại lại nói mang không mang bộ cũng đã chậm. Ngươi chờ." Dương Y Dị Thủy thấy con gái mặt lạnh không lên tiếng, bắt nàng thực ở không có cách nào, đứng lên, trường thở dài một hơi, bước nhanh trở lại gian phòng của mình bên trong, từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi trở lại nhét vào con gái trong tay, nhắc nhở, "Khẩn cấp thuốc tránh thai, ngươi mau nhanh uống một hạt, miễn cho mang thai. Ta đi trước, ngươi cũng rửa ngủ đi." Nàng quay người đi hai bước, quay đầu lại lại nói, "Ngày hôm nay chuyện này cho dù đi qua, sau đó chính ngươi chú ý còn có. Ngày hôm nay ngươi mang đến nhà đến người đàn ông kia, rảnh rỗi cùng ta tâm sự chuyện của hắn, bằng không thì ta không yên lòng." Thấy con gái càng làm đầu che tại trong chăn, chỉ tiếc mài sắc không nên kim thở dài, thay nàng nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Thu Diệp nghe mẫu thân tiếng bước chân đi xa, từ trên giường bỏ lên, đổ ra một hạt thuốc tránh thai hoàn uống xong, sau đó đi tới phía trước cửa sổ, nhìn đêm đen nhánh màn ngẩn người ra, thầm nghĩ nói, lần sau nếu như thấy được hắn, ta liền cố ý nói ta mang bầu hài tử của hắn, hắn nhất định sẽ dọa giật mình chứ. Ngẫm lại Diệp Khai Tâm nghe nói như thế sau một bộ trận mắt ngoác mồm bộ dạng, Thu Diệp khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Tại đây gió thu đưa hàng trong đêm khuya, lại có mấy phần ôn nhu tâm ý, thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền tới nguyên đán. Ban đêm rơi xuống một hồi tuyết rơi vừa, cái này cũng là năm nay bắt đầu mùa đông sau đó trận tuyết rơi đầu tiên. Diệp Khai Tâm khi tỉnh lại, xuyên thấu qua gian phòng cái kia phiến cửa sổ thủy tinh, xem đến thế giới bên ngoài đã bị trang điểm trở thành băng tuyết vương quốc. Hắn mặc quần áo xuống giường, mở cửa về sau, vừa đảo mắt qua liền thấy mang màu đỏ đông vải mũ, ăn mặc màu đỏ lông áo, đặt màu đỏ đất tuyết dày, trang phục như là cái đồng thoại trong vương quốc tiểu công chúa tựa như đồng nhan. Này một bộ trang phục là Diệp Khai Tâm ở hai ngày trước đồng nhan sinh nhật lúc cố ý mua được đưa cho nàng. Đồng sư cùng Giang Linh hai người biết bộ này trang phục đắt kinh khủng, muốn tự tuyệt, có thể Diệp Khai Tâm đã mua được rồi, hơn nữa nhìn con gái rất vui mừng bộ dạng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhận. Đồng nhan vì thế đầy đủ hưng phấn hai ngày. Giang Linh vốn là chuẩn bị đưa cho Diệp Khai Tâm một bộ phần tiền, miễn cho để hắn tiêu pha quá nhiều, có thể bị Diệp Khai Tâm một nói từ chối. Dù Diệp Khai Tâm lại nói, hắn coi đồng nhan là trở thành thân muội muội của mình đối xử giống nhau, huống chi mình còn thường thường đến đồng nhan nơi đó ăn trực ăn, bởi vậy tiết kiệm không ít tiền cơm, đưa cho đồng nhan một cái quà sinh nhật cái kia là chuyện đương nhiên tình, còn đùa giỡn nói Giang A Di muốn cho mình tiền, chẳng lẽ là muốn cùng mình phân rõ giới hạn, không để cho mình sau đó ăn nữa đồng nhan làm cơm nước rồi hả? Giang Linh nghe vậy, đành phải thôi. Giờ khắc này đồng nhan đang đứng ở đối diện dưới hành lang rửa mặt, một mặt xinh đẹp như hoa, khuôn mặt nhỏ bé đông đỏ bừng bừng, như là dương chi bạch ngọc mặt trên leo một tấm phấn hồng son, không nói ra quyến rũ đáng yêu. Khai Tâm ca ca, nguyên đán vui sướng. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm đi ra, đồng nhan vui vẻ thăm hỏi nói, người cũng vui sướng. Diệp Khai Tâm cười, cũng bắt đầu rửa mặt lên. Đồng nhan rửa mặt, liếc nhìn đối diện Diệp Khai Tâm một chút, chạy chậm trở lại trong phòng mình, đi ra lúc trên mặt cười khanh khách, đi thẳng tới Diệp Khai Tâm trước người, chờ hắn rửa mặt xong rồi, có chút ngượng ngùng đem một tấm hồng nhạt chúc mừng năm mới tạm đưa cho hắn. Diệp Khai Tâm có chút bất ngờ nhận lấy, trở lại trong phòng sau mở ra vừa nhìn, chỉ thấy chúc mừng năm mới trong thẻ dùng xinh đẹp chữ viết viết tân niên chuyển lời cho người khác, chúc Khai Tâm ca ca tân niên vui sướng, đại cát đại lợi, thân thể khỏe mạnh, năm sau càng xoái, vĩnh viễn hài lòng, vui sướng, hạnh phúc. Hậu Tô biết, yêu thích tiểu muội của ngươi muội, Đồng Nhan. Diệp Khai Tâm yên lặng đọc, trong lòng dòng nước ấm phun trào, lúc này mới muốn từ bản thân cũng không hề mua chúc mừng năm mới tạm đưa nàng, suy nghĩ một chút, thẳng thắn cũng không làm cầm rồi, ra sân bông, ở phụ cận một nhà bữa sáng điếm vội ba ăn chút gì, đi tới nhỏ thương phẩm trên thị trường, chọn một tấm ấn chế Đồng Nhan thích nhất phim hoạt hình đồ án chúc mừng năm mới tạm mua lại. Hắn trở lại sân bông lúc, Đồng Nhan người một nhà chính ở trong phòng ăn điểm tâm, thừa cơ hội này, hắn ở chúc mừng năm mới tạm trên viết cùng câu nói, cùng Đồng Nhan cơm nước xong thu thập xong đi ra lúc, vẫy tay ra hiệu nàng lại đây, thuận lợi đem chúc mừng năm mới tạm đưa cho nàng. A, Khai Tâm ca ca cũng có tặng cho ta chúc mừng năm mới tạm ổ. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Đồng Nhan vui mừng khôn nguôi nhận lấy, sau đó trốn đến gian phòng của mình bên trong, đóng chặt cửa phòng rồi, ngồi vào bàn học của chính mình bên, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra chúc mừng năm mới tạm, từng chữ ghi nhớ, chúc Đồng Nhan muội muội tân niên vui sướng, đại cát đại lợi, thân thể bình viên khỏe mạnh, một năm càng hơn một năm xinh đẹp. Lại chúc học nghiệp thành công, sớm ngày trở thành liên bang đỉnh cấp tranh châm biếm đại sư. Hậu Tô biết, đồng dạng yêu thích đại ca của người ca, Diệp Khai Tâm. Nàng hai tay nâng chúc mừng năm mới tạm, nhìn Diệp Khai Tâm siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, đem nội dung đọc một lần lại một lần, cuối cùng đem chúc mừng năm mới tạm nhẹ nhàng kề sát ở ngực, có chút ngây người ánh mắt nhìn về phía trên bản sách cái kia chiếc gương. Trong gương là một tấm nghi xấu hổ nghi hỉ, mềm mại như hoa thiếu nữ khuôn mặt, trong suốt sạch sẽ tắt nước trong hai con ngươi nhộn nhạo tất cả đều là khó có thể dùng lời diễn tả được ngọt ngào xấu hổ hỉ. Cái cảm giác này như gợn sóng từng vòng khuyết tán ra, tràn ngập toàn bộ nội tâm, cả người. Buổi trưa tầm 10 giờ thời điểm, Đồng Nhan cùng cha mẹ đồng thời đến nhà bà ngoại đi ăn cơm, trong tứ hợp viện cũng chỉ còn sót lại Diệp Khai Tâm một người. Diệp Khai Tâm nhàn rỗi thẻ nhạt, phân biệt cho Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt bọn hắn gọi điện thoại, vốn là muốn yêu bọn hắn đồng thời ăn một bữa cơm, không nghĩ tới những thứ này các bằng hữu đều muốn và thân thích đồng thời quá nguyên đán, căn bản không có cách nào chạy ra ngoài. Này mấy cái đáng tin bằng hữu đều không nhàn rỗi đi ra, bằng hữu của hắn thì càng không thời gian. Diệp Khai Tâm cười khổ thở dài, nghĩ thầm xem ra cái này nguyên đáng chính mình muốn một người cô đơn vượt qua. Lúc 11 giờ, điện thoại di động đống nhiên vang lên, lại là Tiểu Di Tử Đoàn Mục Nhan đánh tới. Hoang Đường Cao Thủ chương 278, yêu thích tiểu muội của ngươi muội chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 279, tay nhỏ lạnh lẽo Diệp Khai Tâm không nghĩ tới Đoàn Mục Nhan sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, ở hắn nghĩ đến, Thu Nhược Thủy bình thường bận bịu chuyện làm ăn, rất ít ở nhà, thật vất vả đuổi tới nguyên đán như vậy ngày lễ, mẹ con các nàng ba người hẳn là cùng nhau đoàn tụ một thoáng. Vì lẽ đó những ngày qua rất biết điều không có cùng các nàng hai tỷ muội liên hệ. Đồng dạng, đối với Nguyệt Vận, Thu Diệp, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm Yêu những này cùng hắn quan hệ không tệ nữ nhân, hắn cũng là ôm ý tưởng giống nhau, dù sao các nàng mỗi người đều có gia đình của mình cùng người thân, mình và quan hệ của các nàng như thế nào đi nữa được, cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, tốt như vậy ý tứ đi quấy rối đừng các nàng người một nhà thanh tĩnh đây. Anh rể, tỷ tỷ để ta hỏi ngươi ngày hôm nay có rảnh rỗi không? Mẹ ta rất bận, nguyên đáng không thể ở nhà theo chúng ta rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn ta tỷ muội. Ngươi phải có trống rỗng, lại đây cùng nhau ăn cơm à? Điện thoại di động chuyển được về sau, Diệp Khai Tâm còn không có lên tiếng, Đoan Mục Nhan cũng đã bắn liên hồi mở miệng nói: Ta đến đây đi anh rể, tỷ tỷ nói nàng ngày hôm nay muốn đích thân xuống bếp nấu ăn đây. Đây chính là nàng lần thứ nhất ta, rất quý giá. Cái này tuyệt đối đừng nói ngươi hôm nay có việc tới a, như vậy ta cùng tỷ tỷ đều sẽ rất thất vọng. Các ngươi, anh rể, ngươi nếu tới, nếu như chúng ta có cơ hội cùng nhau, nếu như ngươi muốn, ta có thể dùng tay, dùng miệng giúp ngươi cái kia. Đoan Mục Nhan hướng về Diệp Khai Tâm ra trung cực dụ hụ ổ. Đi, ta vậy thì đi. Nghe Đoan Mục Nhan nhân nhất nhu nhu tràn đầy khiêu khích âm thanh nơi tay cơ phía kia chuyển tới, Diệp Khai Tâm tị khổng nóng lên, luôn cuốn vội ngẩng đầu nhìn trời, miễn cho có máu mũi đột nhiên chảy ra. Vậy ngươi ở Cựu Nội Thành ở ngoài ngã tư đường chờ a, ta này đi qua tiếp ngươi. Đoan Mục Nhan ngữ khí có vẻ rất hưng phấn. Được, anh rể, thật yêu ngươi. Ba. Đoan Mục Nhan cuối cùng trùng điện thoại di động ống nghe tới một cái cách không chuyện nở, sau đó khanh khách cười duyên gián đoạn cùng Diệp Khai Tâm liên hệ. Nha đầu này. Mê chết người không đền mạng a. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta sau đó nếu như cùng Đoan Mục Dung trở thành một cặp, cùng cái này tiểu di tử quan hệ nên xử lý như thế nào? Diệp Khai Tâm vỗ vỗ sau đầu, quyết định đem cái vấn đề này trước tiên gác lại mà bắt đầu, tạm gác lại sau đó giải quyết, trở lại trong phòng thay quần áo khác, đã khóa cửa phòng cùng sân vuông cửa lớn, bộ hành đến nước hẹn địa điểm chờ đợi Đoan Mục Nhan. Sau 20 phút, Đoan Mục Nhan màu trắng nhà xe đi tới Cựu Nội Thành ở ngoài ngã tư đường, ở Diệp Khai Tâm phía trước dừng lại, Đoan Mục Nhan quay kính xe xuống, ló đầu hướng về Diệp Khai Tâm quát tay, chào hỏi, anh rể lên xe á. Diệp Khai Tâm đi về phía trước ra vài bước, thấy cửa xe đã mở ra, liền cúi đầu chui vào. Đoan Mục Nhan ngồi ở nhà xe hàng cuối cùng, cùng nàng cùng đi bốn tên nữ bảo tiêu tất cả đều ngồi ở hàng trước, như vậy ngồi pháp bất lợi cho bọn cận vệ đối với Đoan Mục Nhan tiến hành bảo vệ. Diệp Khai Tâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, thấy Đoan Mục Nhan trùng chính mình chớp mấy lần con mắt, nghĩ thầm này nhất định là nàng cố ý an bài, tiểu nha đầu là muốn cùng mình ở phía sau nói chút lặng lẽ lời nói đi. Này, các vị đại tỷ, các vị a di được. Nguyên đán vui sướng, đại cát đại lợi, chúc mừng tài. Diệp Khai Tâm đi vào trong xe về sau, mỉm cười cùng bốn tên nữ bảo tiêu lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đặt mông ngồi vào Đoan Mục Nhan bên người. Tiểu Nhan, nguyên đán vui sướng. Diệp Khai Tâm cười nói. Anh rể, nguyên đán vui sướng. Đoan Mục Nhan cười hì hì nói. Diệp Khai Tâm khặc khặc hai tiếng, thấp giọng nói, ta nói, anh rể danh xưng này, ngươi ở bên ngoài gọi gọi là được rồi, ta mặc kệ, nhưng là đến nhà các ngươi về sau, ở tỷ tỷ của ngươi trước mặt ngươi cũng không thể còn như vậy, bằng không mọi người lúng túng, cơm liền ăn không ngon rồi. Biết rồi, ta cũng chính là ở trong âm thầm gọi gọi, ở trước mặt của người khác gọi gọi. Ở tỷ tỷ nơi đó, ta chỉ gọi tên của ngươi. Đoan Mục Nhan nói. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, têu tên nhiều sinh phần, tiếng têu hài lòng ca không được à? Đoan Mục Nhan bĩu môi nói, thôi đi ba ơi, ta cùng tỷ tỷ mấy tháng trước đã vượt qua 18 tuổi sinh nhật, ngươi thì sao? Ngươi còn không có quá chứ? Ta lớn hơn ngươi hơn mấy tháng, gọi ngươi hài lòng ca lời mà nói, này bối phận nhưng là rối loạn. Phải gọi. Liền gọi ngươi hài lòng tiểu đệ đệ đi. Diệp Khai Tâm cười nói, cái này cũng được, bất quá. Có thể hay không lấy đem phía trước hài lòng hai chữ xóa? Xóa hài lòng. Gọi ngươi tiểu đệ đệ. Đoan Mục Nhan một câu nói xong, thấy Diệp Khai Tâm một mặt cười xấu xa, đột nhiên minh bạch tiểu đệ đệ là chỉ cái gì, khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn miệng nẹt, đưa tay bóp lấy trên đùi hắn một khối thịt non không bông. Cùng Đoan Mục Nhan đã tình mạ tiếu, Diệp Khai Tâm đương nhiên sẽ không khu dùng nội tức đánh văng ra hai tay của nàng, chống đỡ nàng này dùng sức vừa bấm, bất quá dáng dấp như vậy cảm giác thật sự rất đau, hắn há miệng, nhìn thấy phía trước bốn tên nữ bảo tiêu về sau, mạnh mẽ nhìn xuống không có kêu ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Nhan, mang trên mặt cầu xin tha thứ vẻ. Đoan Mục Nhan dương dương tự đắc, không để ý chút nào. Diệp Khai tâm nghĩ đến Sở Tiêm yêu phi thường sợ người gãi ngứa, không biết Đoan Mục Nhan có thể hay không sợ, vì vậy thừa dịp nàng không chú ý lúc, duỗi ra một cái tay đi ở nàng dưới nách nhẹ nhàng bắt được hai lần. Rồi, Đoan Mục Nhan nở nụ cười một tiếng, cúi vít rút về đi béo Diệp Khai Tâm cánh tay kia, hai tay kẹp chặt lấy hai nách, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn Diệp Khai Tâm, sáng giọng, ngươi làm gì thế con của ta ngứa? Ta sợ nhất cái này rồi. Diệp Khai Tâm bắt được nàng uy hiếp, cười hì hì, nói rằng, ai bảo ngươi béo ta sao? Sau đó ngươi béo một lần, ta liền con ngươi một lần. Trả thù tâm nặng như vậy, thật là một quỷ hỏi. Đoan Mục Nhan lườm hắn một cái, bất mãn nói, hai người đối thoại âm thanh thả vô cùng nhỏ, tận lực không cho bốn tên nữ bảo tiêu nghe được, trên thực tế này bằng với là bị thai trùng trùng, căn bản vô dụng, cũng may bốn tên nữ bảo tiêu đã quen thuộc từ lâu cảnh tượng này, tự động lựa chọn không chú ý, chỉ khi chính mình chẳng có cái gì cả nhìn được nghe được. Đoan Mục Nhan mặc trên người chính là kiện rất hiện thân tài phục cổ thức màu đỏ nhỏ áo đông, lồng ngực đỉnh đứng thẳng, tiêm yêu nắm chặt, cổ áo nơi ống tay áo là một vòng trắng như tuyết dây đùng, hạ thân là một cái hắc sắc bút chì khố, có vẻ một đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp, dưới chân là và một đuôi hó tiểu bình hoa. Tại đây dạng lạnh giá mùa bên trong đeo khinh bạc như vậy, Đoan Mục Nhan rõ ràng cho thấy chỉ cần phong độ không được nhiệt độ rồi. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy a? Thấy Diệp Khai Tâm nghiêng đầu đánh giá chính mình, Đoan Mục Nhan cười hỏi, mặc ít như vậy, ngươi có lạnh hay không? Diệp Khai Tâm nói, bên ngoài là có chút lạnh, bất quá trong xe có khí ấm, cảm ứng không phải lạnh như vậy. Diệp Khai Tâm đem nàng một đôi tay nhỏ bắt được bao trong lòng bàn tay, nhìn nàng bị đông cứng có chút thửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, còn nói không lạnh, tay nhỏ như thế lạnh lẽo, ta cho ngươi ấm áp. Diệp Khai Tâm âm thầm đem một luồng nội tức thua tới tay trưởng, Đoan Mục Nhan chỉ cảm thấy chính mình lạnh lẽo tay nhỏ phật bị hai cái rót đầy nước nóng túi nước kẹp ở trung tâm, loại kia cảm giác ấm áp từ bàn tay kéo dài tản mạn kéo dài tới toàn thân, thư thái nói không nên lời. Anh rể, ngươi thật tốt. Đoan Mục Nhan đôi mắt đẹp xinh sóng, nước long lanh mắt to nhìn Diệp Khai Tâm, đột nhiên thân thể hướng về hắn đến gần rồi một ít, đem một viên đạn đến nhẹ nhàng gối lên bả vai của hắn. Màu trắng nhà xe đến rồi nhược thủy cư về sau, Đoan Mục Nhan ở mặt trước dẫn đường, dẫn dắt Diệp Khai Tâm một đường đi tới nhà các nàng nữa tiệc lớn sảnh cùng. Trong phòng ngăn cầm lái khí ấm, cảm giác như là vừa bước một bước vào tháng 3 thời tiết. Hai người trước sau thoát khỏi áo khoác máng lên móc áo, Đoan Mục Nhan để Diệp Khai Tâm sau khi ngồi xuống, hướng về phía trong phòng bếp reo lên, "Tỷ tỷ, ta đem Diệp Khai Tâm mang cho người tới rồi." "Ồ." "A." Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến Đoan Mục Dung một tiếng thét kinh hãi, sát theo đó là một trận cạch đấm khi tiếng vang, trung gian còn kèm theo rào ào 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 âm thanh, tựa hồ là vật gì rơi xuống đất, lại tựa hồ là có đồ vật gì đó rơi vỡ. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm đây là làm sao vậy? Làm cái cơm không đến nỗi làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Như là Đoan Mục Dung ở trong phòng bếp diễn tấu đả kích vui cười tựa như. Một lát sau, bên hông buộc một cái khăn quàng cổ Đoan Mục Nhan đi ra, trên trán nàng có chút vết mồ hôi, trong tay phải múc một cái dao thay, lưới dao trên còn dính một khối mảnh nhỏ thịt, trên tay trái dính một ít mỡ đông cùng vài miếng lá rau. Diệp Khai Tâm, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm về sau, Đoan Mục Nhan mặt đỏ lên, mỉm cười trùng hắn gật gật đầu. Thửm. Tới. Diệp Khai Tâm nhìn thấy Đoan Mục Nhan bộ dáng này, biết nàng ở trong phòng bếp nhất định đợi rất lâu, trong lòng ngược lại có chút thật không tiện, nói rằng, liền ba người chúng ta ngợi, tùy tùy tiện tiện ăn một điểm là được, không cần thiết làm quá nhiều món ăn. Ngươi xem, còn muốn làm phiền ngươi tự mình làm cơm. Không phiền phức, ta mấy ngày nay rất thanh nhàn, không có chuyện gì liền nghiên cứu thực đơn. Ha ha, ta là hiện học hiện mại, cũng không biết làm có được hay không. Đoan Mục Nhan cảm giác có một giọt mồ hôi trâu theo đuôi lông mày chảy xuống, vội giơ tay đi bôi, một mảnh lá rau lập tức dính vào trên má thơm. Diệp Khai Tâm tiến lên hai bước, đưa tay thác nàng đem cái kia mảnh lá rau nhẹ nhàng nắm xuống, ngón tay chạm được nàng má bộ da thịt, cảm giác mềm mại trắng mịn có như lúc sơ sinh trẻ con, tốt như vậy da thịt cũng không phải ngày sau bảo dưỡng có thể làm được, mà là trời sinh như vậy. Diệp Khai Tâm làm ra cái này thân mật động tác, trong lòng cũng không có ý kiến gì, Đoan Mục Dung nhưng là biểu hiện hơi ngưng lại, lập tức trên ánh mắt toát ra mấy phần ngượng ngùng. Tỷ tỷ, người thông minh như vậy, ở giới kinh doanh bên trong được gọi là đệ nhất tài nữ, nấu ăn loại chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được ngươi. Ngươi làm món ăn khẳng định có thể so với hoàng gia ngự chủ, ta đối với ngươi có lòng tin. Đoan Mục Nhan nói. Đoan Mục Dung đối với mình cũng có cường đại tự tin, phần này tự tin bắt nguồn từ thương trường, nàng ở trên thương trường có thể hô mưa gọi gió, trưởng không tất cả, không tin mình làm không tốt một bữa cơm món ăn. Vì mời Diệp Khai Tâm ăn bữa cơm này, nàng từ hôm qua liền tìm đến các loại thực đơn loại thư tịch tiến hành nghiên cứu, đang xác định muốn làm cái nào thức ăn về sau. Ngày hôm nay một buổi sáng sớm, nàng tự mình đến cấp trong thị trường mua kích hiếp đáp trứng những vật này, sau đó một tay thực đơn, một tay giao thay, bắt đầu ở trong phòng bếp bắt đầu bận tối bụi. Đoan Mục Dung để muội muội buổi tiếp Diệp Khai Tâm ở bên ngoài nói chuyện, chính mình lại một đầu chui vào trong phòng bếp. Cũng không lâu lắm, trong phòng bếp lại thỉnh thoảng truyền ra các loại đồ vật rơi xuống đất thậm chí phá nát âm thanh cùng với Đoan Mục Nhan nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Tỷ tỷ của ngươi, xem ra thật sự là lần đầu tiên. Diệp Khai Tâm thấp giọng cười khổ nói, đáng tiếc những kia nồi chén hồ lô buồn cung đĩa, tỷ tỷ làm một lần cơm, không biết ngã đã hỏng bao nhiêu. Nếu như mẹ ta ở nhà, không phải đau lòng tử không thể. Đoan Mục Nhan che miệng khẽ cười nói. Diệp Khai Tâm đàng hoàng trịnh trọng mà nói, lần thứ nhất nha. Kinh nghiệm không đủ, sự tình làm hư hại cũng có thể thông cảm được, chúng ta những này ăn uống chùa người, muốn đầy đủ lý giải khổ tâm của nàng, muốn dùng hết khả năng bao dung thiếu sót của nàng, tuyệt không có thể ôm chế rêu tâm thái. Đoan Mục Nhan hướng về nhà bếp phương hướng liếc mắt nhìn, lè lưỡi một cái nói, ta mới không dám chê cười tỷ tỷ đây, nếu như trêu đến nàng báo tố, hậu quả khó mà lường được. Trang web mãnh liệt đề cử, Hoang đường cao thủ chương 279, tay nhỏ lạnh leo chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 280, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Hơn nửa giờ về sau, Đoan Mục Dung làm cơm nước lục tục bưng lên bàn ăn. Vì chiêu đãi Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Dung hay là rơi xuống rất lớn một phen công phu, tiền tiền hậu hậu tổng cộng làm 8 cái món ăn, 3 ăn mặn 3 tố, cộng thêm 2 cái sốt. Diệp Khai Tâm không muốn uống rượu, Đoan Mục 2 tỷ bội lại không biết uống, ba người mở ra một bình nước trái cây đồ uống, Đoan Mục Nhan Vi mỗi người rót một chén, sau đó bưng chén lên giòn tiếng nói, nguyên đán là dương lịch tân niên, tuy rằng không giống nét tiết trọng yếu như vậy, nhưng cũng là cái đáng giá chúc mừng ngày lễ. Ở đây, ta chúc tỷ tỷ vóc người càng ngày càng tốt, người càng ngày càng xinh đẹp, đánh khắp giới kinh doanh không có địch thủ, tìm anh chàng đẹp trai làm tân lang lại chúc tỷ. Chúc Diệp Khai Tâm tu luyện thành công, thực lực càng ngày càng mạnh, người càng ngày càng đẹp trai ánh mặt trời, tìm mỹ nữ làm tân nương cuối cùng chúc chính ta mỗi ngày vui sướng, mọi chuyện hài lòng, tâm tưởng sự thành, mộng đẹp trở thành sự thật. Ra, tỷ tỷ, Diệp Khai Tâm, ba người chúng ta cạn một chén. Ba người cái chén trên không trung khinh đụng nhẹ, từng người uống một hớp. Đoan Mục Dung nghe muội muội nói cái gì tìm anh chàng đẹp trai làm tân lang, biết nàng chính là cái này tính khí, thói quen khẩu không ngăn cản, tuy rằng sắc mặt trở nên hồng, nhưng không có đoán trách nàng, đôi mắt đẹp liếc chéo Diệp Khai Tâm một chút, trong mắt thu ba dịu dàng. Diệp Khai Tâm, ngươi nắm chiếc đũa dùng nữa a. Nơi này cũng không người ngoài, tuyệt đối đừng khách khí. Tới tới tới, nếm thử tỷ tỷ ta đích tay nghề. Đoan Mục Nhan biết tỷ tỷ không thích nói chuyện, vì vậy xung làm tới hiện trường bầu không khí điều tiết khí, nhiệt tình chào hỏi Diệp Khai Tâm. Đúng vậy a, Diệp Khai Tâm, Tiểu Nhan, các ngươi mau ăn, miễn cho món ăn nguội. Đoan Mục Dung đứng dậy hướng đi nhà bếp, ta đi xem trong nồi cơm thế nào rồi. Diệp Khai Tâm vốn là không có ý định khách khí, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối chính mình thích ăn nhất cây ớt kích. Kích thịt vừa mới vào miệng, lôi vào, sắc mặt của hắn lập tức biến thành muôn màu muôn vẻ lên. Làm sao vậy? Đoan Mục Nhan cũng gắp một khối kích thịt, đang chuẩn bị ăn lúc, thấy Diệp Khai Tâm một mặt vẻ cổ quái, hiếu kỳ hỏi. Siêu xem đây. Diệp Khai Tâm nhíu chặt mày, dùng sức nhai hai lần, rốt cục vạn phần gian nan đem khối này kích thịt nuốt xuống, lập tức uống mấy ngụm lớn đồ uống, lau miệng cười khăn nói, cái kia, có một chút điểm. Mặn. Đoan Mục Nhan cười nói, tỷ tỷ là lần đầu tiên nấu ăn mà, mặn một điểm, nhặt một chút đó, rất khó nắm giữ, sau đó nhất định sẽ càng làm càng tốt. Ta nếm nếm. Nàng nói đem khối này kích thịt thả vào trong miệng, vẫn không có nhai. Sắc mặt cũng đã giống như Diệp Khai Tâm xảy ra biến hóa, chỉ bất quá Diệp Khai Tâm cuối cùng cũng coi như đem cái kia kích thịt nuốt vào, nàng nhưng lập tức phun ra ngoài, sau đó bưng lên đổ uống cái chén, cô rầm rầm uống sạch sành sanh. Thế này sao lại là Diệp Khai Tâm nói một chút mặn à, kích thịt mới vừa vào khẩu, Đoan Mục Nhan cảm giác giống như là trực tiếp ăn một đoàn muối tựa như, mặn khiến người ta căn bản là không có cách nuốt xuống. Hai người không hẹn mà cùng hướng về nhà bếp phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó nhìn nhau cười khổ. Từ sáng sớm đến bây giờ, tỷ tỷ đều là một người ở trong phòng bếp đợi, cũng không để cho người khác làm trợ thủ. Nàng sao cái này cây ớt kích thích thời điểm, nhất định là phân ra tâm, sau đó nhiều thả một lần muối, kết quả mới sẽ như vậy mặn. Chúng ta không thể bởi vì tỉ tỉ một cái món ăn làm không thành công, liền toàn bộ phủ định tài nấu nướng của nàng đúng hay không? Ta muốn những thứ khác món ăn nhất định ăn thật ngon. Đoan Mục Nhan nhỏ giọng vi tỉ tỉ giải thích. Diệp Khai Tâm chăm chú gật đầu, trên mặt tràn ngập rồi lý giải hai chữ. Cây ớt kích mặn yếu nhân mặn già, là không thể ăn nữa rồi, vì vậy ánh mắt của hai người lại đồng thời chuyển hướng về phía giấm đường cá. Đạo này giấm đường cá làm sắc hương là có, xem ra rất câu người muốn ăn, mùi vị phải rất khá. Vì vậy hai người đồng thời dưới đũa, đồng thời cắp lên một mảnh hiếp đáp ăn, sau đó đồng thời nhe răng trợn mắt, lại đồng thời nghĩ tới một chữ, đau xót, acid. Tên như ý nghĩa, giấm đường cá là muốn thả một điểm giấm chua, nhưng là Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đều ở nghiêm trọng hoài nghi, trong phòng bếp cái vị kia ngự chủ phải hay là không đem dòng dã một bình giấm chua đều rót vào xào rau trong nồi đi, bằng không cũng sẽ không đau xót, acid, hai người hàm răng đều sắp nhuyễn rơi mất. Hai người đem hiếp đáp phun ra ngoài, kể cả Đoan Mục Nhan phun ra cái kia khối cây ớt kích đồng thời ném vào bên cạnh bàn ăn trong thùng rác. Trải qua này hai nếm, Đoan Mục Nhan đối với tỷ tỷ chủ nghệ tự tin sinh ra nghiêm trọng dao động, còn lại vài món thức ăn nàng không còn dám đi thưởng thức rồi, chỉ là không ngừng mà uống nàng đồ uống Diệp Khai Tâm nhưng không nghĩ Đoan Mục Dung sau khi đi ra nhìn thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở làm món ăn không ai ăn, vì vậy mang theo một mặt bi trắng vẻ, tấn đem 6 cái món ăn cùng 2 cái sốt tất cả đều nếm một lần. Kết quả đi ra, 8 cái món ăn có 7 cái không phải quá mặn chính là quá nhạt, chỉ có một tảo tía kích sốt trứng làm vẫn tính miễn cưỡng hợp lệ, vì vậy Diệp Khai Tâm như phát hiện mới lớn lưu, lục, tựa như tập trung tinh lực đối phó lên cái này sốt. Một lát sau, Đoan Mục Dung bưng làm cơm kẻ điện áp toàn lực nổi từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy như vậy một bộ tình cảnh, mỗi mỗi Đoan Mục Nhan không ngừng mà uống đồ uống, Diệp Khai Tâm không ngừng mà uống tảo tía kích xúc trứng, những thứ khác vài món thức ăn tựa hồ động đều không núp đích. Các ngươi làm sao uống suốt không dùng nữa đây? Đoan Mục Nhan đem điện áp toàn lực nổi phóng tới trên bàn ăn, ngồi xuống mỗi mỗi bên người, nhìn đối diện túi đầu vẫn còn ăn canh Diệp Khai Tâm, có chút sốt sáng hỏi, này suốt vị đạo thế nào? Được. Ngươi làm những này suốt trong thức ăn, liền thuộc cái này suốt mùi vị nhất ngon rồi, ta thích. Thật sự rất yêu thích. Kha kha. Diệp Khai Tâm nhếch miệng cười nói, kỳ thực hắn không cần phải nói, Đoan Mục Dung cũng đã nhìn ra, tràn đầy một chén canh chén tảo tía kích sốt trứng đã bị Diệp Khai Tâm uống vào hơn phân nửa, nếu như mình làm không được, hắn làm sao có khả năng uống đến dưới nhiều như vậy. Nghĩ đến cái này, Đoan Mục Dung trong lòng không khỏi cao hứng trở lại, cảm giác mình này nửa ngày bội giá trị được. Tỷ tỷ, ngươi làm những thức ăn này thời điểm, không có mình nếm một chút không? Đoan Mục Nhan không nhịn được hỏi. Không a. Đoan Mục Dung nhíu mày, bước qua bên hai kia, nhàn nhạt hỏi, thì sao, món ăn ăn không ngon sao? Đây. Đoan Mục Nhan ánh mắt lần thứ hai cùng Diệp Khai Tâm gặp gỡ, hai người nụ cười trên mặt như nét hết bình thường sáng lạ, đồng thanh nói, được. Ăn ngon. Đoan Mục Dung khẽ mỉm cười, than thở, ta mới đầu còn lo lắng chính mình không phương diện này thiên phú đây, các ngươi vừa nói như thế, ta liền yên lòng. Ăn a. Các ngươi đều dùng nữa a. Tiểu Nhan, Diệp Khai Tâm, cái này cây ớt kích, giấm đường cá, cái kia tỏi rêu một nhĩ bẩm, cây hồng trứng trắng. Cũng không tệ, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Diệp Khai Tâm trong miệng như là bị người nhét vào một cái lớn cái trứng, nụ cười đọc lại ở nơi đó, đến nửa ngày mới gian nan nuốt dưới ngụm nước. Đối với mình trở thành Đoan Mục Dung trọng điểm chiếu cố đối tượng, Diệp Khai Tâm có loại cảm giác muốn khóc, nhưng tuyệt không phải là bởi vì kích động. Tỷ tỷ, ta hôm nay cổ họng có điểm không thoải mái, không muốn ăn cay, giấm chua, đồ nhiều dầu mỡ. Ta uống chút đồ uống, một lúc ăn nữa điểm cơm kẻ là được rồi. Đoan Mục Nhan phản ứng rất nhanh, con mắt hơi chuyển động đã tìm được thoát ly khổ hải cớ. Đoan Mục Dung gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Khai Tâm, nói rằng, Diệp Khai Tâm, ngươi không có vấn đề gì chứ? Ta biết ngươi bình thường lượng cơm ăn liền rất lớn, vì lẽ đó ngươi hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút. Tiểu Nhan không nể mặt ta, ngươi cũng không thể không cho. Ta. Tận lực đi. Diệp Khai Tâm lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cực kỳ gian nan nói. Vì vậy ở Đoan Mục Nhan tràn ngập thương hại cùng Đoan Mục Dung sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là cầm lên phảng phất nặng hơn nghìn cân chiếc đũa, cắp lên một khối lại một khối cây ớt kích nhét vào trong miệng, ngay, nghiền ngẫm thời điểm trên mặt trước sau mang theo mỉm cười thản nhiên, nuốt xuống sau còn một bộ dư vị vô cùng bộ dạng. Diễn kỹ này, thực sự là cao a. Đoan Mục Nhan trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Khai Tâm, nghĩ thầm hắn không đi làm diễn viên thực sự thật là đáng tiếc, có thể đem không cách nào nuốt xuống đồ vật ăn ra sơn chân hải vị bình thường cảm giác, tuyệt đối thành công vi vua màn ảnh tiềm chất. Đoan Mục Nhan nhìn Diệp Khai Tâm bộ dạng, biết hắn giả ra dáng dấp này cũng là vì để tỷ tỷ hài lòng, có chút khổ não gãi đầu một cái ra, nói rằng, tỷ tỷ, ngươi làm sao không ăn một điểm? Món ăn thật nhiều. Đoan Mục Dung mỉm cười nói, ngươi biết tỷ tỷ bình thường thích ăn nhất cái gì? Ta cũng chỉ ăn chút cơm thẻ, uống chút tảo tía kích sút trứng là được rồi. Ai, Diệp Khai Tâm, cái kia sút cho ta giữ lại một điểm ổ. Vì cho đủ Đoan Mục Dung mặt mũi, Diệp Khai Tâm mỗi một dạng món ăn đều chịu không ít. Đoan Mục Dung cho là mình làm món ăn thật sự rất hợp hắn khẩu vị, trong lòng vui vẻ đã hoàn toàn ở trên mặt viết đi ra. Ta cho các ngươi mời cơm. Đoan Mục Dung ngày hôm nay tâm tình tốt ghê gớm, đứng dậy được ba chén cơm thẻ, chén lớn cho Diệp Khai Tâm, mình và muội muội chính là chén nhỏ. Thượng đế a, cuối cùng cũng coi như không cần dùng nữa rồi. Ta giải thoát rồi. Khi tiếp nhận cơm thẻ chén một khắc đó, Diệp Khai Tâm hạnh phúc nước mắt suýt chút nữa không chảy xuống, âm thầm thở một hơi, cúi đầu đi lột sạch cơm trong chén. Nhưng là lập tức hắn liền bi ai xuất hiện, trong bát cơm thẻ lại có chút chưa chín kỹ, nói cách khác, sinh gạo vẫn không có làm thành cơm đã chín đây, đã bị Đoan Mục Dung cho bưng lên bàn ăn. Đại tỷ, chưa chín kỹ cơm không thể ăn a, muốn ăn xấu cái bụng. Diệp Khai Tâm nhìn cơm trong chén, khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó, Đoan Mục Dung cùng Đoan Mục Nhan cũng đều cảm giác được không đúng. Tựa hồ, cơm thẻ vẫn không có làm quen thuộc. Đoan Mục Dung cúi đầu, đem trong miệng một ngụm nhỏ cơm thẻ phun ra, đỏ mặt thấp giọng nói. Đoan Mục Nhan cũng nói, đúng vậy a, là không quá quen đây. Chúng ta trước tiên đem cơm thẻ đổ về điện áp toàn lực trong nồi đi, cắm điện vào chờ một lát nữa có thể ăn. Đoan Mục Dung gật gật đầu, đầu quá ba chén cơm thẻ, toàn bộ rót vào điện áp toàn lực trong nồi, nàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh bàn ăn chính là cái kia thùng rác. Xuất hiện bên trong lại có một ít khối thịt cùng món ăn cặn bã, đột nhiên phảng phất ý thức được cái gì, cầm lấy chiếc đũa ra, gắp một khối nhỏ giấm đường cá thưởng thức một thoáng, sau đó lông mày liền sâu sắc nhíu lại. Tiếp theo là cây ớt kích, tỏi rêu một nhĩ bẩm, tây hồng trứng trắng. Mỗi một dạng món ăn Đoan Mục Dung đều nhợt nhạt nếm thử một chút, mỗi nếm đồng dạng, trên mặt nàng vẻ thất vọng liền tăng thêm một phần. Cuối cùng nàng thở dài, không nói một tiếng thả xuống đôi đũa trong tay, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, ảm đạm đi ra nhà hàng, ở phía xa một cây đại thụ cái khác sắp xếp trong ghế ngồi xuống. Đoan Mục Nhan cùng Diệp Khai Tâm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết, Đoan Mục Dung nhất định là thương tâm rồi. Tỷ tỷ chuẩn bị lâu như vậy, vốn định lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng, không nghĩ tới. Nàng xem ra rất bị đả kích. Đoan Mục kiên quyết nhìn xa xa bóng lưng của tỷ tỷ, khẽ thở dài. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, kỳ thực những chuyện này có thể giao cho người khác đi làm a. Các ngươi Nhược Thủy Cư không phải đã có sẵn đầu bếp nổi danh sao? Đoan Mục Nhan nhíu môi nói, để đầu bếp làm, vậy thì biểu hiện không ra tỷ tỷ ta tấm lòng thành rồi. Quên đi, ta đem trong phòng ăn thu thập một thoáng, ngươi qua khai đạo tỷ tỷ ta. Thấy Diệp Khai Tâm gật đầu, nàng lại ném cho Diệp Khai Tâm một cái quyến rũ ánh mắt, thấp giọng nói, vốn còn muốn tìm cái thời gian cùng ngươi đơn độc ở chung một lúc đây, hiện tại một điểm tâm tình cũng bị mất. Lần sau đi. Diệp Khai Tâm biết nàng chỉ chính là cái gì, lúng túng ho khan hai tiếng, uống bít ra nhà hàng, hướng về Đoan Mục Dung bên kia đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 281, Phương Tâm trở ra phòng lớn, vào được nhà bếp, trên đến lớn dê, nữ nhân như vậy, mới xem như một cái chân chính thành công nữ nhân, cũng là nam nhân bọn họ thưởng thức nhất nữ nhân. Đây là Đoan Mục Dung ở vừa đến. Trở ra phòng lớn. Không chỉ là chỉ nữ nhân vóc người dung mạo và khí chất làm sao được, hơn nữa còn bao quát cái khác rất nhiều thứ, tỉ như trí tuệ cùng mới có thể chờ đợi các loại. Đoan Mục Dung đối với điểm này vẫn rất có tự tin mà vào được nhà bếp, sự thực đã chứng minh chính mình một điểm làm vô cùng không hợp cách, ngày hôm nay làm được những tiêu cơm nước căn bản không có cách nào ăn, cũng không biết Diệp Khai Tâm là làm sao ăn đi nhiều như vậy về phần trên đến lớn dê, rất đáng tiếc. Vẫn cho tới bây giờ, Đoan Mục Dung đều vẫn không có chính thức nói qua một lần luyến ái, thậm chí ngay cả có quan hệ tính khai sáng phương diện thư tịch đều không có bái được quá, cho nên đối với điểm này nàng càng không có tự tin. Đoan Mục Dung chợt phát hiện mình là một rất thất bại nữ nhân, ngoại trừ trời sinh một bộ thật túi ra cùng có ở trên thương trường Phúc Vũ Phiên Vân năng lực ở ngoài, nam nhân yêu thích nữ nhân ba cái yếu tố, chính mình lại có hai cái không đạt tiêu chuẩn. Buồn cười chính mình mà ngay cả dừng lại, một trận đơn giản cơm nước cũng làm không được, lại còn để muội muội đi mời Diệp Khai Tâm tới dùng cơm. Đại khái vào lúc này, Diệp Khai Tâm đang cùng muội muội ở trong phòng ăn lén lút chuyện cười chính mình chứ. Nhưng là, nhân gia thật sự đã rất nỗ lực đi làm a. Đoan Mục Dung mũi hơi đau xót, a xin, trong lòng vô hạn đoan ước. Cái này thời tiết khí trời đã phi thường lạnh giá rồi, tuy rằng giữa bầu trời ra thái dương, nhưng chiếu rọi ở trên người nhưng một điểm nhiệt độ đều không cảm giác được, một trận gió bắc gào thét mà qua, tựa đầu đỉnh trên nhánh cây lưu lại vài miếng khô héo lá cây vô tình mang đi. Đoan Mục Dung trên người mặc quần áo cũng không nhiều, từ ấm áp như trong phòng ăn đi ra, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là lạnh mát, đặc biệt là hàn gió vừa thổi, hàn khí nhập vào cơ thể mà vào, nàng không nhịn được run lẩy bẩy, chấm như tuyết nhỏ dài cổ hướng về trong cổ áo giúp cổ một cái. Đoan Mục Dung vào lúc này trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, một mặt rất hy vọng Diệp Khai Tâm tới an ủi chính mình vài câu, đồng thời lại không muốn đối mặt hắn, dù sao vừa nãy ở nàng bức bách dưới, Diệp Khai Tâm ăn xong nhiều khó ăn cơm món ăn, tuy rằng hắn nói ra không có nửa điểm lời oán hận, nhưng là trong lòng nhất định mất hứng chứ. Đột nhiên trên người một tầng, một cái ấm áp áo khoác choàng tại chính mình bà bay, cái này áo khoác là mình xuống bếp lúc thoát ở trong phòng ăn. Đoan Mục Dung thân thể cứng đờ, nàng không quay đầu lại, liền đã biết đứng phía sau chính là Diệp Khai Tâm, trên người hắn luồng khí tức kia Đoan Mục Dung rất quen thuộc. Diệp Khai Tâm một đôi ấm áp bàn tay lớn khinh nhẹ đặt ở Đoan Mục Dung bà bay, nhẹ nhàng thịt nắm lên. Đồng thời hắn thanh âm ôn nhu truyền tới Đoan Mục Dung bên tai, "Đội vừa lên ngọ, nên mệt không? Ta giúp ngươi thịt, buông lỏng một chút." "Thả lỏng." "Đúng, cứ như vậy." Tư tưởng cùng thân thể đều phải buông lỏng. Đoan Mục Dung mũi càng đau xót, "À xin." Rồi, viền mắt hơi có chút hồng, nàng cuống quýt sâu hô hút vài hơi, điều chỉnh một thoáng tâm tình, cách một lát, lúc này mới trầm thấp phun ra ba chữ. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Diệp Khai Tâm vòng tới sắp xếp ghế tựa phía trước, theo sát bên người nàng ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Cơm hôm nay món ăn. Ta vốn cho là mình có thể làm vô cùng được, kết quả. Kết quả cũng không tệ lắm a, ngươi không thấy ta một hơi ăn nhiều như vậy. Nếu không phải sợ chống đỡ khó chịu, ta nhất định sẽ ăn nhiều một chút. Ta biết, ngươi như vậy ra sức ăn, chỉ là không muốn để cho ta thương tâm mà thôi. Đoan Mục Dung ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Khai Tâm, có chút cảm động, có chút thương tâm, bỗng nhiên thầm thầm than thở, cơm nước nhạt một điểm không có quan hệ, nhưng là quá mặn, hoặc là không quen ăn đi, đối với thân thể không tốt. Ngươi thật khờ a. Nói như thế, có chút món ăn hỏa hầu đúng là khiếm khuyết hơi có chút, bất quá phần lớn làm cũng không tệ lắm. Diệp Khai Tâm đàng hoàng chỉnh trọng mà nói, ngươi dù sao là lần đầu tiên trên chủ, có cái thành tích này đã đáng giá tự hào rồi. Nhớ tới ta lần thứ nhất làm cơm thời điểm, chỉ dùng gạo luộc cháo, kết quả gạo thả trong nồi rồi, nhưng quên rót nước, đi lúc ăn cơm cầm lấy nắp nồi vừa nhìn. Của ta cái ông trời, ra một nồi bỏng a. Ta lần thứ nhất học xào rau, bởi vì dầu đốt quá nóng, cuối cùng anh một thoáng nồi lửa ra, lúc đó sợ hai đến ta hoa hoa kêu to, nhảy nhót tưng bừng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Đoan Mục Dung đã không nhịn được nhánh hoa rung động khanh khách kiểu cười rộ lên, vừa nãy không khoái tâm tình theo tiếng cười tan thành mây khói. Diệp Khai Tâm cùng tỷ tỷ nói chút gì a, trêu chọc nàng cao hứng như thế. Đứng ở nhà hàng phía trước cửa sổ hướng bên này, nhìn lén Đoan Mục Nhan cũng đã nghe được tỷ tỷ tiếng cười, lòng ngứa ngáy khó cong, nàng rất còn muốn chạy đi qua gia nhập bọn hắn trong đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tỷ tỷ tâm tình. Đoan Mục Dung nở nụ cười một trận, xuất hiện Diệp Khai Tâm chính đang cười híp cả mắt nhìn mình, nụ cười bỗng nhiên ngừng lại, nàng hai tay nắm thật chặt áo khoác cổ áo, dùng những kia mềm mại lông tơ che khuất chính mình mặt đỏ bừng gò má. Trong ký ức, thật như chính mình chưa từng có như vừa nãy như vậy cười qua chứ. Đoan Mục Dung thầm nghĩ. Diệp Khai Tâm nói, "Cho, ta cảm thấy cho ngươi sau đó hẳn là thường thường cười cười." Nữ nhân nụ cười giống như là chân bảo hoán ra ánh sáng, có thể làm cho một người phụ nữ càng thêm làm cho người ta chú ý, tăng thêm vô cùng mị lực. Nhìn thấy giữa bầu trời thái dương có hay không, ngươi vừa nãy nở nụ cười bao lâu? Nó liền ảm đạm phai mờ bao lâu. Cái kia một tiếng cho, gọi Đoan Mục Dung trái tim thổn thức, đón lấy cái kia câu ca ngợi nói như vậy, càng làm cho Đoan Mục Dung mở cờ trong bụng, có chút đồng bệnh đạo cảm rất say. Đoan Mục Dung kế thừa mẹ hắn phong độ, nghiêm túc thận trọng, không thích lời nói, lấy phích lịch thủ đoạn cùng thiết huyết thủ đoạn ngang dọc giới kinh doanh, nhưng nàng lại làm sao cường đại, chung quy cũng là nữ nhân. Coi đời này, lại có mấy người phụ nhân không thích người yêu dùng đường hoàng hoa lệ từ tạo đến khen chính mình đây. Ta làm cơm nước. Thật giống ngươi nói tốt như vậy. Đoan Mục Dung tâm hoảng hoảng đem câu chuyện chuyển hướng, nhẹ giọng hỏi. Diệp Khai Tâm cầm lấy Đoan Mục Dung một cái tay, nhẹ nhàng dán ở trong lòng chính mình, nghiêm mặt nói, một người nếu như nói luôn cuống, tim đập liền sẽ tăng nhanh rất nhiều, ngươi bây giờ dùng bàn tay đến cảm thụ một chút, tim đập của ta tăng nhanh hay chưa? Đoan Mục bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, trong lòng hiệu chạy, tuy rằng bàn tay cùng Diệp Khai Tâm ra thịt cách dày đặc mấy tầng quần áo, nhưng vẫn là cảm giác được hắn mạnh mẽ như tim. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không nói khoác. Đoan Mục Dung nhẹ giọng nói. Diệp Khai Tâm cười nói, rất nhiều người nói ngươi là giới kinh doanh kỳ nữ, này đủ để chứng minh ngươi có cả người thường tài trí, vì lẽ đó ta tin tưởng, ngươi sau đó chỉ cần thử thêm vài lần, chủ nghệ sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi có thể thường thường làm cho người nhà của ngươi ăn, làm cho bằng hữu thân thích ăn. Ta chỉ muốn làm cho một mình ngươi ăn. Đoan Mục Dung tâm trong lặng lẽ nói tiếp. Đối với Đoan Mục Dung tới nói, nếu như vậy thực sự quá lớn mật quá rõ ràng rồi, không khác nào trực tiếp hướng về Diệp Khai Tâm biểu lộ cõi lòng, nàng tự hỏi cùng Diệp Khai Tâm quan hệ trong đó vẫn không có đạt đến có thể mở rộng cửa lòng thẳng thắn tất cả mức độ, bởi vậy có mấy lời chung quy thật không tiện nói ra khỏi miệng. Mặt khác, Đoan Mục Dung cũng không biết Diệp Khai Tâm trong lòng là nghĩ như thế nào, Diệp Khai Tâm đối với cảm giác của mình, có thể hay không như chính mình đối với nàng đồng dạng đây. Đoan Mục Dung biết Diệp Khai Tâm bên người thường thường vây quanh mấy cái rất nữ nhân ưu tú, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ tựa hồ còn rất tốt, nhưng nàng trong lòng cũng không có bất kỳ hèn mọn cùng phẫn nộ ý nghĩ. Đoan Mục Dung đã từng bái đọc quá thế kỷ này một vị vĩ đại nữ tính xuất bản tự truyện sách, người phụ nữ kia ở gia đình cùng sự nghiệp phương diện lấy được song được mùa, là Đoan Mục Dung đời này sùng bái nhất nữ tính. Nàng ở đằng kia quá vị kia nữ tính đối với hôn nhân cảm tình một ít cảm ngộ nữ điệu, tên thiếu niên nào không phong lưu. Phong lưu đa tình là trên đời tuyệt đại đa số nam bản tính của con người, cũng là bọn hắn thói hư tật xấu. Như vậy trên đời có không có chuyên tình nam nhân đâu? Đáp án đương nhiên là có. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nam nhân như vậy thực sự là hiếm như lá mùa thu, nếu như ngươi không phải nếu muốn tìm một cái nam nhân như vậy qua cả đời, như vậy ngươi trước tiên liền phải làm tốt cả đời vườn không nhà trống chuẩn bị. Vì lẽ đó nữ nhân ở gặp phải chính mình tâm nghi nam nhân lúc, tốt nhất không cần để ý bên cạnh hắn có hay không Oanh Yến Hoàn Quấn, bởi vì Oanh Yến Hoàn Quấn vừa vặn chứng minh hắn là thứ nam nhân ưu tú, chỉ muốn người đàn ông này còn chưa có xác định hắn được kia, như vậy ngươi nên từ bỏ tất cả dư thừa ý nghĩ, làm hết sức đi tranh giành một cái, tranh thủ đến rồi, ngươi thì có thể đã kiếm được cả đời hạnh phúc. Các nữ nhân, lớn mật một điểm, dũng cảm một điểm, biết khó khăn mà vào đi, vung thông minh của ngươi tài trí cùng vô hạn mị lực, chiếm cứ âu yếm nam nhân phương tâm để cho mình trở thành hắn yêu nhất cái kia một cái, đây mới là ái tình tốt nhất sách. Trở lên những câu nói này đã bị Đoan Mục Dung tôn sùng là kinh điển, nàng không chi kỷ trải qua đọc qua bao nhiêu khắc cả, đã sớm thuộc nằm lòng. Đoan Mục Dung là cô gái, đồng thời càng là cái thương nhân xuất sắc, thương nhân thiên phú chính là giỏi về nắm lấy tất cả khả năng cơ hội, vì chính mình sáng tạo to lớn nhất lợi ích. Nếu như Diệp Khai Tâm đã có chính thức bạn gái, như vậy Đoan Mục Dung chắc chắn sẽ không lại gia nhập thêm làm rối, thế nhưng hiện tại mọi người cơ hội bình đẳng, nàng kia liền muốn nỗ lực đi tranh giành một cái. Đánh đến cuối cùng, tận lực, thành công rồi, cái kia chính là hai người duyên phận. Không thành công, chính là vô duyên. Nếu vô duyên, hà tất cưỡng cầu. Đoan Mục Dung lặng yên suy nghĩ những này, Diệp Khai Tâm không có buông tay nàng ra, nàng cũng không có chủ động lấy tay hai người cứ như vậy sóng vai ngồi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói gì. Tỷ, tỷ tỷ. Phía sau đột nhiên truyền đến Đoan Mục Nhan tiếng kêu, trong thanh âm mang theo vài phần hoảng loạn. Làm sao vậy? Đoan Mục Dung nhìn Diệp Khai Tâm một chút, lúc này mới đem tay của chính mình lặng lẽ giật trở về, đứng dậy đón lấy muội muội. Đoan Mục Nhan đi tới trước người của nàng, tiếng nói, mẹ mẹ vừa nãy gọi điện thoại, nói là trên phương diện làm ăn sự tình đã xử lý xong rồi, chính đang hướng về trong nhà đuổi, cơm tối chúng ta người một nhà có thể đồng thời ăn. Mẹ muốn chạy về nhà cùng hai tỷ muội đoàn tụ ăn cơm, hai tỷ muội trên mặt nhưng đều không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Đoan Mục Dung trong thần sắc có mấy phần tiếc nuối, Đoan Mục Nhan hơn nữa là ủ rũ. Hả, biết rồi. Đoan Mục Dung gật gật đầu, quay người lại hướng về Diệp Khai Tâm cười cười. Mẹ ngươi phải quay về rồi hả? Diệp Khai Tâm cười hỏi. Ngươi đã nghe được. Hết cách rồi, lỗ tai dễ sử dụng, một không tâm liền đã nghe được. Đoan Mục Dung thở dài, ấy nay nói, vốn là muốn để lại ngươi ăn bữa tối, bây giờ nhìn lại. Không sao, sau đó có rất nhiều cơ hội. Ta muốn. Ta hay là rời đi trước đi, miễn cho quấy rối các ngươi người một nhà đoàn tụ. Diệp Khai Tâm nhìn đồng hồ, lo lắng Thu Nhược Thủy lại đột nhiên giết trở về. Nếu như Thu Nhược Thủy nhìn thấy mình và nàng hai cái nữ nhi bảo bối ở cùng nhau ăn cơm, trời mới biết trong lòng nàng sẽ như thế nào à. Đọc bạn cuốn Hoang Đường Cao Thủ chương 281, Phương Tâm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 282, Diệp Khai Tâm sinh nhật tiệc rượu con bà nó là con gấu, trong tiểu khu máy biến thế đốt, bị cúp điện đến bây giờ a a a a. Nhanh chóng viết một chương truyền lên. Các ngươi tin sao? Ngược lại ta là tin. Diệp Khai Tâm cự tuyệt Đoan Mục Dung phái xe đưa tiễn hảo ý, bộ hành đi trở về sân ông. Lúc đi ra, Đoan Mục Nhan xung phong nhận việc đem Diệp Khai Tâm đưa đến rồi Nhược Thủy cư cửa lớn, thừa dịp khoảng chừng không người thời điểm, ôm Diệp Khai Tâm cái cổ tới cái thâm tình đùng nở, sau đó mị nhãn như tơ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, thật sự không xảo à, lần này không có cơ hội ở cùng một chỗ, lần sau mẹ ta không ở nhà lúc ngươi trở lại à. Đến thời điểm ngươi cố ý uống chút rượu, làm bộ say rồi không thể đi rồi, sau đó ngay khi chúng ta nơi này ở lại, ban đêm ta lén lút tiến vào trong phòng của ngươi, đi bị lạo một chút ngươi. Cô gái nhỏ này, thật có thể câu người a. Diệp Khai Tâm nghe nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra những này khiến người ta huyết mạch sôi sục lời mà nói, người nàng hương vị ngọt ngào khí tức, nhìn gần trong gang tấc nàng cái kia song tràn đầy nẹt tình hai con mắt, thân thể do không được một trận nhiệt nóng. Nhược Thủy cư trong ngoài đâu đâu cũng có hệ thống theo dõi, Đoan Mục Nhan cùng Diệp Khai Tâm cũng không dám dây dưa quá lâu, đơn giản hàn huyên hai câu, là ở chỗ đó biệt ly rồi. Nguyên đán qua đi ngày thứ ba chính là Diệp Khai Tâm 18 tuổi sinh nhật rồi. Khi còn bé ở trong viện mồ côi lúc, đến phiên ai sinh nhật, viện mồ côi A-Z sẽ mua cho ai điểm ăn ngon an ủi một thoáng, cũng coi như là sinh nhật lễ vật rời đi viện mồ côi về sau. Diệp Khai Tâm một người cô đơn vượt qua hai cái sinh nhật, Ngư Tiểu Hiểu lén lút cùng hắn đồng thời đã qua hai lần, tuy rằng sinh nhật quá vẫn như cũ có chút eo kiệt, thế nhưng có Ngư Tiểu Hiểu ở bên người buổi tiếp, cuối cùng cũng coi như chẳng phải cô quạnh rồi, cũng làm cho Diệp Khai Tâm cảm thụ hữu tình ấm áp. Đi tới bên trong đô thị về sau, hết thảy đều sinh biến hóa long trời lở đất, Diệp Khai Tâm cao hứng nhất chính là mình bây giờ bằng hữu đã rất nhiều, hơn nữa nguyên đán về sau mấy ngày này, những bằng hữu kia cũng đều đã có thanh nhàn thời gian. Siêu xem Diệp Khai Tâm hiện tại dòng dõi mấy trăm triệu, giàu nứt đố đổ vách, vì lẽ đó hắn chuẩn bị làm một hồi xa hoa long trọng sinh nhật tiệc rượu, đem mình nhận thức có bằng hữu hết thảy mời tới, mọi người ở cùng nơi thật cao hứng tụ tụ tập tới. Tuy rằng trải qua nghèo khó, cũng nuôi thành tiết kiệm đích thói quen, thế nhưng đối với việc này mặt, Diệp Khai Tâm không sợ xa xỉ lãng phí, lại nói hiện tại đã không phải là năm đó loại kia hoa một cái thiếu một cái năm tháng rồi, mấy trăm triệu đại dương đặt ở trong ngân hàng, chỉ là lợi tức liền đầy đủ khả quan rồi. Sinh nhật một ngày trước, Diệp Khai Tâm liền bắt đầu chúng quanh liên hệ bằng hữu rồi, nhận được hắn điện thoại bằng hữu chỉ cần không chuyện khẩn cấp gì, đều vui vẻ tiếp nhận rồi hắn mời, biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ mang tới một phần lễ vật chạy tới chúc mừng. Về phần tổ chức sinh nhật tiệc rượu địa điểm, Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng sắp xếp ở Thiên Bảo quán rượu lớn, dù sao nơi đó là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, đẳng cấp cũng là cả bên trong đô thị cao nhất, lại nói mình cùng Đoan Mục Dung 2 tỷ bội quan hệ đều tốt như vậy, cùng với tiền cứ để ra kiếm đi, còn không bằng làm cho các nàng kiếm đây. Dung Đoan Mục Nhan lại nói, Diệp Khai Tâm ngươi là tỷ phu của ta, mọi người là người một nhà rồi, ngươi muốn mời khách, đương nhiên muốn ở chúng ta chính mình mở trong tiểu điếm mời, cái này kêu là chỗ béo bở không cho người ngoài. Những câu nói này Đoan Mục Dung đương nhiên là sẽ không biết, bất quá ở nàng biết được Diệp Khai Tâm đem sinh nhật tiễn sẽ an bài ở chính mình trưởng khống ở dưới Thiên Bảo quán rượu lớn lúc, nói cái gì cũng không chịu thu hắn chi phí, mà Diệp Khai Tâm nhưng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi, cuối cùng hai người trải qua hữu hảo hiệp thương, quyết định làm Thiên Diệp Khai Tâm ở quán rượu hết thảy tiêu tốn đều dựa theo giá gốc đánh 5 năm gãy, như vậy Đoan Mục Dung nơi đó sẽ không thường thế nào. Diệp Khai Tâm cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Để Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút phiền muộn chính là, hắn đang cùng tiểu hộ sĩ Nhan Ngưng Chi liên hệ lúc, từ sớm đến muộn đánh một lần lại một lần điện thoại của đối phương, bên kia nhưng Thủy Trung nằm ở không người tiếp nghe trạng thái, cũng không biết nàng là đã quên mang điện thoại di động, hay là chức vị cao thăng lên công việc sau này bận quá mà không có thời gian tiếp nghe. Đối với cái này ở Tây Đô thành phố cũng đã nhận thức tiểu hộ sĩ, Diệp Khai Tâm vẫn rất có hảo cảm, từ khi lần kia hắn hộ tống Nhan Ngưng Chi về nhà cũng ở nhà nàng ăn bữa cơm về sau, Nhan Ngưng Chi liền chủ động cho hắn nói chuyện điện thoại mấy lần, hỏi do một ít bọn hắn voi trong học viện sự tình, thuận tiện hay nói một chút chính mình công tác trên tình huống. Lại sau đó có người đàn ông đi bệnh viện bên trong quấy rầy nàng, chính mình thay nàng giải vây, hai cái liên hệ liền càng nhiều hơn một chút. Có lúc Diệp Khai Tâm biết Nhan Ngưng Chi là buổi tối trách nhiệm, ở lúc đó nàng rất thanh nhàn, ngay khi trên giường trước khi ngủ gọi điện thoại quá khứ cùng nàng nói chuyện phía một trận, nghe xong nàng cái kiếp như nét phong giống như thanh âm êm ái về sau, ngủ đều sẽ ngủ được so với bình thường an ổn một ít. Bất quá gần nhất nửa tháng ra, có lúc hai người điện thoại liên hệ lúc, Nhan Ngưng Chi tâm tình tựa hồ không cao lắm, tựa hồ gặp chuyện gì không vui, Diệp Khai Tâm hỏi nàng nàng cũng không chịu nói, mấy ngày gần đây càng là thẳng thắn liên lạc không được nàng. Diệp Khai Tâm chỉ là cho rằng nàng công tác bận quá, sẽ không đi tìm qua nàng. Ngày thứ hai, cũng chính là Diệp Khai Tâm sinh nhật cùng ngày, Diệp Khai Tâm vẫn như cũ không có thể cùng Nhan Ngưng Chi bắt được liên lạc, không thể làm gì khác hơn là cho nàng đầu tin nhắn, ghi chú rõ chính mình sinh nhật tiệc rượu thời gian điểm, để nàng nhìn thấy về sau tranh thủ có thể tới rồi. 12 giờ trưa trước đó, Diệp Khai Tâm mời những bằng hữu kia lục tục đi tới Thiên Bảo quán rượu lớn. Làm Diệp Khai Tâm ở Tây Đô thành phố bạn cũ cùng với hắn ở chính giữa đều đệ nhất võ học viện bạn cùng phòng, Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt bốn người này là sớm nhất chạy tới. Bọn hắn mục đích chủ yếu chính là giúp đỡ Diệp Khai Tâm thu xếp sinh nhật tiệc rượu phòng khách. Làm Thiên Bảo quán rượu lớn hậu trường ông chủ lớn, Đoan Mục Dung cùng mọi mọi cơ hội là cùng Hà Đại Tráng. Bọn hắn cùng chạy tới, Đoan Mục Dung ngoại trừ muốn đưa ra quà sinh nhật ở ngoài, còn cố ý bao xuống Diệp Khai Tâm cần thiết bánh sinh nhật. Khi Hà Đại Tráng, mấy người nhìn thấy cao tới tầng 18 bánh sinh nhật về sau, từng cái hai mặt nhìn nhau, âm thầm líu lưỡi, ưa cao con ngươi đều sắp rớt xuống. Nhóm thứ ba chạy tới, là Lệnh Hồ Minh Muội, Sở Tiêu Yêu, Sư Trùng Đạo bốn người, bọn hắn cùng nhau mà đến. Xem bộ dáng là trước đó đã hẹn ở khi Diệp Khai Tâm mỉm cười nên đón thời điểm, khiến cho Hồ Tiêu Giao cùng Sư Trùng Đạo nhất nhân hòa hắn tới cái gâu ông, Sở Tiêm Yêu thì lại trực tiếp cho hắn một cái tràn ngập vũ oán kinh thường, nhìn thấy hắn một mặt lúng túng bộ dạng về sau, khanh khách nở nụ cười từ bên cạnh hắn nhoang tới. Lệnh Hồ Yêu Nhã cùng Diệp Khai Tâm hai mắt nhìn nhau, cười nhạt, trong mắt tiềm lực quá một tia nhu tình chỉ có Diệp Khai Tâm một người có thể hiểu. Tại đây về sau, Hạ Vũ Mị, Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người đại biểu Phật Tông Tông môn đến hẹn, cũng đã mang đến lão sư Thích Thiên cơ thăm hỏi. Hạ Vũ Mị đi tới quán rượu về sau, vẫn cùng sau lưng Diệp Khai Tâm, thay hắn ứng phó tiếp đón lục tục tới rồi tân khách, nghiêm nhiên lấy Diệp Khai Tâm ra tỷ tự xưng. Nàng trời sinh mưu vật, phong tình vạn trùng, lại biết ăn nói, am hiểu giao tiếp, cường đại khí chẳng đem tiền tiền hậu hậu đi tới những nữ nhân khác tất cả đều hạ thấp xuống, ung dung trở thành hiện trường được quan tâm suất cao nhất nữ nhân. Khiến người ta không tưởng tượng được là, bên trong đều đệ nhất võ học viện Quan Ứng Thiên cùng Nguyệt Vận cũng chạy tới rồi, Hà Đại Tráng. Đám người nhìn thấy bổn học viện phó viện trưởng cùng luôn luôn không cho bất luận người nào mặt mũi trăng non công chúa lại đều cho Diệp Khai Tâm cổ động, âm thầm cảm thán Diệp Khai Tâm mặt mũi thật lớn, lại muốn chỉ cần cùng hai vị này giữ gìn mối quan hệ, sau đó trốn học hẳn là cũng không thành vấn đề rồi. Nhỏ chủ thuê nhà Đồng Nhan cùng mẫu thân Giang Linh cũng tới vô cùng sớm, các nàng là ở ngày hôm qua lúc sáng sớm Diệp Khai Tâm tự mình đến nhà đi mời. Ngày hôm nay sáng sớm mới vừa rời giường, Đồng Nhan đều không ngừng dục mẫu thân lại đây, hay là Giang Linh cảm thấy đi quá sớm không thích hợp, liền kéo một đoạn thời gian mới đến. Hai mẹ con người ở quán rượu ở ngoài nhìn thấy đặt từng chiếc xe sang trọng, lại nhìn thấy nói chuyện với Diệp Khai Tâm rất nhiều đều là thân phận địa vị người, không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Diệp Khai Tâm đúng là không có thất lễ các nàng một điểm, tự mình cùng mẹ con các nàng nói trong chốc lát lời nói, sau đó làm cho các nàng tiến vào an bài xong trong đại sảnh trước ngồi. Làm Diệp Khai Tâm tiến vào bên trong đều đệ nhất võ học viện người dẫn đường, Thu Chiến cũng mang theo thê tử Dương Y Hiệp Thủy, con gái Thu Diệp tới. Thu Diệp vóc người ngạo nhân, dung mạo tú lệ, khí chất lạnh lẽo, nàng đến hấp dẫn không ít người nhãn cầu. chỉ bất quá nàng nhưng phảng phất coi trời bằng vùng tựa như, đối với những khác người không thèm nhìn một chút, chỉ có ở trước mắt hết liếc về phía Diệp Khai Tâm lúc, đóng băng vẻ mặt mới có một ít thay đổi. Dương Y Di Thủy ở một bên chú ý con gái vẻ mặt, lại nhìn tới Diệp Khai Tâm bên người cái kia từng cái thanh nhã khả nhân, hoàn mập yến yếu đích thiếu nữ, trong lòng buồn bực không thôi, lông mày bặn trở thành một cái sung chữ. Hỏa Thiêu Vân cùng Quả Bí Lùn ở thời khắc cuối cùng cũng chạy tới, đối với hai vị này ở chiến tu tinh trên kết bạn phóng khoáng bằng hữu đến, Diệp Khai Tâm cũng là vui mừng khôn nguôi. Những người này đều đã mang đến quà sinh nhật, đương nhiên lễ vật là không giống nhau, bất quá mặc kệ lễ vật là quý trọng hay là phổ thông, Diệp Khai Tâm đều đối xử bình đẳng, chắc chắn sẽ không bởi vì quý trọng mà hỉ, bởi vì phổ thông mà ác, hắn vừa ý đúng là cái kia một phần hữu tình, cho dù là tay không mà đến bằng hữu, chỉ cần nói trên một câu sinh nhật vui vẻ, là hắn có thể vui vẻ nửa ngày không ngậm miệng được. Chờ đến sinh nhật tiệc rượu chính thức lúc bắt đầu, Nhan Ngưng Chi vẫn không có tới rồi, cũng không có tin tức gì chuyển cho Diệp Khai Tâm, điều này làm cho Diệp Khai Tâm bao nhiêu cảm thấy có hơi thất vọng. Bất quá tiệc rượu hay là muốn tiến hành, khi một đám cùng Diệp Khai Tâm cùng tuổi người trẻ tuổi vây đến bên cạnh hắn, vì hắn hát lên sinh nhật ca lúc, rất nhiều người xuất hiện, bình thường cười vui vẻ Diệp Khai Tâm lại một mặt vẻ kích động, trong mắt lại có nước mắt ẩn hiện. Quá cái sinh nhật mà thôi, còn kích động đến khóc sướt mướt sao? Đối với Diệp Khai Tâm hiểu rõ bằng hữu nghĩ như vậy, chỉ có cùng Diệp Khai Tâm quan hệ tốt nhất mấy người mới biết lần này xa hoa long trọng sinh nhật tiệc rượu đối với Diệp Khai Tâm tới nói ý thức cái gì. Diệp Khai Tâm bạn tốt gần như chính là những người trước mắt này rồi, nam nam nữ nữ tính gộp lại hơn 20 cái. Diệp Khai Tâm đặt trước hai cái bàn tròn lớn, nam nhân ngồi ở một bàn, nữ nhân ngồi ở một bàn. Nam nhân ngồi vào đồng thời về sau, mặc kệ quen thuộc chưa quen thuộc, uống mấy chén rượu về sau, liền trời cao biển rộng tán gẫu khản mà bắt đầu, sang sảng tiếng cười tràn ngập ở giữa. Mà nữ nhân cái kia một bàn liền đối lập bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng lệnh hồ ưu nhã, Sở Tiêm Điêu, Thu Diệp, Đoan Mục Dung, Ngư Tiểu Hiểu những này là bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên, nhưng các nàng bình thường cũng không có gì gặp nhau, nếu không phải vì Diệp Khai Tâm sinh nhật, các nàng những người này rất khó có cơ hội ngồi vào cùng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 283, kỳ duyên lệnh hồ ưu nhã cùng Sở Tiêm Yêu đôi này, chuyện này đối với quen thuộc nhất bằng hữu ở lẫn nhau cắn lỗ tai, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Khai Tâm, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Vê đút vê đút vê đút. Thu Diệp cùng Đoan Mục Dung tính cách đều có chút thiên lạnh, ngồi ở chỗ đó chỉ là phối hợp ăn, đặc biệt là Thu Diệp, ngồi ở bên cạnh nàng, thậm chí cũng có thể cảm giác được trên người nàng lan ra một cỗ hàn ý. Ngư Tiểu Hiểu, Đầu Nhan, Đoan Mục Nhan tam nữ là kém nhất yêu căng, ba người ngồi cùng một chỗ, chủ động dựng lên lời nói, giam ba câu nói chuyện, liền nổi lên tỉnh táo nhung nhớ tâm ý. Hạ Vũ Mị tuổi thọ so với Ngư Tiểu Hiểu những này thiếu nữ muốn lớn hơn vài tuổi, hơn nữa một bàn này, trên chỉ có Dương Y Dị Thủy cùng Giang Linh hai cái tuổi tác trọng đại nữ nhân, ngồi ở chỗ này cùng một đám thiếu nữ rõ ràng không có tiếng nói chung, cho nên nàng liền chủ động cùng hai nữ hàn huyên. Nàng biết ta nói, chậm rãi mà nói, hướng về hai nữ giảng giải làm sao bảo dưỡng, làm sao chú nhan vân vân những này giỏi nhất gây nên nữ nhân quan tâm đề tài. Nghe được Dương Y Thủy cùng Giang Linh hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể sau khi trở về cứ dựa theo nàng nói phương pháp thử xem. Sau đó Hạ Vũ Mị mỗi người đưa các nàng một tấm tiểu nhan mỹ dung hội sở ưu huệ tạm, hai nữ vui vẻ luôn mồm nói tạm. Diệp Khai Tâm cầu ước nguyện, thổi cây nến. Đoan Mục Nhan đảm đương lần này tiệc rượu người chủ trì, theo tiếng nói của nàng, trong đại sảnh ánh đèn ảm đạm xuống, 18 dễ, cái màu sắc rực rỡ ngọn nến phát sáng lên. Ánh đến tỏa ra Diệp Khai Tâm khuôn mặt, thần sắc của hắn nghiêm túc mà trang nghiêm, hắn chậm rãi khép lại sống trường, trong miệng lẩm bẩm nói mấy câu nói, sau đó một hơi phun ra, 18 dễ, cái ánh sáng lấp lóe ngọn đến trong nháy mắt tắt. Hiện trường vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, các bằng hữu lại một lần nữa đưa lên sinh nhật chúc phúc. Diệp Khai Tâm tiết lộ một thoáng, ngươi vừa nay hứa chính là cái gì nguyện a? Sở Tiêm Yêu cười hỏi. Đây là Diệp Khai Tâm việc riêng tư a, tại sao có thể tùy tiện nói đi ra để người ta biết? Lệnh Hồ Ưu Nhã nhẹ giọng nói. Sở Tiêm Yêu liếc chéo nàng một chút, cười nói, ôi, ngươi như thế che chở hắn a? Các ngươi quan hệ gì hả? Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Sở Tiêm Yêu thuận miệng nói ra những lời này để ngồi ở đồng nhất bàn Ngư Tiểu Hiểu, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan, Nguyệt Vận, Thu Diệp, Đồng Nhan chúng nữ dồn dập hướng về Lệnh Hồ Ưu Nhã nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hoặc nhiều hoặc ít dị dạng vẻ mặt, liền ngay cả Hạ Vũ Mị cũng cười híp mắt hướng về Lệnh Hồ Ưu Nhã nhìn sang. Giang Linh đối với những thiếu niên này chuyện giữa nam nữ cũng không thế nào quan tâm, có thể Dương Y Ly Thủy lại bất đồng, nàng một lúc nhìn con gái, một người nhi nhìn Lệnh Hồ Ưu Nhã, thỉnh thoảng nhíu mày, âm thầm thở dài. Lệnh Hồ Ưu Nhã thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người mình, nỗ lực làm ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dạng, dưới bàn đưa tay lén lút bấm một cái Sở Tiêm Yêu eo thịt, thấp giọng sang giọng, ngươi nói cái gì đó? Trường hợp này đừng khẩu không ngăn cản, bằng không thì ta sinh khí á. Ta che chở hắn, ngươi không cũng giống vậy. Ta cùng hắn quan hệ gì, ngươi không cũng giống vậy. Mấy ngày trước có người lén lút nói Diệp Khai Tâm nói xấu, là ai tức giận mắng to người kia dừng lại một trận, còn muốn đánh người kia bật hai. Sở Tiêm Yêu điếu môi, sau đó xì nở nụ cười, nhìn bên kia Diệp Khai Tâm một chút, thấp giọng nói, tao nhã, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi muốn chân tâm yêu thích Diệp Khai Tâm, ta không tranh với ngươi. Nhưng là, ta cảm thấy đến có chuyện rất kỳ quái. Ngày hôm nay chợt nhớ tới, đã nghĩ cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Lệnh Hồ Ưu Nhã ngẩn ra. Sở Tiêm Yêu than thở, chính là lần kia chúng ta cùng Diệp Khai Tâm sinh loại chuyện kia sau, theo lý thuyết ta hẳn là rất hận Diệp Khai Tâm, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, dù như thế nào chính là oán hận không đứng lên. Ta muốn quên đi hắn, nhưng là nhắm mắt lại, trong óc liền đều là bóng dáng của hắn, có lúc còn luôn cảm thấy trong lòng có cái thanh âm nói với ta, ngươi đã là người của hắn, vận mệnh của các ngươi đã cùng hắn chặt chẽ liên hệ cùng nhau, ngươi đời này cùng hắn cũng lại không thể tách rời rồi. Ai, thật không rõ có phải là của ta hay không tinh thần xuất hiện ảo giác. Sở Tiêm Yêu nói những câu nói này lúc, không biết là hữu tâm hay là vô tình, không kiêng dè chút nào ngồi cùng bàn những người khác, tuy rằng âm thanh ép vô cùng thấp, nhưng khẳng định có người đã nghe được tiếng nói của nàng. Lệnh Hồ Ưu nhà anh nét nửa tấm, ngơ ngác ngốc một lát, lúc này mới thăm thẳm nhỏ giọng nói, "Tiêm Yêu, đây không phải ảo giác. Ta và ngươi từng có đồng dạng trải qua, đều là ở đằng kia lần sự tình sinh về sau mới có. Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hay là Diệp Khai Tâm đối với chúng ta giở trò gì đi? Tên đại sắc lang này, nhất định là muốn cho chúng ta đều thích hắn, đều không thể rời bỏ hắn." Sở Tiêm Yêu tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngay cả mình đều cảm thấy không có khả năng lắm, nếu như phía trên thế giới này thật có loại này thuốc, vậy thì thực sự thật là đáng sợ. Ta cảm thấy đến không biết, hắn cũng là người bị hại. Ta cảm thấy đến càng có thể là cái kia Sở Nguyên Dương làm cái gì cái khác tay chân. Lệnh Hồ Ưu Nha nói, ngược lại không thể dễ dàng buông tha Diệp Khai Tâm tên đại sắc lang này, sau đó tìm thời gian, chúng ta đem hắn trói lại, mạnh mẽ tra hỏi hắn một thoáng. Sở Tiêm Yêu nói, thu Diệp An vị ở hai nữ bên người, hai nữ đối thoại hầu như không sót một chữ truyền vào trong thai của nàng, trong lòng nàng rời sông lấp biển, cảm thấy khó có thể tư nghị. Nàng cùng Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Ưu Nhã từng có đồng dạng cảm giác, chỉ là vẫn chôn giấu ở đáy lòng, không có nói với bất kỳ ai ra mà thôi. Nàng cũng không hiểu tại sao mình và Diệp Khai Tâm trong lúc đó từng có một lần ra thịt gần gũi về sau, liền phảng phất an tương tư dược giống như vậy, đối với hắn hồn khiên mộng nhiễu, nhớ mãi không quên, loại cảm giác đó làm cho nàng cảm thấy rất thống khổ, nhưng cũng rất mật. Thu Diệp, Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Ưu Nhã đều có cái cảm giác này, Nguyệt Vận cảm giác không phải là. Có thể nàng là Diệp Khai Tâm lão sư, chuyện như vậy truyền đi ảnh hưởng không được, vì lẽ đó người khác có thể công khai đàm luận những này, nàng nhưng không được. Bao quát Diệp Khai Tâm ở bên trong, không ai có thể đoán được tầng này nguyên nhân, tất cả những thứ này đều là duyên tại Diệp Khai Tâm trong cơ thể cái kia viên bảy màu chiến châu, này viên đi qua, hiện tại, tương lai đều sẽ đối với Diệp Khai Tâm sản sinh cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng chiến châu, có người thường khó có thể tư nghị thần kỳ ảo diệu tác dụng, có chút tác dụng đã hiện hiện, mà có chút tác dụng sắp sinh. Cùng Diệp Khai Tâm có thân thể thân nữ tử, ở đằng kia viên bảy màu chiến châu kỳ diệu ảnh hưởng, liền phảng phất thiên địa phù hợp, âm dương giao thái, linh hồn cách xa nhau, trong lúc vô tình liền sinh ra cùng hô hấp, chung vận mệnh, cũng không còn cách nào gạt bỏ dứt bỏ quan hệ chặt chẽ, vậy cũng là một loại kỳ duyên. Trải qua một thời gian nữa, Nguyệt Vận, Thu Diệp, Sở Tiêm Yêu, Lệnh Hồ Ưu Nhã hay là sẽ kinh ngạc xuất hiện, thực lực của mình dĩ nhiên ở vô thanh vô tức trong lúc đó đi trên một cái lớn bậc thang, tuy rằng thực lực như vậy tăng lên độ không cách nào cùng Diệp Khai Tâm so với, nhưng vẫn như cũng đem những võ giả khác xa xa bỏ lại đằng sau. Nói tới việc này, Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã trên mặt đều mang tới một chút khuôn mặt u sầu, các nàng là không có gì giấu nhau khuê bên trong bạn tốt, sau đó nên xử lý như thế nào loại này hỗn loạn quan hệ phức tạp, nên dùng thế nào tâm thái đi đối mặt Diệp Khai Tâm. Tiêm Yêu, ngươi nói, sau đó bây giờ nên làm gì a? Lệnh Hồ Ưu Nhã cúi đầu, không để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của chính mình vẻ mặt khổ não nhỏ giọng nói, chuyện sau này hãy nói. Sở Tiêm Yêu vỗ vỗ cái kia một đầu ô tia, thở một hơi, nhẹ nhàng nói câu khiến người ta không tìm được manh mối lời mà nói, hữu duyên vô duyên, tất cả đều bằng trời cao. Sở Tiêm Yêu cùng Lệnh Hồ Ưu Nhã ở trên bàn cúi đầu xì xào bàn tán, cái khác chư nữ mang tâm sự riêng, tựa hồ cũng đã quên nhà hàng trước sân khấu đứng Diệp Khai Tâm. Bất quá Diệp Khai Tâm âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới, đồng thời vượt trên các nàng tiếng bàn luận xôn xao. Ta hứa nguyện không có gì hay ẩn giấu, các ngươi đã muốn biết, vậy ta cứ nói đi. Ta chúc các bằng hữu của ta thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hài lòng vui sướng, một đời bình an. Nam nhân càng ngày càng đẹp trai, người phụ nữ càng đến càng đẹp. Không thành ra bằng hữu hoa đào vận may ra, có gia đình nhà bạn cùng bạn sự hưng. Diệp Khai Tâm lớn tiếng nói, người khác sinh nhật tiến thượng, đều là mình vì chính mình ước nguyện, mong ước chính mình làm sao, Diệp Khai Tâm lại là vì người khác mà ước nguyện, mọi người ở cảm động sau khi nghe được cái kia câu không thành ra bằng hữu hoa đào vận may đến lúc, không khỏi ha ha một trận cười to. Các nam nhân mở cờ trong bụng, các nữ nhân đương nhiên là khịt mũi con thường. Diệp Khai Tâm, tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi, ngươi nhanh cắt bánh gà tổ đi. Đoan Mục Nhan cầm qua chuẩn bị kỹ càng dụng cụ cắt gọt đưa cho Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm cười tiếp nhận, hai tay nắm ở chuôi đao, cánh tay thật cao giơ lên, đang chuẩn bị tâm tích, cổ tay mang tiểu hố đen điện thoại di động lại đột nhiên băng lên. Diệp Khai Tâm cắt bánh gà tổ động tác đống nhiên ngừng lại, hắn quét điện thoại di động màn hình một chút, thấy là Nhan Ngưng Chi dây số, hướng về mọi người làm cái xin lỗi thủ thế, đi tới một bên chuyển được. Này, hài lòng thật sao? Một cái có chút trung niên phụ nữ âm thanh truyền tới. Diệp Khai Tâm nghe ra đây là Nhan Ngưng Chi mẫu thân đang nói chuyện, hoảng hốt vội nói, "A Di, ta là Diệp Khai Tâm. Tại sao là ngài nghe điện thoại? Ngưng Chi tỷ đây, ta có một quãng thời gian liên lạc không được nàng." Nhan mẫu bên kia một lát không âm thanh âm, Diệp Khai Tâm trong lòng buồn bực, đang muốn mở miệng hỏi dò, lại nghe được Nhan mẫu ức chế không được tiếng khóc lóc truyền đến. "Làm sao vậy?" Diệp Khai Tâm vừa sợ lại kỳ, trực giác nói cho hắn biết Nhan Ngưng Chi có chuyện gì xảy ra. Nhan mẫu khóc chỉ chốc lát, này mới nói, "Ngưng Chi nàng đứa nhỏ này mệnh tại sao như thế khổ a? A Di, ngươi mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra a? Ngưng Chi tỷ phải hay là không có việc rồi hả?" Diệp Khai Tâm có chút cúi lên, âm thanh lớn lên, dẫn tới trên bàn ăn những người khác dồn dập chú ý. Đoan Mục Dung nghe được Ngưng Chi tỷ ba chữ, trong mắt hào quang lóe lên, suy tư. Nhan mẫu bình lợi một thoáng tâm tình, nặng nề thở dài, nói, "Ngưng Chi sinh bệnh nhập viện rồi, điện thoại di động của nàng vẫn thả ở nhà, này mới không có nhận được điện thoại của ngươi, ngươi đừng trách nàng a." sáng sớm hôm nay Ngưng Chi không muốn cho ta đem điện thoại di động cho nàng cầm qua đi, nói ngươi có thể sẽ gọi điện thoại cho nàng. Ta điều này cũng mới vừa vặn về nhà, xem tới điện thoại di động trên có ngươi đánh cho nàng chưa nghe điện thoại, liền thuận lợi cho ngươi trở về một cái. Nhan Ngưng Chi bản thân liền là y thuật cao minh bác sĩ, nàng sinh bệnh nằm viện, vậy nói rõ bệnh nhất định không nhẹ, chẳng trách nàng không tới tham gia sinh nhật của mình tiệc rượu đây. Diệp Khai tâm sốt ruột ở dưới, hỏi: "A Di, Ngưng Chi tỷ, không có gì đáng ngại chứ?" Nhan Mẫu lại nước nở mấy lần, nàng cũng không muốn ẩn giấu Diệp Khai tâm rồi, run giọng nói: "Bác sĩ nói, Ngưng Chi đến chính là một loại rất kỳ quái bệnh tật, có thể là do từ trên người bệnh nhân hứng chịu cảm hóa, gọi là gì cái gì? Môi cấm dày đặc trứng. Đến bệnh này người sốt cao không lùi, thần trí mơ hồ, bệnh độc ở trong người thời kỳ ủ bệnh rất dài, một khi bạo, 72 thở nhỏ bên trong khả năng sẽ mất đi sinh mệnh. Bác sĩ ngày hôm nay cho chúng ta hai người rơi xuống bệnh tình nguy kịch thông báo, còn có một vị bác sĩ lén lút nói cho chúng ta nói, hiện tại là được rồi. Có thể vì Ngưng Chi chuẩn bị hậu sự rồi." A. Diệp Khai tâm giật nảy cả mình, sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn tuy rằng cũng không biết cái kia môi cấm dày đặc chứng là bệnh gì, thế nhưng Nhan Mẫu nếu nói như vậy rồi, cái kia thì sẽ không là lừa người. "Chúc mừng Phong Thanh Tú huynh trở thành ta fans bảng đà chủ. Có một đà chủ thân mã, thật không dễ dàng a." Hoang Đường Cao Thủ chương 283, kỳ duyên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 284, sẽ không chết Nhan Ngưng Chi thân thể quãng thời gian trước còn rất tốt, làm sao đột nhiên phải loại này chí mạng quái bệnh. Hiện đại y học đã như vậy đạt, dĩ nhiên không thể trị thật nàng. Nàng còn trẻ hơn, còn có hoa đồng dạng tuổi thọ a, lẽ nào liền nếu như vậy từ trần? Có phải hay không là bệnh viện chẩn đoán được sai rồi? Diệp Khai tâm đầu ong ong vang vọng, trong lòng không ngừng mà lớn tiếng tự nói với mình đây không phải là thật, nhất định là hai lỗ tai của chính mình xuất hiện nghe nhầm. Ngưng Chi sáng sớm hôm nay thanh tỉnh một ít, nàng để ta về nhà đến điện thoại di động của nàng, nói muốn ở trước khi đi sẽ cùng ngươi thông một lần lời nói, muốn nghe một chút thanh âm của ngươi, như vậy liền không để lại tiếc nuối, an tâm đích bỏ đi rồi. Nghĩ đến con gái đã bị bác sĩ tuyên án tử hình, vô cùng có khả năng ở hai ngày sau hồn quy thiên quốc, Nhan Mẫu không khỏi vừa thương tâm mà bắt đầu, cổ họng nghẹn nào, cũng lại nói không được, tiếng khóc lóc trong điện thoại vang lên, càng lúc càng lớn. "Ngưng Chi tỷ ở nơi nào ở viện?" Diệp Khai Tâm lòng như lửa đốt mà hỏi. "Ở các nàng hữu nghị bệnh viện, ta liền tới đây." Diệp Khai Tâm lập tức đã xong cùng Nhan Mẫu trò chuyện. Hắn bước nhanh trở lại nhà hàng trước sân khấu, mang trên mặt vẻ nghiêm túc, ánh mắt ở đằng kia chút tới rồi vì chính mình chúc mừng sinh nhật bằng hữu trên người đã qua, ấy nay nói: "Xin lỗi các vị, ta muốn tạm thời rời đi một chút. Ta có người bằng hữu đã được cho bệnh, bác sĩ đã cho gia thuộc của nàng rơi xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, ta muốn qua xem một chút nàng, không thể ở đây cùng mọi người. Xin lỗi, xin lỗi." Hắn sâu sắc khom lưng đi xuống, hướng về mọi người bái một cái, sau đó ở mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, giống như bay lao ra nhà hàng, rời đi Thiên Bảo quán rượu lớn. "Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đã đi?" Diệp Khai Tâm cái nào người bằng hữu nhiễm bệnh rồi hả? Bánh gà tổ còn không có cắt đây này. Hắn thật vất vả mới chính chính kinh kinh quá một cái sinh nhật. "Diệp Khai Tâm, ta sẽ giải thích, chính là cái trọng tình trọng nghĩa người trẻ tuổi a. Bạn hắn bệnh rất nghiêm trọng, nếu không mọi người cùng nhau đi xem. Mấu chốt là chúng ta không biết hắn bị bằng hữu kia ở nơi đó viện, làm sao đến xem?" "Đánh hắn." Mọi người nghị luận sôi nổi, có người đã múc lấy điện thoại ra cho Diệp Khai Tâm giúp tới, nhưng căn bản không người tiếp nghe. Đoan Mục Dung không chút biến sắc chậm rãi đứng dậy, đi tới Đoan Mục Nhan bên người, hướng về nàng thấp giọng dặn vài câu, làm cho nàng trước tiên thắc Diệp Khai Tâm chào hỏi chư vị tới thân, chính mình mang theo vài tên bảo tiêu vội vội vàng vàng rời đi. Một lát sau, màu đen nhà xe rời đi Thiên Bảo quán rượu lớn trước bãi đậu xe, như gió bay điện chớp đi tới Hữu Nghị bệnh viện. Diệp Khai Tâm ra quán rượu về sau, cũng không đi cản xe taxi, mà là toàn lực triển khai thân pháp, cũng không sợ kinh thế hai tụ, đi tắt hướng về Hữu Nghị bệnh viện phương hướng lao đi. Quán rượu khoảng cách Hữu Nghị bệnh viện mặc dù có rất xa một khoảng cách, nhưng Diệp Khai Tâm bước đi độ nhanh bực nào, thêm vào hắn lòng như lửa đốt dưới, liều mạng hao tổn lượng lớn nội tức cũng muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện, cực lực thôi thúc nội tức dưới, cả người đã bay lơ lửng lên trời, bóng người hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh ảnh, ở đô thị tòa nhà building kích về phía trước xuyên hành. Ai có thể nghĩ đến, tại đây ngăn ngắn một khắc, Diệp Khai Tâm trong cơ thể màu xanh chiến châu ở thêm tăng dã, hắn lúc này đã chen người Triều Dương hàng ngũ võ giả, thành vi trong thế giới này đứng ở võ học kim tự tháp đỉnh số ít võ giả. Ở hiện nay võ học thịnh hành niên đại bên trong, dân chúng đối với võ giả bên đường hiện lộ thực lực hành vi đã sớm nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành quen, chỉ bất quá như Diệp Khai Tâm như vậy điên cuồng như thế bay lượn võ giả, nhưng bây giờ là không thường thấy, rất nhiều người đều cho rằng gia hỏa này là đang cố ý khoe khoang thực lực của mình. Bất quá Triều Dương võ giả thực lực đã có thể ngang dọc một phương, cũng quả thật có bọn hắn đáng giá khoe khoang tư bản, tuy rằng như Diệp Khai Tâm hành vi như vậy đã vi phạm với liên bang tương quan xuất hành quy định, ảnh hưởng đến bách tính bình thường sinh hoạt trật tự, nhưng là thì có ai dám đi ngăn lại hắn. Mấy đội tuần cảnh cũng phát hiện người trên không trung Diệp Khai Tâm, lo lắng gia hỏa này hành vi sẽ tạo thành thị dân khủng hoảng, lập tức kêu gọi tổng bộ, thỉnh cầu sức mạnh trợ giúp. Trong lúc nhất thời, bên trong đô thị bầu trời tiếng còi cảnh sát bên tai không dứt. Đổi thành những võ giả khác, thực lực mạnh đến đâu, trải qua vài mười giảm toàn lực đuốt đi về sau, cũng có thể sẽ bởi vì nội tức lượng lớn tiêu phí mà thoát lực, mà Diệp Khai Tâm cũng tuyệt đối là liên bang võ giả bên trong cực kỳ đặc thù một cái, mỗi lần hắn cảm thấy sắp thoát lực lúc, sẽ có một luồng nội tức từ trong đan điền nội sinh ra, chống đỡ lấy hắn tiếp tục hướng phía trước, như vậy khi hắn chạy tới Hữu Nghị bệnh viện, dừng tại bệnh viện khu nội trú lúc trước, chẳng qua là cảm thấy hơi có chút đề bài. "Cô y tá, phiền phức giúp ta tra một chút Nhan Ngưng Chi ở tại phòng bệnh nào." Diệp Khai Tâm bước nhanh đi tới khu nội trú quầy phục vụ trước, hướng về một tên trong đó trách nhiệm hộ sĩ hỏi. Nhan Ngưng Chi ở Hữu Nghị bệnh viện nhân duyên không tệ, nàng nhiễm bệnh về sau, trong bệnh viện tuyệt đại đa số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều đối với nàng tràn đầy thương hại đồng tình, cái kia hộ sĩ cùng Nhan Ngưng Chi quan hệ liền rất tốt, nghe được Diệp Khai Tâm hỏi dò, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là Nhan Ngưng Chi?" "Ta là bằng hữu của nàng." "Bạn rất thân." "Ta qua tới thăm một thoáng nàng." Nhan Ngưng Chi người theo đuổi đông đảo, vẹn vẹn trong mấy ngày này liền có không ít nam sĩ lại đây tìm hiểu Nhan Ngưng Chi tin tức, này hộ sĩ còn cho rằng Diệp Khai Tâm cũng là trong đó người theo đuổi một trong, từ đối với Nhan Ngưng Chi che chở, cao mày nói: "Ngưng Chi bệnh tình rất nặng, ta nghĩ nàng sẽ không hy vọng bất luận người nào vào lúc này đi sao quấy nhiễu. Không biết, nàng nhất định sẽ gặp ta." Diệp Khai Tâm lớn tiếng nói: "Vừa ta đã cùng mẫu thân của Ngưng Chi tỷ nói chuyện điện thoại. Ngưng Chi tỷ muốn gặp ta." Cái kia hộ sĩ thấy hắn không giống như là nói láo, do dự một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Như vậy à? Người đi 10 lâu 62 hiệu phòng bệnh." Diệp Khai Tâm nói tiếng cảm tạ, cũng không đi thang máy, trực tiếp từ thang lầu nơi đó xông lên lầu 10 tầng. Lầu 10 tầng trong phòng bệnh ở đều là một ít trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, một ít bệnh nhân ra thuộc ngồi ở cửa phòng bệnh sắp xếp trên ghế, có thể là tâm lo bệnh nhân, ánh mắt sưng đỏ dại ra, biểu hiện tiểu tụy không thể tả. Diệp Khai Tâm đi ở giữa bọn họ, bước chân thả nhẹ rất nhiều, tâm tình không nói ra ngột ngạt. 62 hiệu cửa phòng bệnh nhanh đóng chặt lại, Diệp Khai Tâm ở trước cửa phòng đứng lại, sâu hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Cửa phòng bị người từ bên trong nhẹ nhàng mở ra, đập vào mi mắt chính là Nhan Mẫu tấm kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt. "Nhan A Di." Nhìn thấy Nhan Mẫu Phật biến thành người khác tựa như, rõ ràng thương giả hơn rất nhiều, Diệp Khai Tâm trong lòng đau xót, nhẹ giọng kêu: "Hài lòng, ngươi, ngươi tới rồi." Nhan Mẫu nhìn thấy là hắn, nước mắt rào một thoáng liền rớt xuống, nàng lấy khăn tay ra xoa xoa khỏe mắt, đem Diệp Khai Tâm để vào, nhẹ giọng khóc không ra tiếng: "Ngưng Chi vừa đã hôn mê rồi, ngươi vào đi." Diệp Khai Tâm theo Nhan Mẫu đi vào phòng bệnh, nhìn thấy phụ thân của Nhan Ngưng Chi ngồi ở giường bệnh một bên, ngơ ngác nhìn nằm thẳng ở trên giường bệnh con gái, một cái tay nắm thật chặt con gái một cái tay, Phật lo lắng bung lòng tay con gái cũng sẽ bị tử thần mang đi giống như vậy. Đối với Diệp Khai Tâm cùng Nhan Tích tiến vào, ánh mắt của hắn không nhìn, Phật không thấy có người đi vào tựa như vì thương tại tâm chết. Nhan gia là một cái như vậy nữ nhi bà bối, hai người thở nhỏ liền đem nàng coi là yêu thích, đối với nàng cực điểm sủng ái, làm thầy thuốc tuyên cáo Nhan Ngưng Chi hoạn môi cấm dày đặc chứng không cách nào chữa trị lúc. Đối với Nhan phụ Nhan Mẫu không khác nào một cái sấm sét giữa trời quang, Nhan Mẫu thất thanh khóc giống, Nhan phụ càng tại chỗ bất tỉnh đi, sau đó trải qua chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cứu giúp mới cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Về sau hai ngày, Nhan phụ hầu như không ngủ không nghỉ, cứ như vậy vẫn canh giữ ở bệnh của nữ nhi bên giường, có lúc tự lẩm bẩm, có lúc yên lặng rơi lệ. So sánh với nhau, ngược lại là Nhan Mẫu có vẻ càng thêm kiên cường một chút rồi. Nhìn thấy Nhan Mẫu muốn qua gọi Nhan phụ, Diệp Khai Tâm cuống quýt xua tay ngăn lại, hắn nhẹ nhàng ở giường bệnh một bên khác ngồi xuống, ánh mắt ngưng rót ở Nhan Ngưng Chi trên mặt. Tấm kia như dương chi bạch ngọc bình thường trên mặt đẹp, giờ khắc này đã không có máu nhiêu sắc, thay vào đó chính là khiến người ta run sợ trắng xám. Nàng tuy rằng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng hơi nết lên khỏe miệng lại tựa hồ như hàm chứa một tia nét phong giống như ôn nhu ý cười, khiến người ta tự nhiên nghĩ đến trước đó, nàng hay là cỡ nào dịu dàng thuần mỹ một cái xinh đẹp thiếu nữ, mà bây giờ nàng mang cho người ta chỉ là một loại không hề có một tiếng động buồn bã thê vẻ đẹp. Phật một đóa mùa đông lạnh lẽo bên trong sắp héo tàn thủy tiên. Ngưng Chi tỷ, không có hy vọng sao? Diệp Khai Tâm cảm thấy yết hầu Phật bị người dùng toàn lực bóp lấy tựa như nhanh hầu như nghẹt thở. Bác sĩ nói, hay là còn có thể sống quá 72 tuổi nhỏ. Nhan Mẫu nói, nói vậy, Ngưng Chi sẽ không chết. Vẫn trầm mặc không nói, Nhan phụ đột nhiên giống to. Nhan Mẫu ngẩn ra, lập tức vành mắt đỏ lên, khóc không ra tiếng. Ngưng Chi cha của hắn, ngươi đừng kích động. Diệp Khai Tâm biết Nhan phụ đau lòng con gái, trong thời gian ngắn không tiếp thụ được sự thực trước mắt, trên tinh thần khả năng bị chút kích thích, thở dài, nhẹ giọng nói, Nhan thúc, ngươi nói đúng, Ngưng Chi sẽ không chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cứu nàng. Ngưng Chi sẽ không chết. Đúng. Ngưng Chi sẽ không chết. Nhan phụ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Khai Tâm, nhìn thấy dung mạo của hắn về sau, ánh mắt cuối cùng cũng coi như khôi phục mấy phần thần thái, trầm giọng nói, Diệp Khai Tâm, ngươi đến đây lúc nào? Ngưng Chi vừa nãy khi tỉnh táo, còn nhắc tới ngươi. Ta vừa mới đến. Diệp Khai Tâm nhìn chăm chú vào Nhan Ngưng Chi tấm kia làm cho đau lòng người trắng xám khuôn mặt, thật hy vọng nàng có thể bỗng nhiên mở mắt cùng mình nói mấy câu. Phòng mang bệnh trầm mặc chốc lát, Nhan phụ lúc này mới run giọng nói, bác sĩ đã rơi xuống thư thông báo, Ngưng Chi nàng nhiều nhất chỉ có 72 tiếng sinh mệnh rồi. Nàng như thế nghe lời một đứa bé, tại sao sinh mệnh sẽ như thế ngắn ngủi? Trời cao bất công, quá bất công a. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không thể từ bỏ hy vọng. Diệp Khai Tâm nói. Nhan phụ lắc đầu cười khổ nói, Hữu Nghị bệnh viện chữa bệnh trình độ ở toàn bộ liên bang đều là đỉnh cấp, nơi này y sư nói không có hy vọng rồi, cái kia chính là thật không có hy vọng rồi. Nếu như sinh mệnh có thể thác đổi hẳn là tốt, ta tình nguyện dùng mạng của ta đi đổi về Ngưng Chi. Diệp Khai Tâm thở dài, đột nhiên sinh ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực cảm giác, mình bây giờ chỉ có ngàn tỷ tài sản, chỉ có một thân cao tiến dương thực lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái chi tâm bằng hữu cứ như vậy rời đi. Sinh mệnh cuối cùng là không cách nào thay đổi, thế nhưng nếu như có thể dốc hết chính mình một thân thực lực có thể cứu lại Nhan Ngưng Chi lời mà nói, như vậy chính mình tình nguyện toàn bộ bỏ qua. Trang web mãnh liệt đề cử, Hoang Đường Cao Thủ chương 284, sẽ không chết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 285, Hạ Liên Tuyết lão lệ phi đao tác phẩm giới thiệu tóm tắt, chính văn thu gom sách hay, phát biểu nguyên sang bản gốc hoang đường, cao thủ chính văn chào mừng ngài bảng hoàng không kế, Diệp Khai tâm bỗng nhiên nghĩ tới Đoàn Mục Dung. Hữu Nghị bệnh viện là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, thu Nhược Thủy đã giao nó cho Đoàn Mục Dung tới quản lý, vì lẽ đó hiện tại Đoàn Mục Dung mới là Hữu Nghị bệnh viện chân chính lao bản sau màn, lấy nàng trưởng khống tài nguyên cùng năng lượng, mới có thể mời ra rất nhiều liên bang y học giới đỉnh cấp y sư cùng chuyên gia, nếu như nàng chịu trợ giúp lời mà nói, Nhan Ngưng Chi sinh mệnh có thể hay không thêm ra một đường ánh rạng đông. Đón nhận Nhan Ngưng Chi cha mẹ nhìn mình đau thương ngọc tuyệt ánh mắt, Diệp Khai tâm nghiêm nghị bấm Đoàn Mục Dung điện thoại di động. Cứ việc Nhan Ngưng Chi đã bị một ít y sư tuyên án rồi tự phán, cứ việc tính mạng của nàng chỉ còn cuối cùng 72 thừa nhỏ, mặc dù biết Nhan Ngưng Chi hy vọng chưa khỏi khả năng thật rất nhỏ, nhưng dù như thế nào, chỉ sợ là chỉ có một phần bạn hy vọng, Diệp Khai tâm đều muốn tận lực thử một lần. Năm đó bảy màu chiến châu tiến vào trong cơ thể mình, khiến được bản thân từ một cái phế vật bước lên con đường cường giả, do đó hoàn toàn thay đổi vận mạng của mình, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Khai tâm liền tin tưởng thế giới này thật sự có kỳ tích tồn tại. Chỉ có trong lòng ngực hy vọng lửa giận bất diệt, kỳ tích thì có thể phát sinh, Diệp Khai tâm trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ tích thần năng đủ giáng lâm đến Nhan Ngưng Chi trên người, cứu lại cái này mỹ lệ thiện lương thiếu nữ sinh mệnh. Đoan Mục Dung tựa hồ một mực tại chờ đợi Diệp Khai Tâm điện thoại, Diệp Khai Tâm cho nàng đẩy tới về sau, nàng bên kia lập tức liền chuyển được rồi. Đoan Mục Dung, Nhan Ngưng Chi ngươi còn nhớ sao? Nàng là các ngươi Hữu Nghị bệnh viện y sư. Nhan Ngưng Chi tình huống ta đã có hiểu biết, ta hiện tại đã đến bệnh viện, liền ở ngoài phòng bệnh. Đoan Mục Dung nói dập máy điện thoại di động, Diệp Khai Tâm ngẩn ra, lập tức liền phát hiện cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, một mặt nghiêm túc Đoan Mục Dung bước nhẹ đi vào. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở đây, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhan Ngưng Chi cha mẹ xem lấy một cái xa lạ thiếu nữ xinh đẹp đi vào, hai mặt nhìn nhau, còn cho rằng nàng là nhà ai bệnh nhân thân thích đi nhầm cửa rồi, chính muốn lên tiếng, đã thấy Diệp Khai Tâm xông về phía trước vài bước, song tay nắm lấy tay phải của nàng nói, Đoan Mục Dung, ngươi đến quá tốt rồi, xin ngươi, cầu ngươi giúp một chút Ngưng Chi tỷ. Đoan Mục Dung một bàn tay bị hắn nắm thật chặt, lại thấy trong phòng bệnh cái kia đối với trung niên nam nữ một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn mình, hơi có chút quấn bách, nhưng không có lấy tay tránh ra, chỉ là gật đầu túc tiếng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Ta vừa ở trên đường chạy tới đã thông qua điện thoại hướng về Ngô viện trưởng hiểu được Nhan tiểu thư một ít tình huống, cũng ủy thác Ngô viện trưởng mời tới Triệu Tôn Sơn, Lý Dầu Có, Tiền Bất Đạt, Tôn Hải Đào bốn vị chuyên gia đến đây hội trận. Trong vòng 4 tiếng, bọn hắn sẽ chạy tới bên trong đô thị. Diệp Khai Tâm không biết Triệu Tôn Sơn, Lý Dầu Có, Tiền Bất Đạt, Tôn Hải Đào bốn người là ai, nhưng Nhan Ngưng Chi cha mẹ lại biết, bốn người này đều đã năm vượt qua thất tuần, không có chỗ nào mà không phải là liên bang y học giới Thái Sơn bắt đầu, bọn hắn từ y mấy chục năm qua, đã chữa khỏi vô số nghi nan tạp chứng. Không biết có bao nhiêu người bệnh ném đi vạn kim đều khó mà thỉnh cầu bọn hắn vì chính mình trị liệu chứng bệnh, lẽ nào trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp đơn giản câu nói đầu. Tiên có thể đem bốn người bọn họ tất cả đều mời đến Hữu Nghị bệnh viện đến. Nhan Ngưng Chi mẫu thân nhìn ra này thiếu nữ xinh đẹp là bạn của Diệp Khai Tâm, mang theo nghi ngờ hỏi, hài lòng, vị cô nương này là. Nàng thật có thể mời tới bốn vị chuyên gia. Hả, A Di, này là bằng hữu của ta. Ngươi yên tâm, nàng cùng bệnh viện này viện trưởng quan hệ rất tốt, nàng nói bốn vị chuyên gia sẽ đến, vậy thì nhất định sẽ. Diệp Khai Tâm nắm Đoan Mục Dung tay nắm thật chặt, sau đó chậm rãi thả ra, trong ánh mắt lòng cảm kích Đoan Mục Dung đã đồng hiểu. Đoan Mục Dung bồi tiếp Diệp Khai Tâm ở trong phòng bệnh bảo vệ, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra cùng mấy người tiến hành liên lạc, khẩu khí bên trong còn mang theo dục tâm ý 2 giờ không tới, bốn vị màu trắng bạc trắng chuyên gia đã bị nhận được Hữu Nghị bệnh viện, khi bọn họ vội vã chạy tới Nhan Ngưng Chi phòng bệnh lúc, nhìn thấy ngồi Đoan Mục Dung về sau, thần sắc đều toát ra vẻ cung kính. Đoan Mục Dung đứng dậy gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, làm phiền ngươi bọn họ rồi. Rồi cùng Diệp Khai Tâm cùng với Nhan Ngưng Chi cha mẹ ra phòng bệnh, đem phòng bệnh không gian để cho bốn vị chuyên gia, lấy lợi tha bọn họ dụng tâm chẩn đoán bệnh Nhan Ngưng Chi bệnh tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Ngưng Chi cha mẹ ở ngoài cửa phòng bệnh lo lắng bồi hồi, căng thẳng ngón tay đều đã hơi trắng bệnh. Diệp Khai Tâm giống cây lao đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc, một tiếng không phát Đoan Mục Dung tình cờ liếc hắn một cái, muốn nói gì, trung quy không có nói ra. Mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, đều đang sốt sáng chờ đợi hội chẩn kết quả. Bên trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng mở ra, bốn vị y học giới tiếng tăm lừng lây chuyên gia nối đuôi nhau đi ra. Nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Khai Tâm tâm đột nhiên chìm xuống, biết tình huống khả năng không ổn rồi. Thế nào? Có thể cứu chữa sao? Đoan Mục Dung nhẹ giọng hỏi. Bốn tên chuyên gia nhìn chăm chú một chút, sau đó cùng nhau lắc đầu, một người trong đó than thở, loại này xuất hiện thời kỳ ủ bệnh rất dài, nếu như nửa tháng trước phát hiện lời mà nói, khả năng còn có mấy phần hy vọng kéo dài tính mạng của bệnh nhân, mà bây giờ ẩn nút bệnh độc tập trung đột nhiên bộc phát ra, đồng thời đã xâm nhập vào bệnh ngũ tạng lục phủ người ở bên trong, cho dù lớn la thần tiên cũng không có hồi thiên thuật. Đoan Mục Dung nhìn một chút mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng Nhan Ngưng Chi cha mẹ một chút, thầm thở dài, hỏi, thật không có biện pháp khác. Có lỗi với Đoan Mục tiểu thư, chúng ta đã làm hết sức rồi. Nếu như bệnh nhân ý chí đủ kiên cường, nàng còn có thể lại chống đỡ 72 thừa nhỏ, nếu như chỉ có 48 giờ sinh mệnh rồi. Bốn vị này chuyên gia nói như vậy, chẳng khác nào Nhan Ngưng Chi lại không hề có một chút hy vọng sống sót rồi. Nhan Ngưng Chi cha mẹ ngơ ngác lẫn nhau nhìn, đột nhiên hai tay lẫn nhau chấp, lên tiếng khóc lớn, bi thương thê tuyệt tiếng khóc ở hành lang quấn quẩn, gây cái khác bệnh nhân sinh ra cùng bệnh liên kết chi tâm, trong thần sắc đều là một mảnh ngảm đạm. Diệp Khai Tâm cũng ngốc chỉ chốc lát, hắn mũi thở cay cay, ngẩng đầu hướng về hành lang đỉnh xem chỉ chốc lát, lúc này mới đẩy ra cửa phòng bệnh yên lặng đi vào. Đoan Mục Dung lòng bàn chân giật giật, muốn đi theo hắn đồng thời tiến vào phòng bệnh, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có theo vào đi. Diệp Khai Tâm lần thứ hai ngồi ở Nhan Ngưng Chi phòng bệnh một bên, lặng lặng nhìn khuôn mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy nàng một cái tay hợp vào lòng bàn tay, phát hiện vào tay, bắt đầu không ngờ là một mảnh lạnh lẽo, hiển nhiên sinh mệnh dấu hiệu chính đang từ nàng nhu nhược trong thân thể từ từ thoát ly mà đi. Ngưng Chi tỷ, xin lỗi, ta không cứu nổi ngươi. Xin lỗi, ta vô dụng. Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói, viên mắt đã đỏ lên mà bắt đầu, hắn lúc này hy vọng duy nhất chính là muốn Nhan Ngưng Chi có thể từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, để cho mình cùng nàng nói mấy câu, nếu như nàng có cái gì tâm nguyện chưa xong, mình nhất định thay nàng đạt thành. Nhưng mà để hắn thất vọng chính là, hắn ở trước giường bệnh ngồi không biết bao lâu, Nhan Ngưng Chi mi mắt trước sau đóng chặt, lông mi thật dài không nhúc nhích, phảng phất một cái tuyên cổ là ở chỗ đó bình yên ngủ ngủ mỹ nhân. Thủ đoạn một trận rung động, tươi đẹp tiếng nhạc đột nhiên vang lên, không biết là ai cho Diệp Khai Tâm gọi điện thoại tới, Diệp Khai Tâm nhưng phảng phất không nghe thấy giống như vậy, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không có đi tiếp. Tiếng chuông một lần tiếp một lần vang, tựa hồ đối với Phương cố ý muốn liên lạc với trên Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm ánh mắt hướng về hố đen điện thoại di động màn hình nhìn lướt qua, phát hiện mã số là sư tỷ Hạ Vũ Mị, nàng đánh tới cú điện thoại này, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn yếu? Diệp Khai Tâm do dự chốc lát, hay là nhấn xuống màu xanh lục nút nhận cuộc gọi. Hạ sư tỷ, có việc. Diệp Khai Tâm âm thanh không mang theo một tia cảm tình. Nhan Ngưng Chi sự tình đối với hắn là thứ sự đả kích không nhỏ, nếu như Nhan Ngưng Chi thật sự rời đi thế giới này, hắn chỉ sợ sẽ có một quãng thời gian rất dài rầu rĩ không vui. Diệp Khai Tâm liền là một người như vậy. Hắn đem bên người từng cái hợp bằng hữu, mặc kệ nam nữ già trẻ, không phân phú quý nghèo hèn, cũng làm thành thân nhân của mình. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao một bộ vẻ bại bộ dạng, phải hay là không cùng ngươi cái nào bạn gái nhỏ cùng nhau thâu hoan tìm yêu, đối phương đòi hỏi quá nhiều, hao phí ngươi lượng lớn tinh lực. Hạ Vũ Mị nói chuyện với Diệp Khai Tâm, vẫn chính là bộ này vui đùa khẩu khí. Nhưng Diệp Khai Tâm ngày hôm nay thực sự là cười không đứng lên rồi, nhàn nhạt nói, "Hạ sư tỷ, ngươi không có chuyện gì nữa lời nói, ta liền ăn tỏi rồi. Trước tiên đừng treo a." Hạ Vũ Mị nghe ra hắn không đúng, vội hỏi, "Được rồi, không nói đùa với ngươi rồi, sư tỷ vừa nãy ở trong tiểu điểm thấy ngươi đi vội vàng, chính là muốn hỏi một chút ngươi chuyện gì xảy ra. Đừng quên, ngươi bây giờ là Phật Tông tông môn đệ tử, chuyện của ngươi chính là chuyện của người khác tình, có cái gì liền lớn mật nói ra đi, mọi người đồng thời giúp ngươi nghĩ biện pháp. Chúng ta tông môn thành viên trải rộng liên bang, đến hàng mấy chục ngàn, liền không có bao nhiêu làm không được sự tình." Hạ Vũ Mị trong giọng nói tràn đầy một loại thô bạo, phản phất thiên hạ ngoài ta còn ai. "Tạ tạ sư tỷ, có thể là sự tình này, cũng không phải là người nhiều liền có thể làm được. Đó cũng không nhất định, chúng ta Phật Tông bên trong cái nhân tài nào không vậy. Ngươi đúng là trước tiên nói một chút về xem a." Diệp Khai Tâm than thở, "Được rồi, ta nói, ta có người bằng hữu bị bệnh, rất bệnh nghiêm trọng, liền ngay cả liên lớn nổi danh nhất chuyên gia y học đều kết luận nàng không có chữa trị khả năng. Ta chạy tới là vì thăm viếng nàng, xem có hay không có thể giúp đỡ được địa phương, không nghĩ tới hay là chậm một bước. Hạ sư tỷ, ta hiện tại rất thương tâm." "Rất thương tâm?" Diệp Khai Tâm ngữ khí lại thấp chìm xuống, Hạ Vũ Mị bên kia tính một thoáng, đột nhiên khanh khách tiểu nở nụ cười. "Ta cho là đại sự gì đây? Hóa ra là bằng hữu của ngươi sinh bệnh nữa à?" Hạ Vũ Mị không phản đối nói, "Thiên đại bệnh, chỉ cần không có lập tức chết đi thì có chữa trị khả năng." Diệp Khai Tâm từ trong lời nói của nàng nghe ra một tia hy vọng, vội lớn tiếng hỏi, "Hạ Vũ Mị, ý của ngươi là, ta không phải là cùng ngươi đã nói Thương Tuyết tiểu sư muội sao? Đó cũng là lão sư thương yêu nhất đệ tử, tuổi tác cùng ngươi gần như, thực lực tuy rằng bị ngươi đã vượt qua, thế nhưng ở Phật Tông tông môn thế hệ tuổi trẻ trong các đệ tử, trừ ngươi ở ngoài nàng cũng là mạnh nhất một cái. Hơn nữa Thương Tuyết tiểu sư muội kỳ tài ngút trời, thở nhỏ si mê cổ sách thuốc, mười mấy năm nàng vô sự tự thông, lại học được một thân thần kỳ cổ y thuật, liền ngay cả lão sư đều gọi khen y thuật của nàng có thể so với thời cổ mấy vị đại thần y lý ở trong mắt của ta. Hiện tại những liên bang đó cái gọi là chuyên gia y học đều là chút mua danh chuột tiếng người ngu ngốc bung đốc, cùng Thương Tuyết tiểu sư muội so ra chẳng là cái thá gì." Nói đến Hạ Liên Tuyết người tiểu sư muội này ra, Hạ Vũ Mị khẩu khí bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng kính nể. "Chào mừng ngài Hoang Đường cao thủ chương 285, Hạ Liên Tuyết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện."